Mạc Diệp nhìn nàng bằng ánh mắt nặng trĩu, có ý gì? Ngươi biết ý của ta mà, ngươi cũng đâu phải là kẻ ngốc. Vân Quán Ninh liếc hắn một cái, thực ra Minh Vương phủ chúng ta cũng giống với Chu Vương phủ, cửa sân đều vắng vẻ, mấy người ca ca này của ngươi có bao giờ tìm tới Minh Vương phủ chúng ta đâu? Mạc Diệp bán tín bán nghi, nhưng cũng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Vân Quán Ninh đã tự mình mang thức ăn cùng rượu ra tới. Một dĩa đồ khìa, một dĩa đậu phộng, còn có thêm một dĩa điểm tâm, một dĩa trái cây. Chương 175, 175, đây là gì thế, mùi thật là thơm. Mạc Hàn Vũ đang tán dóc cùng với Mạc Diệp, nhưng nhìn thấy bầu không khí giữa hai người, rõ ràng là không giống như đang trò chuyện rất vui vẻ. Hầu như đều là Mạc Hàn Vũ vừa nói vừa cười, Mạc Diệp ngồi ở một bên lại không có chút cảm xúc nào. Nhìn hai người, cộng thêm Mạc Hàn Vũ làm nền, ý hệt hai tên ốc. Nhìn thấy Vân Quán Ninh tiến vào, Mạc Hàn Vũ nhìn dĩa đồ ăn trong tay của nàng. Bản Vương ngược lại không biết, thất đệ muội lại là nữ nhân có đức hạnh như vậy. Hàn Vương quả nhiên là biết ăn nói, chỉ trong chớp mắt đã đổi cách gọi Vân Quán Ninh từ vợ lao thất trở thành thất đệ muội rồi. Mạc Hàn Vũ lấy làm ngạc nhiên, đây là gì thế, mùi thật là thơm. Hắn ta duỗi tay chỉ vào dĩa đồ khìa kia. Đồ khìa? Vân Quán Ninh cười sảng khoái, giải thích, hôm nay đã trễ, vì thế ta cũng không có ăn chay nữa, cho nên cho hết món nguyên liệu chay vào cùng kìa, hai người nếm thử mùi vị đi. Nàng đặt mâm xuống, còn có món này nữa. Sau đó lại lấy hai vỏ rượu từ chỗ nha hoàn ở sau lưng mang tới. Đây là gì nữa? Mạc Hàn Vũ lại hiếu kỳ hỏi. Rượu sái. Vân Quán Ninh đưa vỏ rượu sái ra trước mặt của người kia, nói, rượu này là do chính tay ta tự chứng cất, đảm bảo Hàn Vương chưa từng nếm qua rượu nào có vị nồng như thế này đâu. Rượu này có nồng độ rất cao, uống vào mấy chén chỉ sợ sẽ say khướt, nếu như Hàn Vương không uống được thì cứ uống trà nhé. Nàng mỉm cười nói. Chiêu khích tướng ngầm này, dĩ nhiên rất hữu hiệu. Thật sao? Mạc Hàn Vũ phất tay chặn lại, ánh mắt tỏ vẻ xem thường, trước giờ bản vương ngàn chén không say, chỉ với loại rượu nhỏ bé này của muội cũng có thể chuốc say bản vương. Nhưng mà, hắn ta cảm thấy hình dáng của vỏ rượu này có chút kỳ quái. Vậy vỏ rượu này của muội được làm bằng gì thế? Nhìn không giống với những vỏ rượu bình thường khác. Chương 177, 177, đây là món ăn thần tiên gì vậy chứ? Mạc Hàn Vũ gắp một miếng ngó sen, nếm thử mùi vị xong lại bỗng kinh ngạc trợn tròn mắt, đây là món ăn thần tiên gì vậy chứ? Hàn Vương thấy mùi vị như thế nào? Đây quả thật là sơn hào hải vị của nhân gian đó. Mạc Hàn Vũ lại gắp thêm một miếng khoai tây, tiếp tục nhịn không được lại gắp thêm một miếng móng gà khỉa, ăn không ngừng miệng. Vân Quán Ninh và Mạc Diệp đưa mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu cười. Nhìn dáng vẻ chưa từng va chạm với thế gian đó của Mạc Hàn Vũ, Mạc Diệp cười lạnh trong lòng. Những lúc bình thường, Vân Quán Ninh cũng đều sẽ làm mấy món này, hắn đã thưởng thức qua từ lâu rồi. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy rất tự hào về người phụ nữ của mình. Nhìn thấy Mạc Hàn Vũ ăn món khỉa đó quá hối hả, Vân Quán Ninh khẽ buông đũa xuống mỉm cười, "Hàn Vương, nếu huynh muốn uống rượu, chỉ uống không như thế thì nhạt nhẽo quá nhỉ. Chi bằng chúng ta chơi trò mới mẻ hơn đi." Mạc Hàn Vũ thoáng ngừng đũa, "Chơi như thế nào?" Trước loại rượu này, hắn ta đã có chút sợ hãi. Mạc Diệp quay đầu thầm cười khổ, xác định được Vân Quán Ninh là muốn hành sự rồi. Chương 178, 178, không phải chỉ là ném xúc sắc sao? Không nhẽ ngươi muốn phạt rượu? Mạc Hàn Vũ tò mò nhìn Vân Quán Ninh. Phạt rượu? Ta không phải người nho nhã, làm như vậy để làm gì? Vân Quán Ninh xua tay, cười nói, hay là chúng ta ném xúc sắc? Chơi thế nào? Mạc Hàn Vũ chưa từng chơi. Vân Quán Ninh phân phó Như Yên đi lấy xúc sắc đến, thị phạm cho Mạc Hàn Vũ nghe, chúng ta ném tùy ý, ai ném được điểm thấp hơn sẽ phải uống. Nàng tiện tay ném ra được một điểm. Mạc Hàn Vũ thấy vậy rất có tự tin. Không phải chỉ là ném xúc sắc sao? Không lẽ hắn ta không thể ném nhiều hơn nữ nhân Vân Quán Ninh kia? Hắn ta sắn tay háo lên, bộ dạng khai chiến nói với Mạc Diệp, lao thất, đệ làm trọng tài. Cần phải công bằng, không được thiên vị bất cứ ai. Hắn ta nhìn Vân Quán Ninh đầy ẩn ý. Chúng ta đều đang chơi, đệ không được bảo vệ vợ mình đâu nhé. Mạc Hàn Vũ tư thế sẵn sàng, chuẩn bị ném xúc sắc. Vân Quán Ninh vòng hai cánh tay, mời Hàn Vương. Thất đệ muội, đợi chút nữa đừng có mà khóc nhẹ đấy. Hàn Vương, có chơi có chịu, đạo lý này ta vẫn hiểu. Vân Quán Ninh mỉm cười. Mạc Hàn Vũ vô cùng tự tin, thiện tay ném một cái ba điểm. Chương 179, 179, nhị ca huynh thua rồi. Tuy rằng không ném được 6 điểm như tưởng tượng, nhưng mà hắn ta đã thỏa mãn với 3 điểm. Không phải vừa rồi Vân Quán Ninh chỉ ném được 1 điểm thôi sao? Hắn ta cười đưa xúc sắc cho Vân Quán Ninh, thất đệ muội, đến muội rồi. Nhìn thấy khuôn mặt tự tin của hắn ta, khuôn mặt Vân Quán Ninh có phần cảnh giác. Sau đó lại ném được 1 điểm. Hàn Mặc Vũ cười tươi như đóa hoa cúc, thất đệ muội, uống đi. Hắn ta cầm ly rượu đưa cho Vân Quán Ninh. Ôi, vẫn may của ta. Vân Quán Ninh lắc đầu thở dài, nhận lấy ly rượu một hơi uống cạn. Được. Quả nhiên thất đệ muội là nữ hào kiệt. Mạc Hàn Vũ càng cười tươi hơn, tự tin ném xúc sắc lần nữa. Xúc sắc lăn một lúc thì dừng lại ở mặt số 4. Hắn ta chỉ cảm thấy hắn ta chính là thiên tài chơi xúc sắc. Thất đệ muội, muội không nên chơi xúc sắc với ta, về mặt này bổn vương là thiên hạ vô địch. Thật trùng hợp, Vân Quán Ninh ném được 5 điểm. Nàng cười nhìn hắn ta, Hàn Vương, có phải lần này đến lượt huynh uống rồi phải không? Mạc Hàn Vũ nhìn ngây ngốc. Mạc Diệp không biểu cảm nói, nhị ca, huynh thua rồi. Sao có thể như vậy được? Mạc Hàn Vũ mắt chữ ó mồm chữ á nhìn điểm 5. Dúi mắt xong vẫn là 5 điểm. Hắn ta không can tâm nhìn, quay sang nhìn Vân Quán Ninh, muội, là vận may của muội tốt. Ván này là do bổn vương nhường muội thắng. Hắn ta cầm ly rượu lên, cau mày uống, nhưng không ngờ lại sặc đến nước mắt rơi ra. Hàn Vương đã nhường rồi, tiếp tục. Mạc Vũ Hàn, 5 điểm. Hắn ta dương dương tự đắc nhìn, giống như một con khổng tước minh hoang. Vân Quán Linh khẽ cau mày, thiện tay bước, 6 điểm. Cái gì? Mạc Hàn Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như nói vừa rồi Vân Quán Linh may mắn thắng hắn ta một ván vậy thì lần này phải giải thích thế nào? Nhị ca, huynh thua rồi. Mạc Diệp cầm ly rượu đưa sang. Mạc Hàn Vũ ngây ngô nhận lấy, chóng mặt uống. Mạc Hàn Vũ, 3 điểm. Vân Quán Linh, 4 điểm. Nhị ca, huynh thua rồi. Mạc Diệp đưa rượu. Mạc Hàn Vũ, 4 điểm. Vân Quán Linh, 5 điểm. Nhị ca, huynh thua rồi. Mạc Diệp đưa rượu. Vân Quán Linh không cố tình đếm điểm của Mạc Hàn Vũ, không phải con số cách quá xa. Mỗi lần đều trùng hợp chỉ thắng hắn ta có 1 điểm. Sức công kích không cao, nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Sau vài ván, Mạc Hàn Vũ đã chóng mặt quay cuồng, phải chống vào bàn mới có thể đứng vững. Hắn ta chỉ thấy trước mình Vân Quán Linh có 2 đầu, Mạc Diệp có 3 đầu. Hắn ta giống như một con cá trực tiếp trượt xuống dưới bàn. Mạc Diệp nhìn thấy Mạc Hàn Vũ đã trượt xuống dưới bàn, trong lòng nghĩ nếu như Vân Quán Linh thay hắn ta ra trận. Chương 180, 180, Mạc Hồi Phong không phải người. Vậy thì tối nay người mất mặt trượt xuống dưới bàn, e rằng chính là hắn. Nhìn thấy Mạc Hàn Vũ không được nữa, Vân Quán Linh khịt mũi khinh bỉ, mới như vậy đã không cạn ly nổi nữa. Còn tự tin là thiên hạ vô địch. Đại vương khoe khoang sao? Lúc này Vân Quán Linh mới phân phó Như Yên kéo Mạc Hàn Vũ ra khỏi gầm bàn. Hai má hắn ta đỏ ửng, bất tỉnh nhân sự. Mạc Diệp liếc cô một cái, không phải nói là muốn chuốc say nhị ca để hỏi chuyện sao? Quả thật hắn ta đã bị chuốc say, nhưng vì dùng lực quá mức Mạc Hàn Vũ đã bất tỉnh nhân sự, vậy thì hỏi chuyện kiểu gì? Vương gia đừng nóng vội. Vân Quán Linh rút kim bạc ra và cắm nó vào các huyệt đạo của Mạc Hàn Vũ. Hắn say sờ mặt mày mở to hai mắt, chỉ là ánh mắt mờ mịt, rõ ràng là vẫn còn say rượu. Đây là đâu? Các ngươi là ai? Mạc Hàn Vũ say bí tỉ hỏi. Vân Quán Linh giơ ra một ngón tay, Hàn Vương, đây là mấy? Đây là ngón chân. Tại sao ngươi lại dùng ngón chân chỉ vào bổn vương? Thật là gan to bằng trời, lôi nàng ta xuống chém mau. Sau khi Mạc Hàn Vũ uống say, rất có tiềm năng làm bạo quân. Vân Quán Linh thở lưỡi, hất cằm về phía Mạc Diệp, vương gia muốn hỏi gì mau hỏi đi. Như Ngọc đã dịu Mạc Hàn Vũ lên trên ghế ngồi, nhưng hắn ta say như chết, rất nhanh lại trở xuống dưới ghế. Bất đắc dĩ Như Ngọc chỉ có thể ấn hắn ta lên ghế, giữ chặt lấy cánh tay hắn ta. Mạc Diệp nhìn Mạc Hàn Vũ say khướt, trầm giọng hỏi, "Nhị ca, hôm nay huynh đến Minh Vương phủ rốt cuộc là có mục đích gì?" "Minh Vương phủ? Ta nghĩ xem." Mạc Hàn Vũ nức lên, hơi rượu phả ra nồng nặc. Mạc Diệp cau mày, chán ghét lùi lại một bước. "A, buổi trưa ta ở trong cung, nghe trộm thấy đệ và đại ca nói chuyện." "Nói cái gì mà, cái gì mà thư hối lôi của lão tam đã bị tráo đổi?" Mạc Hàn Vũ lại nức lên cười khà khà khà, "Là ta đã tráo đổi. Rất bất ngờ phải không? Các người không nghĩ tới phải không?" Hắn ta bày ra bộ dạng lão tử đỉnh nhất, cười vui vẻ gật đầu. "Mạc Diệp, quả thật rất bất ngờ." Theo hắn thấy, tuy rằng đằng sau Mạc Hàn Vũ có đắc lực Chu gia giúp đỡ, nhưng bình thường hắn ta chỉ là một tên bất tài, đối với chuyện trong triều không hề biết gì. Mà Chu Anh Anh cũng là một nữ hán tử, hai phu thê bình thường ngoài cơn khô thì không còn sở trường nào cả. Không phải chỉ có Mạc Diệp nghĩ vậy mà cả đám Mạc Hồi Diên bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Vì thế khi nghe Mạc Hàn Diệp nói vậy, quả thật hắn cảm thấy rất bất ngờ. Tại sao huynh lại tráo đổi thư hối lỗi của Tam ca? Bởi vì nó mắc nợ. Nhạc phụ đưa tin nói với ta, lão Tam có ý muốn viết thư hối lỗi. Ta đã nảy sinh ra một chủ ý, xem ta phá thằng danh đó. Mạc Hàn Vũ cắn răng nói tục, từ nhỏ đã cướp đồ của ta. Mạc Hồi Phong không phải người. Mạc Diệp. Lúc này hắn nghe thấy âm thanh két két kỳ quái phát ra từ sau lưng. Hắn quay đầu nhìn thì thấy Vân Quán Linh đang loay hoay cầm một vật màu đen hình vuông. Âm thanh két két chính là từ đó phát ra. Mạc Diệp cau mày, "Vân Quán Linh, ngươi đang làm gì? Đây là cái gì?" Chương 181, 181, tìm đệ làm gì? "Đây là máy ghi âm." Vân Quán Linh không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu oán trách, "Hệ thống rách nát này, ta cần bút ghi âm, nào ngờ lại đưa cho ta món đồ cổ tồi tàn này." "Máy ghi âm? Hệ thống? Bút ghi âm? Ngươi đang nói gì vậy?" Mạc Diệp chẳng hiểu câu nào cả. Vân Quán Linh lúc này mới khôi phục lại tinh thần, "Ôi mẹ ơi, vừa nãy nàng đã nói gì vậy? Xem ra tối nay không phải chỉ có Mạc Hàn Vũ say, nàng cũng say rồi." Nàng đội vàng vứt máy ghi âm sang một bên, "Ôi trời, ta cũng say rồi." Vân Quán Linh nằm bò ra bàn, mắt nhắm mắt mở nhìn Mạc Diệp. Thấy hắn vẫn đang cau mày nhìn nàng, nàng đội vàng nhắm mắt lại, ra vẻ có tật giật mình. Mạc Diệp lúc này mới thu tầm mắt lại. Hắn nhìn máy ghi âm một cái, sau đó lại nhìn sang Mạc Hàn Vũ. Việc khẩn cấp trước mắt chính là moi móc thông tin từ Mạc Hàn Vũ. Còn nữ nhân này, ngày mai rồi chỉnh đốn sau. Ngoại trừ tráo đổi thư hối lỗi của Tam ca, huynh còn làm chuyện gì nữa? Ánh mắt Mạc Hàn Vũ mơ màng, ta không làm gì cả. Ta muốn đùn đẩy chuyện này cho đệ, cũng ám chỉ vài lần trước mặt đại ca. Nhưng đại ca quá ngu ngốc, vậy mà lại không đoán ra được ta đang ám chỉ huynh ấy điều gì. Ta đành phải đến Minh Vương phủ tìm đệ. Tìm đệ làm gì? Ám chỉ cho đệ, chuyện này do đại ca làm. Chương 182, 182, thật sự là gặp ma rồi. Mạc Hàn Vũ ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Mạc Diệp, đầu óc huynh có vấn đề gì không? Chó ly gián gây xích mích trẻ con như thế, quả thật là giống như trò trẻ con học làm người lớn vậy. Đầu óc đệ mới có vấn đề đó. Vanh Anh nói ta là người thông minh nhất thiên hạ. Mạc Mạc Hàn Vũ nổi giận trừng mắt với Mạc Diệp. Mạc Diệp bất lực đáp, được, huynh thông minh nhất, huynh cực kỳ thông minh.
Đúng vậy.
Mạc Hàn Vũ không hề nghe ra sự ghét bỏ trong lời của hắn, đắc ý cười nói, ta nói cho đệ nghe, thật ra đại ca cũng rất bất mãn với Lao Tam.
Mạc Diệp không lên tiếng.
Nhưng Mạc Hàn Vũ một khi đã uống say thì bắt đầu ba hoa, díu ra díu dít nói không ngừng. Nói từ lúc bọn họ còn nhỏ đến tận bây giờ.
Mạc Diệp thấy hơi đau đầu, đang chần chừ không biết có nên đánh ngất hắn ta hay không, sau đó căn dặn Như Ngọc đưa về Hàn Vương phủ.
Vân Quán Linh không biết tìm giấy bút ở đâu ra, viết thoăn thoắt vài dòng chữ. Hắn lại gần xem thử, chỉ thấy trên đó viết, giấy chứng nhận. Ý chung chung chính là giấy chứng nhận thư hối lỗi của Mạc Hồi Phong đã bị Mạc Hàn Vũ tráo đổi. Hắn ta đã chính miệng thừa nhận rồi, đồng thời cũng đã đóng dấu ký tên, lấy cái này chứng minh bản thân hắn ta không thể trở mặt đổi lời được nữa.
Vân Quán Linh kéo ngón tay Mạc Hàn Vũ viết tên của hắn ta, sau đó lại kéo tay hắn ta ấn vào hồng nghe để lấy dấu vân tay.
Xong rồi.
Nàng đưa giấy chứng nhận cho Mạc Diệp, lấy xong rồi.
Mạc Diệp không chút biểu cảm nào nhận lấy, không phải ngươi uống say rồi sao?
Ha ha ha, bây giờ lại hết say rồi.
Vân Quán Linh cười gượng, vội vàng cất máy ghi âm.
Món đồ này dùng thế nào?
Ngươi lấy ở đâu ra vậy?
Mạc Diệp nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy máy ghi âm.
Hắn rất chắc chắn, tối nay lúc Vân Quán Linh bước vào đại sảnh, nàng không hề mang theo thứ này trong tay.
Nàng gả vào Minh Vương phủ 4 năm, cũng chưa từng nhìn thấy những đồ vật này bên cạnh nàng.
Ngược lại là mấy tháng gần đây, nàng trở nên kỳ lạ hơn cũng đành, nhưng bên cạnh còn có rất nhiều đồ vật kỳ dị mới lạ mà Mạc Diệp chưa từng thấy.
Lời nói cũng toàn là những câu từ mới mẻ.
Thật sự là gặp ma rồi.
Ta tiện tay nhặt trên đường đó.
Vân Quán Linh chột dạ rời tầm mắt.
Sao bổn vương lại chưa từng nhặt được?
Nói dối không chớp mắt.
Mạc Diệp không hề do dự chút nào vạch trần lời nói dối của nàng, món đồ này có lẽ không thể tùy tiện nhặt được như thế nhỉ?
Thành thật khai báo rốt cuộc là món đồ gì?
Chương 183, ánh trăng sáng tỏ cảnh vật trong vắt.
Thấy thái độ thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng trị của hắn, Vân Quán Linh yếu đuối khẽ rụt cổ lại.
Vừa nãy nàng chỉ lo ghi âm lời của Mạc Hàn Vũ, lại quên mất phải giải thích thế nào.
Ngươi nghe xem.
Vân Quán Linh vừa ấn phím, giọng nói của Mạc Hàn Vũ lúc nãy lập tức vang lên,
"Ồ,
buổi trưa ta ở trong cung, nghe lén được đệ và đại ca nói chuyện.
Nói gì mà thư hối lỗi của lão tam bị người ta tráo đổi?"
"Ờ, ha ha ha, là ta tráo đổi đó.
Rất bất ngờ đúng không?
Các người không ngờ chứ gì?"
Mạc Diệp kinh ngạc.
Ngay cả Như Ngọc ở bên cạnh cũng kinh ngạc không ngậm miệng lại được.
Ánh mắt nhìn về phía máy ghi âm trong tay Vân Quán Linh, giống hệt như nhìn thấy quái vật vậy.
"Vương phi, đây là thứ gì vậy?
Cái này cũng thần kỳ quá."
Thấy chủ tớ hai người họ đều bị máy ghi âm thu hút, Vân Quán Linh đắc ý bật cười, "Ta rất thích dáng vẻ chưa trải sự đời của các ngươi.
Cái này gọi là máy ghi âm.
Thế nào, chưa từng thấy đúng không?"
"Đâu chỉ chưa từng thấy, thuộc hạ quả thật cũng chưa từng nghe."
Như Ngọc xem như bà bối, khẽ vuốt ve máy ghi âm, miệng há to đến mức có thể nhét cả quả trứng vào.
Tối nay, Mạc Diệp vẫn luôn cau mày không buông lỏng.
Hắn thu tầm mắt lại, kéo Vân Quán Linh đi, "Ngươi theo bổn vương đến đây."
"Khoan đã."
Vân Quán Linh cầm lấy máy ghi âm, nhân lúc Mạc Diệp không để ý nhét nó vào trong không gian, "Ngươi muốn làm gì? Có gì từ từ nói, động tay động chân làm gì?"
Mạc Diệp kéo nàng đến hậu hoa viên.
Ánh trăng sáng tỏ, cảnh vật trong vắt.
Dưới màn đêm, từng cánh hoa đảo từ cành cây rơi xuống, trải trên mặt đất một thảm hoa thật mỏng.
"Mạc Diệp, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Trước vườn hoa dưới ánh trăng, muốn thổ lộ tình cảm với ta sao?"
Nàng xoa xoa cổ tay bị hắn bóp chặt.
"Mẹ kiếp."
Chương 184, ngươi không phải nàng ta.
Hôm nay bị hắn bóp cổ tay tận hai lần.
Hổ không gầm bèn tưởng nàng là con mèo ốm yếu dễ bắt nạt sao?
"Rốt cuộc ngươi là ai?
Có lai lịch gì?"
Mạc Diệp nhìn nàng chằm chằm.
"Tiêu rồi.
Dạo gần đây quá buông thả bản thân trước mặt hắn, quả nhiên đã bị hắn nghi ngờ rồi."
Vân Quán Linh thầm tính toán, suy nghĩ phải trả lời thế nào.
Nàng mỉm cười, "Ta là Vân Quán Linh, lẽ nào còn có thể là người khác sao?
Vết bớt trên người ta, không phải ngươi cũng nhìn thấy rồi sao?
Còn gì để nghi ngờ nữa chứ?
Thông thường, vết bớt không thể làm giả được."
Mạc Diệp hầu như có thể chắc chắn, người trước mặt chính là Vân Quán Linh.
Nhưng 4 năm trước và 4 năm sau, quả thật nàng đã thay đổi quá nhiều.
Cho dù là tính tình thì vẫn là người khác.
Nếu không phải mang gương mặt của Vân Quán Linh, Mạc Diệp chắc chắn sẽ cho rằng 4 năm trước và 4 năm sau là hai người khác nhau.
"Ngươi không phải nàng ta."
Giọng điệu Mạc Diệp chắc chắn, Vân Quán Linh ngu ngốc như cái đầu heo, nhưng ngươi lại thông minh như vậy.
"Nàng ta chỉ quen ăn sung mặc sướng, còn ngươi lại lên được đại sảnh xuống được chủ phòng.
Nàng ta không biết gì cả, ngươi thì cái gì cũng biết.
Tính tình nàng ta nóng nảy, ngươi lại khôn khéo hiểu chuyện.
Nàng ta chỉ biết chọc giận bổn vương, ngươi lại giúp bổn vương nguôi giận."
Mạc Diệp từng bước áp sát, nhìn chằm chằm vào hai tay nàng.
Đương nhiên, hắn đưa tay nắm chặt lấy cái cằm của nàng, hỏi từng câu từng chữ, "Rốt cuộc ngươi là ai?
Như vậy còn chưa tính là thổ lộ tình cảm sao?"
Xem ra Vân Quán Linh 4 năm trước, quả thật đã khiến Mạc Diệp vô cùng chán ghét.
Dưới cằm bị hắn bóp đau, trong đầu Vân Quán Linh nảy ra một kế.
Nàng ra một đòn chí mạng, "Mạc Diệp, ngươi đã yêu ta rồi phải không?"
Chương 185, Chu Anh Anh đến rồi.
Ngay lúc đó, Mạc Diệp cảm thấy bản thân hơi choáng váng.
"Vân Quán Linh, ngươi bị bệnh à?"
Hắn vươn tay ra, sờ thử trán của Vân Quán Linh, cau mày nói, "Không phải bị bệnh."
"Nói linh tinh, cái gì thế?
Nếu không phải ngươi yêu ta thì là đang khen ta ư?"
Vân Quán Linh lộ vẻ ngạc nhiên, "Mạc Diệp, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy ngươi khen ta đấy.
ngươi khen ta hay thật đấy. Có thể khen ta thêm vài câu nữa được không? Nhìn thấy nàng trông giống như một kẻ ngốc, Mạc Diệp không muốn nói chuyện với nàng nữa. Bất luận nàng rốt cuộc có phải là Vân Quán Ninh hay không, chỉ cần nàng không có tâm tư xấu xa đối với hắn là được. Dù sao đối với tình huống hiện tại, nàng có lẽ cũng không có tâm tư xấu xa gì. Chỉ là không thể mất cảnh giác, vẫn phải để phòng nàng. Mạc Diệp nghĩ trong lòng. Thấy hắn không nói nữa, Vân Quán Ninh biết đêm nay nàng miễn cưỡng thoát được kiếp nạn này. Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Mạc Diệp nhàn nhạt nói, bất kể ngươi là ai, bản vương đây cũng phải cảnh cáo ngươi, ngươi không nên xúc phạm, đừng động vào. Những tâm tư không nên có thì đừng có. Những tâm tư không nên có. Ngươi muốn nói ta không được yêu ngươi sao? Vân Quán Ninh chớp chớp mắt. Mạc Diệp thực sự không chịu nổi suy nghĩ ngớ ngẩn của nàng, ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Hắn quay lưng bước đi. Chỉ là bóng lưng ấy dù nhìn thế nào cũng có chút bối rối. Vân Quán Ninh che miệng, thấp giọng cười, cái tên này, chẳng lẽ ta còn không trị nổi ngươi ư? Lâu lắm rồi không uống rượu như vậy, gặp gió lạnh thổi qua, nàng chỉ cảm thấy hơi choáng váng. Vân Quán Ninh lắc lắc đầu, định quay lại thanh ảnh viện nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi nàng quay lại, Như Ngọc đã vội vã tìm đến. Vương phi, Vương phi, Hàn Vương phi đến rồi. Chu Hoanh Hoanh đến rồi. Chắc đến đón Mạc Hàn Vũ về. Đến thì cũng đến rồi, có chuyện gì đâu mà gào to thế? Nàng ta chắc đến đây để đón Hàn Vũ về, bảo nàng ta đón về là được, đến đây bẩm báo cho ta làm gì? Nàng quay người rời đi. Không phải đâu Vương phi. Như Ngọc vội vàng chặn nàng lại, chủ tử nói, bảo người đi tiếp đãi Hàn Vương phi. Tiếp đãi? Vân Quán Ninh cao mày. Chẳng lẽ Chu Hoanh Hoanh không muốn nhanh chóng rời đi? Nàng bây giờ là Minh Vương phi, là nữ chủ tử của vương phủ này. Khách đến cửa, lại là khách nữ, quả nhiên phải để Minh Vương phi này lộ diện tiếp đãi nàng ta rồi. Vì vậy, nàng lắc lắc đầu, muốn bỏ cảm giác choáng váng đó. Ngươi đi trước, ta chút nữa đến sau. Chương 186, rượu tên là rượu sái. Uống quá nhiều rượu, giờ lại đang ngót. Vân Quán Ninh quay người rồi đi đến nhà xí. Khi trở lại đại sảnh, Chu Hoanh Hoanh đang nhìn Mạc Hàn Vũ nằm trên ghế, rất lo lắng. Nàng ta nắm chặt khăn gấm trong tay, nhíu mày, cái tên này nói đi tìm Lao Thất để bàn bạc chút chuyện, vậy tại sao lại bàn bạc đến nỗi thành con heo say thế này? Cả người Mạc Hàn Vũ nồng nặc mùi rượu, Chu Hoanh Hoanh chán ghét ngồi bên cạnh. Lao Thất, rốt cuộc đã cho huynh ấy uống bao nhiêu rượu rồi? Nhị tẩu hiểu lầm rồi, chính là nhị ca ca tự mình muốn uống rượu, không liên quan gì đến bổn vương. Mạc Diệp cầm tách trà lên, nét mặt không chút thay đổi. Thật sao? Tuy rằng ngày thường vương gia thích uống rượu, nhưng cũng không đến nỗi uống say thế này. Chu Hoanh Hoanh rõ ràng không tin. Nhị tẩu. Giọng nói của Vân Quán Ninh từ ngoài cửa truyền đến, vương gia nhà ta nói không sai. Đúng là Hàn Vương muốn uống rượu, ta và vương gia không cản được. Nàng bước vào, nở nụ cười thật tươi. Đây là lần thứ hai Chu Hoanh Hoanh nhìn thấy Vân Quán Ninh. Lần đầu tiên là ở Vĩnh Võ Cung. Hôm đó là thọ yến của Đức Phi, Vân Quán Ninh đã tặng một đôi tranh thêu hai mặt quý giá. Nhưng lúc đó họ chưa biết hàng, Chu Hoanh Hoanh thậm chí còn chế nhạo nàng dữ dội. Nhưng sau khi hiểu lầm được giải quyết, thái độ của nàng ta đối với Vân Quán Ninh cũng cải thiện phần nào. Chu Hoanh Hoanh là một người rất thẳng thắn. Thích là thích, không thích tức là không thích. Vân Quán Ninh trước kia, đừng nói là Chu Hoanh Hoanh không thích, e rằng toàn bộ những người trong kinh thành này cũng tìm không ra một người thích nàng. Nhưng hôm đó tại Vĩnh Thọ Cung, nàng đã khiến Chu Hoanh Hoanh phải nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ. Lúc này nhìn thấy nàng bước vào, nở nụ cười trên mặt. Tục ngữ nói rất hay, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Chu Hoanh Hoanh miễn cưỡng nở một nụ cười, Minh Vương phi, không biết rượu trong Minh Vương phủ của mọi ngon cỡ nào, lại có thể làm cho vương gia của ta say đến mức này. Không phải là ta muốn khoe khoang, nhưng loại rượu này chắc chắn nhị tẩu chưa từng uống qua. Vân Quán Ninh lấy rượu sái đưa cho nàng ta, nhị tẩu, thử xem. Chu Hoanh Hoanh cũng có thể uống được một ít. Nhưng lúc này, nàng ta nhìn vào rượu kỳ quái này, ánh mắt ngạc nhiên giống hệt với Mạc Hàn Vũ. Cái này là gì? Rượu, tên là rượu sái. Vân Quán Ninh đáp, nhị tẩu hiện tại không uống thì có thể mang về nếm thử. Rượu này do chính ta nấu, mùi vị rất khác so với rượu nữ nhi hồng. Chương 188, ta ngang ngược vô lý. Ở đây là Minh Vương phủ, tẩu chắc chắn muốn ra tay với ta ở đây sao? Vân Quán Ninh không né tránh, trái lại còn cười như không cười nhìn nàng ta, nhị tẩu, vốn đã nghe nói tẩu ngượng ngược vô lý, nhưng không ngờ lại không nói lý lẽ như vậy. Ta ngang ngược vô lý. Chu Hoanh Danh nổi giận. Cuộc đời nàng ta ghét nhất là người khác nói nàng ta ngang ngược vô lý. Vân Quản Ninh. Người nghe ai nói vậy? Doanh Vương phi đó. Vân Quản Ninh buộc miệng nói ra, nàng ấy dặn ta nhất định phải coi chừng tẩu. Nói tẩu là một người ngang ngược vô lý, bảo ta thấy tẩu thì tránh xa một chút. Nàng trực tiếp mang Tần Tự Tuyết ra làm lá chắn. Dù sao bây giờ Tần Tự Tuyết vừa sinh non, vẫn còn đang ở cữ. Người của Triệu Hoàng hậu đều vây quanh Doanh Vương phủ, ngay cả con rồi cũng không lọt vào được. Vào lúc này, Chu Hoanh Hoanh cũng không thể xông vào Doanh Vương phủ tìm Tần Tự Tuyết gây chuyện. Ta biết ngay mà, chắc chắn là tiện nhân Tần Tự Tuyết này. Chu Hoanh Hoanh tức giận dậm chân, ngoài nàng ta ra, còn ai hủy hoại thanh danh của ta như vậy nữa? Nàng ta còn nói gì với ngươi? Nàng ta trừng mắt nhìn Vân Quán Ninh. Chuyện này, Vân Quán Ninh hơi chần chừ, người ta nói chuyện riêng với ta nói cho tấu biết như vậy không hay lắm. Tuy nàng không nói thẳng ra, nhưng Chu Hoanh Hoanh biết, chắc chắn Tần Tự Tuyết còn nói xấu chuyện khác trước mặt Vân Quán Ninh. Nàng ta có thể nhìn ra được từ thái độ ngập ngừng của Vân Quán Ninh. Tiện nhân này, ta phải đi xé cái miệng của nàng ta. Chu Hoanh Hoanh làm ra vẻ muốn đi tìm Tần Tự Tuyết, nhưng lại bị Vân Quản Ninh ngăn lại, nhị tẩu đừng kích động. Sau này tẩu vẫn còn thời gian đi tìm nàng ấy tính sổ. nhưng trước mắt nàng ấy vẫn còn đang ở cữ, tẩu đi tìm nàng ấy thế này không hay lắm. Nàng nhìn nàng ta nói, nếu mẫu hậu biết được chắc chắn sẽ trách tội tẩu đó.
Cũng đúng.
Chu Anh Anh hậm hực ngồi xuống, nhưng trong lòng ta không nuốt trôi cục tức này được. Chu Anh Anh ta vẫn là lần đầu gặp phải loại tiền nhân không biết xấu hổ như vậy.
Vậy thì tẩu cũng đành phải nhịn thôi.
Vân Quán Ninh lườm nàng ta một cái, phía Hàn Vương tẩu định làm thế nào?
Tối nay ngủ lại Minh Vương phủ bọn ta hay là đưa đi?
Chắc chắn là đưa đi rồi.
Chu Anh Anh cau mày, con sâu rượu này.
Đợi chàng ấy tỉnh lại ta sẽ tính sổ với chàng ấy.
Thành công chút giận lên đầu Mạc Hàn Vũ.
Vậy thì cáo từ không tiền nhé.
Vân Quán Ninh cầm vò rượu để trên bàn nhét vào người Chu Anh Anh, vẫn nên mang rượu này theo đi.
Để tránh sau này Hàn Vương muốn uống rượu lại ra ngoài uống thì làm.
Sao?
Chương 189, 189, bây giờ lại hiếm có như vậy.
Được thôi.
Chu Anh Anh cầm vò rượu để lên, dặn dò người hầu bên ngoài vào đưa Mạc Hàn Vũ đi.
Đi được vài bước, nàng ta quay lại trừng mắt với Vân Quán Ninh, ngày mai ta lại đến.
Lại đến làm gì?
Tìm ta cãi nhau sao?
Chu Anh Anh, không.
Nàng ta hung dữ nói, ta muốn nghe thử, tiện nhân Tần Tự Tuyết đó còn nói xấu bổn vương phi trước mặt người thế nào.
Được.
Vân Quán Ninh mỉm cười đồng ý, ngày mai ta sẽ chuẩn bị cơm nước đầy đủ, tẩu chỉ cần đến là được.
Chu Anh Anh hừ lạnh, quay người bước vào màn đêm.
Nàng ta vừa đi, Như Ngọc đã tặc lưỡi bước đến nói với Mặc Diệp, chủ tử, sức chiến đấu của vương phi nhà chúng ta lại còn ghê gớm hơn Hàn Vương phi vậy sao?
Trong kinh thành này, ai không biết Hàn Vương phi Chu Anh Danh là nhân vật ghê gớm thế nào chứ?
Vừa rồi hắn ta lại nhìn thấy Hàn Vương phi chịu thua trong tay vương phi nhà mình.
Xem ra trong phủ này, quả nhiên phải có một nữ chủ nhân mới được.
Không đợi Mặc Diệp đáp lại, Như Ngọc đã tự biên tự diễn, chủ tử, vương phi nhà chúng ta lợi hại thật.
Sau này làm gì có ai dám đến gây sự nữa chứ?
Tuy Mặc Diệp im lặng, nhưng theo Như Ngọc thấy thì im lặng tức là đồng ý rồi.
Hắn ta giơ ngón tay cái lên, chủ tử, phải biết quý trọng vương phi đó.
Cuối cùng Mặc Diệp cũng đáp lại.
Hắn chỉ nói đúng một chữ, cút.
Vâng, vương gia.
Như Ngọc nhanh chóng cút ra ngoài.
Hầu như mấy ngày nay Minh Vương phủ vô cùng náo nhiệt. Tối qua phu thê hai người Mạc Hàn Vũ và Chu Anh Anh đến, hôm nay lại là Nam Cung Nguyệt đến. Nghe Như Yên nói Sở Vương phi đến, Vân Quán Ninh còn ngơ ngác một chút, sau đó bật cười nói, không phải trước giờ Vương phủ chúng ta không có ai đến thăm sao?
Bây giờ lại hiếm có như vậy.
Nếu người ta đã đến rồi, cũng không thể không tiếp đãi.
Thế là Vân Quán Ninh gác việc trong tay lại, sau đó đi tiếp đãi Nam Cung Nguyệt.
Lúc đó, nàng vẫn đang đọc tài liệu y học, tìm cách chữa bệnh cho Mạc Vĩ.
Nam Cung Nguyệt đang thưởng trà ở đại sảnh. Dáng ngồi của nàng ta đoan trang đứng đắn, không hề giống với dáng vẻ thổ phỉ của Chu Anh Anh tối qua.
Ngay cả uống trà cũng tao nhã như vậy, không khỏi khiến người ta nhìn đến say mê.
Đại tẩu.
Sau khi khôi phục lại tinh thần, Vân Quán Ninh mỉm cười bước đến.
Đại tẩu quả là Đông Quận công chúa, ngay cả phong thái uống trà cũng tao nhã như vậy, thật sự khiến ta cảm thấy tự ti.
Lời nói khách sáo của nàng không quá xa cách, cũng không quá thân mật lấy lòng.
Nam Cung Nguyệt đặt chén trà xuống, Ninh Nhi.
Chương 190, 190, hôm nay muội có rảnh không?
Cách xưng hô của nàng ta với Vân Quán Ninh cũng hơi thân thiết quá.
Ánh mắt Vân Quán Ninh hơi lóe lên, mặc dù không biết hôm nay đại tẩu đến đây vì chuyện gì, nhưng hôm nay đẹp trời, chi bằng chúng ta đến hoa viên đi dạo đi.
Được thôi.
Nam Cung Nguyệt đứng dậy, bây giờ ta cũng thấy hơi mệt, đúng lúc muốn ra ngoài đi dạo.
Sự dịu dàng của nàng ta khác với Tần Tự Tuyết, không giống như giả vờ mà là toát ra từ bên trong.
Rất xứng với Mặc Hồi Phong hiền hậu ôn hòa.
Hai người đi đến hoa viên.
Hôm nay tùy tiện đến thăm, vẫn mong Ninh Nhi đừng trách.
Nam Cung Nguyệt khoác tay nàng, mỉm cười giải thích, từ nhỏ ta rất có hứng thú với việc theo thùa, nhưng cho dù ở Đồng Quận, ta cũng chỉ nghe nói cách thêu hai mặt chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy.
Hôm sinh thần của Đức Phi ở Vịnh Thọ Cung, thấy Ninh Nhi lấy bức thu hai mặt ra, quả thật ta đã rất ngạc nhiên.
Vốn định đến Minh Vương phủ học theo muội từ lâu, nhưng vẫn luôn bận rộn không có thời gian đi.
Nam Cung Nguyệt khẽ mỉm cười, nhìn Vân Quán Ninh nói, hôm nay muội có rảnh không?
Thì ra là đến tìm nàng học cách thêu hai mặt.
Vân Quán Ninh cũng có cảm tình với Nam Cung Nguyệt.
Cho dù hôm đó ở Vịnh Thọ Cung nàng ta giải vây cho nàng, hay là sau này mỗi lần gặp nhau nàng ta đều mỉm cười nói chuyện với nàng, tóm lại trông có vẻ là một người rất tốt. Nhưng không biết bộ mặt thật của nàng ta là như vậy, hay là khả năng giả tạo của nàng ta còn cao thâm hơn cả Tân Tự Tuyết.
Trong mấy tẩu muội bọn họ, sợ cũng chỉ có Chu Anh Anh là người đơn giản nhất.
Nàng ta không giỏi giả tạo, cảm xúc đều hiện hết lên trên mặt.
Trong cuộc sống sau này, Vân Quán Ninh cần phải cẩn thận cảnh giác vị đại tẩu này mới được.
Đương nhiên rảnh rồi.
Ta ngày nào cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nếu đại tẩu thật lòng muốn học, vậy thì hàng ngày cứ đến tìm ta.
Vân Quán Ninh kéo nàng ta vào trong định nghỉ mát, dặn dò Như Yên chuẩn bị kim chỉ, sau đó lại tìm vài bức vẽ đưa cho Nam Cung Nguyệt, đại tẩu nhìn xem. Muốn học kiểu nào?
Chương 191, 191, không nói tới y thuật.
Hai người họ ở chung rất vui vẻ.
Nam Cung Nguyệt chuyên tâm học cách thêu hai mặt, không hề nhắc đến chuyện khác.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nàng ta mới rời khỏi Minh Vương phủ.
Nhưng còn chưa về Sở Vương phủ, nàng ta đã bị Triệu Hoàng hậu cử người mời đến Khôn Ninh cung.
Trong lòng Nam Cung Nguyệt hiểu rõ, vì sao Triệu Hoàng hậu lại cho gọi nàng ta vào cung.
Trên đường đi đã nghĩ được kế sách để ứng phó rồi.
Đúng như dự đoán,
sau khi tiến vào Khôn Ninh cung, nàng ta còn chưa kịp thỉnh an đã nghe Triệu Hoàng hậu nói tới. Buồn cung nghe nói, hôm nay con tới Minh Vương phủ, để làm gì thế?
Hồi bẩm mẫu hậu, nhi tức tới Minh Vương phủ để học tập kỹ thuật thêu hai mặt.
Triệu Hoàng hậu tự mình lẩm bẩm.
Chỉ trong 4 năm, quả nhiên có thể khiến cho một người thay đổi lớn tới vậy sao? Không nói tới y thuật. Trong 4 năm bị cấm túc, Vân Quán Ninh có thể dành thời gian đó để đọc sách về y thuật, tự mình nghiên cứu. Mặc dù Triệu Hoàng hậu cũng không tin, nhưng mà quả thật là chỉ 4 năm ngắn ngủi, người kia đã có thể tự mình học y thuật thuần thục đến mức như vậy. Y thuật còn cao thâm hơn cả đám thái y y. Ngoại trừ cách lý giải như trên, Triệu Hoàng hậu thật sự không thể tìm ra nguyên nhân nào hợp lý hơn nữa. Chương 192, lúc này lại nói là họ không biết tiến thủ. Mà kỹ thuật theo hai mặt này lại khiến người khác thấy khả nghi. Đừng nói là nàng đang bị cấm túc, khắp cả Nam quận e là không thể tìm được người nào biết kỹ thuật theo hai mặt. Một vương phi bị ruồng bỏ như nàng lại có thể học được kỹ thuật theo hai mặt này từ đầu chứ? Nghe Triệu Hoàng hậu cứ luôn miệng nói người kia là đứa ngu ngốc, Nam Cung Nguyệt rõ ràng là không đồng tình lắm. Nàng ta nhíu mày lại, bưng chén trà lên trước mặt, giấu đi vẻ mặt hơi khó chịu của mình. Hôm nay con tới Minh Vương phủ, vậy có phát hiện được Vân Quán Ninh có gì lạ không? Giọng điệu Triệu Hoàng hậu lại giống như đang thẩm vấn tội phạm. Nam Cung Nguyệt hơi bất mãn trong lòng. Nàng ta vốn là công chúa Đông quận, tuy là hòa hiếu kết giao tới Nam quận, nhưng mà cách Triệu Hoàng hậu đối xử với nàng ta lại khác hẳn lúc đối xử với Tần Tự Tuyết. Tiểu thiên vị này, từ lâu đã khiến trong lòng của nàng ta dấy lên phẫn uất. Không có. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, nhi tức cũng không quá hiểu rõ về Minh Vương phi. Thế nhưng dựa theo chuyện hôm nay, nhi tức thấy nàng ấy không có gì lạ cả. Đó là con không biết về nàng ta. Triệu Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, Đức phi thân là mẹ chồng chính thức của nàng ta nhưng cũng hận nàng ta thấu xương, huống chi là hai người ngoài như ta và con. Nam Cung Nguyệt không nói gì. Nghe nói hôm qua, phu thê lão nhị cũng đã tới Minh Vương phủ, con có hỏi Vân Quán Ninh, tụi nó tới để làm gì không? Chuyện này, nhi tức thật là không có hỏi qua. Nam Cung Nguyệt khẽ cau mày đáp, vô dụng. Triệu Hoàng hậu trầm giọng nói, bây giờ hoàng thượng càng lúc càng coi trọng lão thất, lẽ nào con không thấy lo lắng sao? Lúc này mà lão nhị tới Minh Vương phủ, nói không chừng là muốn kết bè phái với lão thất. Nói như thế, lẽ nào Mạc Hồi Diên và Mạc Hồi Phong cũng không được gọi là kết bè phái hay sao? Nam Cung Nguyệt cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì, nhi tức không biết. Ngươi với Diên nhi đúng là một ruột, không tranh không đoạt không có chí tiến thủ. Nhưng mà cũng không chịu động não một chút, nếu không tranh đoạt thì sau này phải làm sao hả? Trái tim của Triệu Hoàng hậu đã nghiêng hẳn về một bên rồi, trong lòng bà ta bây giờ chỉ thiên vị mỗi Mạc Hồi Phong. Nếu như vương gia tranh chấp với Mạc Hồi Phong, chỉ e là Triệu Hoàng hậu sẽ răn đe ngài ấy là huynh đệ một nhà không được tương tàn. Lúc này lại nói là họ không biết tiến thủ. Lông mày của Nam Cung Nguyệt càng nhíu chặt lại. Bỏ đi, bổn cung không nói ngươi nữa. Nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Nguyệt không mấy hào hứng cho lắm, suy cho cùng nàng ta cũng là công chúa Đông quận, Triệu Hoàng hậu cũng không thể làm gì khác hơn là đổi giọng, con qua lại với Vân Quán Ninh cũng được, vừa hay có thể xem chừng bọn họ. Đức phi được hoàng thượng sủng ái nhiều năm, lao thất lại là người trầm mặc ít nói, không thích tới lui cùng với người khác. Minh Vương phủ có động tĩnh như nào, cũng chỉ có thể nghe ngóng được từ chỗ của Vân Quán Ninh đó mà thôi. Đối với Triệu Hoàng hậu mà nói, Vân Quán Ninh chính là một người ngu ngốc. Tham thính tin tức từ chỗ của nàng nhất định sẽ rất dễ dàng. Triệu Hoàng hậu nghĩ như thế. Chương 194, chỉ có bản thân hắn ta không biết mà thôi. Mạc Hồi Phong quả thực trở về rất nhanh. Thư hối lôi của hắn ta vừa tới được kinh thành, ngay sau đó thì người kia cũng đã lập tức khởi hành hồi kinh. Trên đường quay về, Mạc Hồi Phong cũng không có lo lắng lắm, nghĩ rằng Mạc Tông Nhiên nhìn thấy thư hối lôi đó nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng hắn ta. Hiểu rồi thì sẽ tha thứ. Dù sao trong thư hối cãi, từng chữ đều đẫm máu và nước mắt, thái độ chân thành đến nỗi bản thân hắn ta còn cảm động. Phu hoàng là một người cảm tính và lý tính, nhất định sẽ bị thư hối lỗi của hắn ta làm rung động thôi. Vì thế, Mạc Hồi Phong tự tin quay về kinh thành. Vân Quán Ninh mới ra khỏi Minh Vương phủ đã thấy người kia cưỡi ngựa đi ngang qua từ phố Trường An, tiến thẳng về phía hoàng cung. Mạc Hồi Phong cưỡi ngựa nhìn thẳng về trước, trong ánh mắt đó cũng không thấy chút gì gọi là hoảng loạn. Xem ra, hôm nay người này tiến cung cũng không sợ phải đối mặt với Mạc Tông Nhiên cho lắm. Vân Quán Ninh dương mắt nhìn lại, Chu Anh Anh đang lôi kéo Nam Cung Nguyệt, cả hai người đang hòa trong đám đông nhìn theo phía của Mạc Hồi Phong. Nàng híp mắt, đi tới chỗ đám người đó. Đại tẩu, nhị tẩu. Nhìn thấy Vân Quán Ninh tới, cả hai người kia lại thoáng giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó, Chu Anh Anh đã kéo tay nàng lại, nói, Ninh Nhi cũng tới à? Chúng ta còn tưởng rằng muội không thích xem náo nhiệt, cho nên không có chờ muội. Ai nói muội không thích xem náo nhiệt? Vân Quán Ninh nhíu mày nói, về sau có chuyện náo nhiệt như vậy, xin hãy lập tức dắt muội theo được không? Được được được. Chu Anh Anh một bên kéo tay của nàng, một bên kéo tay của Nam Cung Nguyệt, nói, đã vậy thì chúng ta mau chóng tiến cùng đi, đi trễ chỉ e là không có trò hay để xem đâu. Hiện tại đám huynh đệ của Mạc Hôi Diên đều biết Mạc Hồi Phong về kinh, nhất định sẽ có cảnh tượng đẫm máu rồi. Chỉ có bản thân hắn ta không biết mà thôi. Vì thế biết được Mạc Hồi Phong hồi kinh, người trong cung nhất định sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để tới gần ngự thư phòng xem trò vui. Chính là như Chu Anh Anh đã nói, đi trễ chỉ e là sẽ không xem được trò hay. Ngay lập tức, chị em bạn dâu ba người họ cùng nhau tiến cung. Mạc Hồi Phong đã tới ngự thư phòng gặp Mạc Tông Nhiên, đám người của Vân Quán Ninh vừa tiến cung đã thấy Triệu Hoàng hậu được Trương Ma Ma dịu đi, cũng vội vã tiến về phía ngự thư phòng. Chương 195, đa tạ quan tâm ta rất khỏe. Nhìn thấy Nam Cung Nguyệt và Vân Quán Ninh đi cùng nhau, Triệu Hoàng hậu không khỏi tỏ vẻ khó chịu, nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì lại chỉ gật gù mỉm cười nói, Nguyệt Nhi à, con là đại tẩu, bình thường nên phải thân thiết với các nàng ấy. Buồn cung đi trước đây. Bà ta đi xong, Vân Quán Ninh và Chu Anh Anh đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Chu Anh Anh là người ngay thẳng, trực tiếp hỏi, đại tẩu, hôm nay mẫu hậu uống lộn thuốc à?
Đừng nói bậy, để người khác nghe được muội lại bị dạy dỗ đó.
Nam Cung Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở.
Chu Anh Anh đứng môi, không có phản đối.
Triệu Hoàng hậu vừa đi qua, Tần Tự Tuyết lại cũng tới. Nàng ta vẫn còn đang trong giai đoạn ở cữ vì sảy thai, trên trán đeo mặt ngạch, mặc xiêm y rất dày, đã tịnh dưỡng vài ngày rồi nhưng sắc mặt nhìn vẫn rất tệ. Nhìn thấy đám người của Vân Quán Linh, Tần Tự Tuyết thoáng hồi hộp trong lòng. Nàng ta biết, các nàng nhất định là tới xem cho vui. Nhưng mà điều khiến người ta thấy hoài nghi chính là Nam Cung Nguyệt và Chu Anh Anh sao lại đi cùng với Vân Quán Linh? Cả ba người các nàng, từ lúc nào lại trở nên thân thiết vậy rồi? Ba người nữ nhân tụ lại thành một cái chợ. Bây giờ các nàng tụ hội lại với nhau, nhất định là đang nói xấu nàng ta đúng chứ?
Từ lâu, Tần Tự Tuyết đã hận Vân Quán Linh thấu xương rồi.
Doanh Vương Phi. Nhìn thấy Tần Tự Tuyết tới gần, Vân Quán Linh chủ động cười chào hỏi, không biết cơ thể của Doanh Vương Phi dạo gần đây có khỏe hơn chút nào không? Vốn dĩ là muốn tới thăm, nhưng mẫu hậu lại có lệnh là bất cứ ai cũng không được ra vào Doanh Vương Phủ. Cho nên, đa tạ quan tâm, ta rất khỏe.
Tần Tự Tuyết ngoài cười nhưng dạ chẳng cười mà đáp lại.
Nàng ta nhìn về phía Chu Anh Anh và Nam Cung Nguyệt, đại tẩu, nhị tẩu, thật là trùng hợp.
Trùng hợp?
Chúng ta là cố ý tới đây.
Chu Anh Anh liếc mắt nhìn người kia một cái.
Chương 196, 196, ngay cả ta cũng phải chờ ở bên ngoài.
Từ lâu đã nghe Vân Quán Linh nói.
Xấu sau lưng Tần Tự Tuyết, nói nàng ta là một người ngang ngược không biết lý lẽ, Chu Anh Anh đã không còn chút hảo cảm gì đối với người này nữa. Lúc bình thường nàng ta cũng cảm thấy Tần Tự Tuyết rất giả tạo. Hôm nay vừa gặp, lại càng cảm thấy chán ghét. Nữ nhân này đã nói xấu sau lưng nàng ta nhiều như vậy, bây giờ trước mặt nàng ta sao lại còn có thể tươi cười nói chuyện. Nhìn thấy thái độ của Chu Anh Anh không tốt, trong lòng Tần Tự Tuyết càng thêm chắc ăn, Vân Quán Linh nhất định đã tạo xích mích giữa bọn họ.
Nhị tẩu, mọi người muốn đi đâu thế?
Nụ cười trên mặt Tần Tự Tuyết càng thêm gượng gạo.
Xem trò vui đó.
Chu Anh Anh nhanh nhỏ đáp, Doanh Vương nhà ngươi hồi kinh, mới vừa đi vào ngự thư phòng. Cho nên chúng ta chạy tới, xem thử là phụ hoàng sẽ xử lý hắn như thế nào.
Sắc mặt của Tần Tự Tuyết trắng bệnh.
Nếu không có Tử Tô đỡ lấy nàng ta, chỉ e là nàng ta đã lập tức té xỉu rồi.
Nàng ta siết chặt khăn tay, nhị tẩu thật là biết nói đùa.
Mấy chữ này hiển nhiên là từ kẽ răng phát ra.
Ta đâu có đùa với ngươi.
Chu Anh Anh cười lạnh, liếc nhìn người kia nói, ngươi ắt là cũng biết Doanh Vương phạm phải sai lầm lớn.
Nói tới tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì ngươi đó.
Vì thế hôm nay phụ hoàng nhất định sẽ không dễ tha cho hắn.
Tần Tự Tuyết thoáng run rẩy.
Tất cả những chuyện này đều là nhờ Vân Quán Linh ban tạo.
Đều do tiện nhân đó đã hại nàng ta sảy thai, bị phụ hoàng cửa trách, mẫu hậu trách phạt, vương gia còn gửi thư về mắng nàng ta một trận.
Tất cả những thứ này đều là vì cái lệnh bài phế vật đó.
Nếu không phải do Vân Quán Linh buộc nàng ta vờ ộ lệnh bài thì làm sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy chứ?
Chu Anh Anh nói không sai, hôm nay vương gia hồi kinh, phụ hoàng nhất định sẽ không dễ tha cho ngài ấy.
Vương gia khó chịu, chỉ e là nàng ta cũng sẽ khó chịu.
Sau khi trở về vương phủ, Mạc Hồi Phong nhất định sẽ ghìa chết nàng ta.
Tần Tự Tuyết hoảng loạn, mặt mày biến sắc, nhị tẩu, từ lâu phụ hoàng đã ra lệnh, nữ tử trong hậu cung không được tự ý ra vào ngự thư phòng.
Ngay cả ta cũng phải chờ ở bên ngoài.
Nghĩa bóng chính là, hôm nay bọn họ tới đây sẽ chỉ là vô ích mà thôi, muốn bảo bọn họ nhanh chóng quay về.
Vậy mà Chu Anh Anh lại hào hứng nói, ngươi phải chờ ở bên ngoài là chuyện của ngươi.
Chương 197, 197, còn gì để nói?
Ta với đại tẩu quả thực là không thể đi vào, nhưng mà chúng ta cũng có thể chờ ở ngoài.
Hơn nữa, từ lâu phụ hoàng cũng đã ân chuẩn cho Ninh Nhi có thể tùy ý ra vào ngự thư phòng.
Nói xong, nàng ta đắc ý nhìn về phía Vân Quán Linh, Ninh Nhi, vào xem đi, khi nào ra ngoài thì nói cho chúng ta biết là được rồi.
Vân Quán Linh,
Chu Anh Anh này cũng thật là giỏi gây thù hận nha.
Bản thân nàng ta chọc tức Tần Tự Tuyết, lại cũng phải lôi nàng vào cho bằng được.
Nhưng mà quả thật là giữa nàng và Tần Tự Tuyết cũng coi như là có ân oán, cho nên liên kết với Chu Anh Anh đối phó người kia cũng chẳng sao cả.
Vân Quán Linh khẽ cười nói, chúng ta qua đó trước đã, mẫu hậu cũng đã tiến vào ngự thư phòng rồi.
Triệu Hoàng hậu qua đây nhất định là nói đỡ cho Mạc Hồi Phong.
Tần Tự Tuyết thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng ngay sau đó cũng hồi hộp trở lại, lo ngại cho mình và cả Mạc Hồi Phong.
Bị ba người Vân Quán Linh cô lập không sao, trong lòng của nàng ta cũng đã coi bọn họ là kẻ thù rồi.
Nàng ta không biết, Vân Quán Linh đã âm thầm tách từng người một ở bên cạnh nàng ta đi rồi.
Nam Cung Nguyệt và Chu Anh Anh như thế, Mạc Phi Phi cũng thế, Đức Phi lại càng như thế.
Trong tương lai, đến cùng rồi Tần Tự Tuyết sẽ chỉ có một mình mà đối mặt với hết thảy mọi thứ.
Đang nghĩ ngợi, bọn họ cũng đã đi tới bên ngoài ngự thư phòng.
Lúc này, cửa của ngự thư phòng đột nhiên mở ra.
Chỉ thấy Triệu Hoàng hậu hơi chật vật đi ra, nhìn dáng vẻ đó rõ ràng là bị Mạc Tông Nhiên đuổi ra rồi.
Mấy người đứng ngoài cửa kinh ngạc.
Thật sự là bởi vì giờ phút này Triệu Hoàng hậu có hơi chật vật.
Đầu tóc bà ta tán loạn, sắc mặt khốn cùng, trên mặt tựa hồ có giọt nước chảy xuống.
Cho dù Trương Ma Ma có lập tức lau cho bà ta thì vết nước trên vạt áo cũng rất rõ ràng.
Đây là bị Mạc Tông Nhiên hất trà lên đó sao?
Thấy trên tóc bà ta còn có vài lá trà, Vân Quán Linh và Chu Anh Anh thần liếc nhìn nhau.
Tần Tự Tuyết cũng lắp bắp kinh hãi.
Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên thấy Triệu Hoàng hậu chật vật đến thế, Mạc Tông Nhiên vô cùng tức giận đối với bà ta.
Nàng ta vội bước lên trước, mẫu hậu, người không sao chứ ạ?
Bản cũng có thể có chuyện gì được chứ?
Triệu Hoàng hậu thấp giọng khiển trách nàng ta, còn gì để nói?
Chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là do kẻ ngốc này. Triệu Hoàng hậu đã giận Tần Tự Tuyết đến đau thấu tim gan. Thấy Tần Tự Tuyết tiến lên trước, Nam Cung Nguyệt cũng chỉ đành tiến lên. Nàng ta không nói gì, chỉ lấy ra khăn gấm nhẹ nhàng lau sạch lá trà trên đầu Triệu Hoàng hậu. Nhìn thấy nàng ta chín chắn uy nghiêm như vậy, Triệu Hoàng hậu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chương 198, 198, người đâu? Mau mời thái y đi. Các người đến đây làm gì? Phụ hoàng đang tức giận lên đến đỉnh đầu. Còn không mau rời đi. Bà ta thấp giọng nói, ngự thư phòng là nơi các người có thể tùy tiện ra vào sao? Vâng, mẫu hậu. Nam Cung Nguyệt đáp lại thuận theo, ánh mắt nàng ta liếc nhìn về phía Chu Hoanh Hoanh dịu Triệu Hoàng hậu xoay người rời đi. Tần Tự Tuyết vốn định theo sau. Không làm sao được nàng ta càng lo lắng cho Mạc Hồi Phong hơn, cho nên không để ý những lời cửa trách vừa rồi của Triệu Hoàng hậu, vẫn cắn răng đứng nguyên tại chỗ. Thấy thế, Chu Hoanh Hoanh cười nhạo liếc nhìn nàng ta, lúc này trong lòng Doanh Vương Phi hẳn đang rất lo lắng nhỉ. Dù sao thì lần này Doanh Vượng, sợ là trốn không thoát rồi. Sắc mặt Tần Tự Tuyết gần như trắng bệnh. Nàng ta nghiến răng cố chấp, không lên tiếng. Trong ngự thư phòng, truyền đến tiếng muộn, giống như có tiếng đồ vật rơi xuống đất. Tiếng Mạc Tông Nhiên tức giận vang lên, vô liêm sỉ. Ngươi lại còn dám nói dối. Tần Tự Tuyết càng lo lắng cực kỳ, cả người lung lay sắp đổ. Cửa điện lại một lần nữa bị mở ra, sắc mặt Tô Bính Thiện kinh hoàng phát ra, người đâu? Mau mời thái y đi. Sao vậy? Tô Công Công. Vân Quán Ninh vội vàng hỏi. Hoàng thượng ngất rồi. Thấy là Vân Quán Ninh hỏi, Tô Bính Thiện như là bắt được cây cỏ cứu mạng, Minh Vương Phi, ngài tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Hoàng thượng ngất rồi. Vân Quản Ninh biến sắc, vội vàng vào ngự thư phòng. Mạc Hồi Phong đang quỳ dưới đất, nước trà chảy từ trên đầu xuống, hắn ta cúi đầu như chó nhà có tang. Nàng không kịp để ý hắn ta nhiều hơn nữa, vội đi đến chỗ Mạc Tông Nhiên. Mạc Tông Nhiên ghé vào mặt bàn, quả nhiên đã ngất đi. Vân Quán Ninh bắt mạch cho ông, phát hiện là giận quá mà ngất đi, lập tức phân phó Tô Bính Thiện giúp đỡ, hỗ trợ đặt Mạc Tông Nhiên nằm lên giường, lại lấy châm từ không gian ra châm cứu cho ông. Từ đầu đến cuối nàng đều không nói với Mạc Hồi Phong một câu. Mà Mạc Hồi Phong giương cổ, cẩn thận nhìn động tác của nàng. Thấy nàng vừa sờ tay áo đã lấy ra ngân châm, ánh mắt Mạc Hồi Phong khẽ run lên. Nữ nhân này thật luôn mang theo ngân châm bên mình. Nếu như thấy ai không vừa mắt, chỉ cần phóng một châm qua. Hắn ta dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy Vân Quán Ninh bây giờ thật sự khác hoàn toàn so với trước đây. Chẳng mấy chốc, Mạc Tông Nhiên đã từ từ tỉnh lại, thấy Vân Quán Ninh ngồi bên giường lo lắng nhìn mình, ông trầm giọng hỏi, "Quán Ninh, chấm sao vậy?" "Phu hoàng, người là giận quá dẫn đến ngất đi." Sắc mặt Vân Quán Ninh đầy sầu lo, "Phu hoàng, sức khỏe của người vốn đã không tốt, dù là gì đi nữa cũng không thể tức giận như vậy nữa." "Hừ." Chương 200, Mạc Hồi Diên là đại ca. Mạc Hồi Phong này phạm tội, tất nhiên là nên đánh hắn ta. Mạc Tông Nhiên gật đầu, "Ừ, trước mắt trong lòng chấm thoải mái hơn nhiều rồi." Nghe tiếng gậy ngoài cửa, lòng ông càng thả lỏng hơn, không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Vân Quán Ninh, nha đầu ngươi cũng không ít ý tưởng quỷ quái. Ngươi không sợ lão tam biết là chủ ý của ngươi sẽ oán hận ngươi sao? Phu hoàng, ngươi không thể qua cầu rút ván được. Vân Quán Ninh trừng mắt, vừa rồi con dâu không nói gì hết. Là bản thân người tự quyết định phạt trượng, chẳng liên quan gì đến con dâu cả. Ha 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 ha. Mạc Tông Nhiên bật cười. Ngoài cửa, Mạc Hồi Phong bị đánh đến mặt mày tím tái, mồ hôi nhễ nhại, la hét thất thanh. Tần Tự Tuyết đau lòng không thôi lo lắng đứng ở một bên. Không ngừng kêu Ngự Lâm Quân ra tay nhẹ một chút. Tiếng la hét ngoài cửa xen lẫn với tiếng cười sảng khoái trong ngự thư phòng, trong mắt Chu Hoanh Hoanh lóe lên tia phức tạp. Xem ra Vân Quán Ninh quả là rất được lòng phụ hoàng. Đúng lúc này ba huynh đệ Mạc Diệp cùng Mạc Hồi Diên, Mạc Hàn Vũ biết được tin kéo đến. Nhìn thấy Mạc Hồi Phong bị đè trên ghế đánh, Mạc Hàn Vũ hớn hở tiến đến, "Ở, lão tam làm sao vậy?" Nụ cười châm biếm của Mạc Hàn Vũ hiện ra rất rõ, như thể chỉ sợ Mạc Hồi Phong sẽ không nhìn. Thấy được vậy, hắn ta còn cố ý tiến gần, ngồi xổm trước mặt của người kia nói, "Hôm nay trời cũng không nóng lắm. Sao đầu của đệ lại đổ đầy mồ hôi thế kia? Thiết nghĩ là từ nơi biên cương vội vã trở về, cho nên đổ nhiều mồ hôi vậy nhỉ?" Hắn ta làm ra vẻ thân thiết mà lau mồ hôi trên mặt của Mạc Hồi Phong. Lúc này đây, nếu không phải là đau đến mắng không được, Mạc Hồi Phong nhất định sẽ phỉ nhổ một trận thật tác nghiệt, để người kia cút được bao xa thì cút. Mạc Hồi Diên là đại ca. Lúc bình thường cũng rất có phong độ của một người đại ca. Nhìn thấy Mạc Hồi Phong đau đớn nói không nên lời, hắn ta vội cao mày nói với Ngự Lâm Quân, nhẹ tay một chút. Phu hoàng ở bên trong cũng sẽ không nhìn thấy. Mạc Diệp không nói gì. Tần Tự Tuyết chỉ ở đó mà khóc lóc thảm thiết, Chu Hoanh Hoanh lại khoanh hai tay đi tới bên cạnh Mạc Hàn Vũ nói, chàng cũng đừng dậu đổ bìm leo nữa, chàng nhìn coi, Doanh Vương đau đến chán nổi gân xanh cả rồi. Thật ra nàng ta không phải là có ý nói đỡ cho Mạc Hồi Phong. Chương 201, vậy đã đánh không đúng chỗ rồi. Chỉ là nhìn thấy mấy huynh đệ của người kia đều đang ở đây, lại chỉ có Mạc Hàn Vũ lộ mặt vui vẻ thì sẽ dễ gây thêm thù hằn vào người. Mạc Diệp chỉ liếc mắt nhìn thấy cửa của ngự thư phòng đang mở, sau đó nhấc chân tiến vào. Vừa vào trong đã thấy Vân Quán Linh đang nói chuyện cùng với Mạc Tông Nhiên. Hai người cười nói trông rất vui vẻ. Hừm, hắn biết rõ là tình hình trước mắt, chỉ có nữ nhân Vân Quán Ninh này mới có thể khuyên được phụ hoàng. Phụ hoàng. Hắn tới gần Thịnh An, Mạc Tông Nhiên cười với hắn, nói, Lao Thất, con đã thấy tình hình ngoài kia rồi. Lao Tam bây giờ là hôn mê hay còn tỉnh táo? Còn tỉnh táo. Mạc Diệp thành thật đáp. Vậy đã đánh không đúng chỗ rồi. Mạc Tông Nhiên cất cao giọng hét ra bên ngoài cửa, dùng sức đánh cho chấm. Các ngươi chưa ăn cơm hay sao? Ngự Lâm Quân bị làm khó bèn liếc mắt nhìn Mạc Hồi Diên, sau đó vội vàng dùng sức đánh. Chưa qua mấy trượng, Mạc Hồi Phong đã ngất xỉu. Mạc Hồi Diên vội vàng tiến vào nói, phụ hoàng hạ thủ lưu tình đi, lão tam đã ngất xỉu rồi. Nếu con cầu xin, vậy chấm sẽ đánh con cùng với nó. Lần này, Mạc Hồi Diên cũng không dám nói gì thêm nữa. Huynh đệ tình thâm là một chuyện, nhưng mà chịu đòn lại là chuyện khác. Một lúc sau, khi đã đánh xong 50 trượng, phía mông của Mạc Hồi Phong đã bê bết toàn là máu. Hắn ta nằm nhoài trên cái băng ghế, hai tay buông lỏng, giống như một người chết. Vân Quán Linh có lòng tốt đưa cho Tần Tự Tuyết một lọ thuốc kim sang. Nhưng mà người kia đang tức giận, lại ném lọ thuốc kim sang ngay trước mặt của Mạc Tông Nhiên. Không cần người ở đây giả vờ mèo khóc chuột. Tần Tự Tuyết cũng không giả vờ như bình thường nữa, lúc này lại giận dữ quát thẳng về phía Vân Quán Linh. Nàng ta đã khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, nhìn có chút tiểu tụy. Doanh Vương Phi, ta là có lòng tốt. Vân Quán Linh có chút ấm ức. Sắc mặt của Mạc Tông Nhiên rất mực khó coi, nếu các ngươi đã kiên cường như vậy, được thôi. Truyền lệnh xuống, ai cũng không được phép trị liệu cho lão tam. Sống chết có số, để nó tự sinh tự diệt. Phu hoàng. Tần Tự Tuyết há hốc mồm. Đang định cầu xin lại bị Mạc Tông Nhiên hạ lệnh đuổi phu thê hai người ra ngoài. Thực ra chỉ có mỗi Tần Tự Tuyết là bị đuổi ra ngoài, Mạc Hồi Phong thì bị khiêng về Doanh Vương phủ. Ngoại trừ bị đánh ra, Mạc Hồi Phong còn bị cấm túc mấy tháng, ngũ quân doanh trong tay của hắn ta cũng trao trả lại cho Mạc Tông Nhiên. Tuy nói, chuyện của ngũ quân doanh bây giờ là do Mạc Hồi Diên và Mạc Diệp cùng phụ trách. Nhưng Mạc Diệp lại chủ động đề xuất, vì hắn còn phải phụ trách chuyện của thần cơ doanh, cho nên không muốn quản lý thêm ngũ quân doanh nữa. Mạc Tông Nhiên nghe vậy cũng phê chuẩn, giao lại lệnh bài của ngũ quân doanh cho Mạc Hàn Vũ. Hai huynh đệ Mạc Hồi Diên và Mạc Hàn Vũ sẽ cùng nhau quản lý ngũ quân doanh. Nhưng mà người giữ lệnh bài là Mạc Hàn Vũ. Chương 202, trước đó là nàng ta giả vờ quá giỏi. Hôm nay, Mạc Hàn Vũ có thể nói là nhặt được món hời lớn, trước đó hoán đổi thư hối lỗi cũng không phải là công cốc. Chuyện này truyền tới thai của Triệu hoàng hậu, bà ta tức đến ngã nghiêng. Cái thứ ngu ngục Tần Tự Tuyết đó, chuyện tốt không thấy mà chuyện xấu lại có thừa. Mọi chuyện vốn tốt đẹp lại bị nó phá hỏng thành ra thế nào rồi chứ? Triệu hoàng hậu tức giận, đạp đổ không ít đồ vật. Sau đó lại lần nữa tức đến sinh bệnh. Ở Vĩnh Thọ cung, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp cùng nhau ra khỏi ngự thư phòng, sau đó đến thăm Đức Phi. Chu Anh Anh lấy cớ đã lâu không thấy Đức Mẫu Phi, cho nên một mực kéo Mạc Hàn Vũ cùng đi theo họ tới Vĩnh Thọ cung. Hôm nay, chuyện ở ngự thư phòng rất nhanh đã lan truyền khắp nơi trong cung. Nhìn thấy Chu Anh Anh và Vân Quán Ninh thân mật cùng tiến vào, Đức Phi cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó cũng thu lại vẻ mặt kinh ngạc, dặn dò cung nhân dâng trà. Đức Mẫu Phi gần đây có khỏe không? Chu Anh Anh ngoan ngoãn nói, vốn dĩ định tới thăm người sớm hơn, nhưng do gần đây bận việc quá. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tới đây thăm Đức Mẫu Phi. Buồn cũng biết con có lòng, mau ngồi xuống đi. Đức Phi nở nụ cười, ánh mắt lúc nhìn về phía Vân Quán Ninh cũng có vài phần chịu mến. Ninh! Nhi cũng ngồi đi. Cả người Vân Quán Ninh cứng đờ. Cái gì? Vừa nay Đức Phi gọi nàng là gì cơ? Ninh Nhi! Là nàng nghe nhầm, hay là Đức Phi đã gọi như vậy thật? Nàng theo bản năng nhìn sang Mạc Diệp, chỉ thấy người kia khẽ gật đầu, ý nói là Đức Phi quả thật đã gọi nàng là Ninh Nhi. Vân Quán Ninh như thể bị sét đánh trúng, đưa ra một lúc. Sau khi ngồi xuống lại không nhịn được mà dùng mình một cái, da gà cả người nổi lên. Xưa tới giờ, không phải Đức Phi luôn gọi nàng là đồ tiện nhân, thứ vợ đó, hoặc là nha đầu thổi thôi hay sao? Bây giờ lại gọi nàng là Ninh Nhi. Cha ơi, buồn nôn. Vân Quán Ninh mặt nhăn mày nhỏ. Đức Phi lại không phát hiện nàng có gì lại, sau khi hỏi chuyện ở ngự thư phòng lại không khỏi thở dài một tiếng, nha đầu Tự Tuyết đó, bây giờ sao thế không biết. Lúc trước buồn cũng thấy nó rất thông minh, sao bây giờ lại ngu ngốc đến vậy? Trước đó là nàng ta giả vờ quá giỏi. Chu Anh Anh đứng môi, không hề khách khí mà nói, Đức Mẫu Phi không biết đâu, ngày thường nàng ta dịu dàng thùy mị thế thôi, nhưng mà hôm nay lại khiến Ninh Nhi khó xử ở trước mặt phụ hoàng. Con thấy chính là nàng ta tự chuốc lấy thôi. Không biết Đức Phi đang nghĩ gì, chỉ thấy đăm chiêu gật gù. Mạc Hàn Vũ đặt chén trà xuống, phì cười một tiếng, chính là không thấy được việc lại chỉ thấy làm hỏng chuyện mà thôi. Chờ khi lão tam tỉnh lại, chỉ e là sẽ giết chết nàng ta mất. Chuyện của nữ nhân nhà người ta, chàng đừng có mà xen mồm vào. Chu Anh Anh phóng ánh mắt sắc nhọn nhìn qua, Mạc Hàn Vũ lập tức câm miệng, chỉ bưng chén trà lên uống. Đức Phi nhìn hai người họ, mỉm cười hiền hậu, bình thường miệng lưỡi của lão nhị chân chu, cuối cùng cũng có thể tự như Anh Anh tới chị con rồi. Mạc Hàn Vũ tỏ vẻ thiệt thòi, cả đám đều bật cười. Đức Phi lại nhìn Vân Quán Ninh bằng ánh mắt phức tạp. Chương 203, Hoàng thượng Long thể quan trọng. Nha đầu thối này, thời gian gần đây quả thật đã khiến bà ta có cái nhìn khác xưa. Chỉ là bà ta vẫn còn có chút thành kiến, nếu Mạc Hồi Phong đã giao ngũ quân doanh ra rồi, vì sao lại không giao cho Diệp Nhi quản lý? Nha đầu thối này bây giờ được hoàng thượng yêu thương, có thể xen mồm vào nói giúp, nhưng sao lại không chịu tranh thủ nói giúp Diệp Nhi chứ? Nhìn thấy cái nhíu mày khe khẽ của Đức Phi, dĩ nhiên là Vân Quán Ninh hiểu được trong lòng người kia đang suy nghĩ chuyện gì. Đấu trí với bà ta hơn nửa năm trời, mỗi khi bà ta nhíu mày lại, Vân Quán Ninh làm sao có thể không nhìn ra được người kia đang có ý đồ gì chứ? Trong lòng nàng thoáng cười lạnh, cũng không có lên tiếng. Đúng lúc này, Mạc Hàn Vũ lại móc lệnh bài ngũ quân doanh ra khoe khoang, nhìn thấy Đức Phi có vẻ không hào hứng cho lắm, Vân Quán Ninh mới lựa lúc này mà đứng lên chuẩn bị xin cáo lui. Vậy mà Tô Bình Thiện lại vội vã đi vào nói, "Minh Vương Phi, hoàng thượng mời người lập tức tới ngự thư phòng một chuyến." Nhìn thấy sắc mặt của người kia có vẻ sốt sắng, hình như là đã xảy ra chuyện gì rồi. Đám người bên phía Đức Phi cũng bị làm cho khẩn trương, vội vàng hỏi, "Tô công công, có chuyện gì thế?" "Đức Phi nương nương, chuyện quá khẩn cấp, nô tài trước tiên cần phải mời Minh Vương phi tới ngự thư phòng đã. Ý là không muốn nói gì thêm. Vân Quán Ninh cũng nhận ra tình hình có vẻ vô cùng cấp bách, vội vã cùng Tô Bình Thiện tới ngự thư phòng. Đức phi nháy mắt ra dấu với Mạc Diệp, ngay sau đó hắn cũng đứng lên đi ra ngoài. Chu Hoành Hoành và Mạc Hàn Vũ đưa mắt nhìn nhau. Mạc Hàn Vũ lặng lẽ cất lại lệnh bài. Suối quẩy, khó khăn lắm mới có dịp muốn khoe lệnh bài của hắn ta, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp lại nói đi là đi. Chu Hoành Hoành hôm nay xem trò vui cũng mệt rồi, phu thê hai người cũng nhanh chóng rời đi. Vân Quán Ninh đã nhanh chóng vào trong ngự thư phòng. Mạc Tông Nhiên đang ở đó ôm ngực cho mày, miệng cứ thi thoảng lại rên vài tiếng. Sắc mặt ông ta hơi nhợt nhạt, nhìn dáng vẻ trông vô cùng đau đớn. "Phu hoàng, người sao rồi?" Vân Quán Ninh nhanh chân tiến tới, người thấy có chỗ nào không khỏe. Nhìn thấy người kia tới, Mạc Tông Nhiên lại thoáng kinh ngạc nói, "Sao con lại tới?" Tô Bình Thiên đứng sau lưng Vân Quán Ninh, nước mắt nước mũi kèm lem nói, "Hoàng thượng, khi nãy nô tài thấy người khó chịu quá, nhưng người lại không chịu cho mời thái y đi. Quá sốt ruột, cho nên đã mượn danh nghĩa của người mà mời Minh Vương phi tới đây." Ông ta quỳ gối xuống đất, "Hoàng thượng, người có thể trách phạt nô tài cũng được, gỡ trách nô tài cũng được. Hoàng thượng, long thể quan trọng." Chương 204, Mạc Tông Nhiên do dự. Nhìn dáng vẻ khóc lóc của Tô Bình Thiện, Mạc Tông Nhiên lại bất đắc dĩ. Ông ta thấp giọng, thở dài một hơi, "Tên cầu nô tài nhà ngươi." "Phu hoàng, Tô công công nói không sai, long thể quan trọng mà." Vân Quán Ninh khẽ lắc đầu khuyên nhủ, "Sau lưng người còn nhiều người như vậy, còn cả giang sơn của Nam quận. Nếu như cơ thể của người có mệnh hệ gì, sau này sẽ làm sao bây giờ? Nha đầu nhà con là đang giáo huấn chấm à?" Tuy nói thế, nhưng nhìn nét mặt của Mạc Tông Nhiên không hề có ý gì là đang trách móc. Nhi tức không dám. Nàng tới gần nói, "Phụ hoàng, là đau ở tim a." "Làm sao con biết?" Mạc Tông Nhiên nhíu mày nhìn nàng, đúng là trong khoảng thời gian đó đã đau ở tim. Chẳng lẽ y thuật của nha đầu này thật sự lợi hại tới mức chỉ cần nhìn dáng vẻ của người khác, không cần bắt mạch, không cần hỏi han, cũng có thể biết đối phương là khó chịu ở đâu rồi ư? Không phải người vẫn luôn ôm ngực đó sao? Vân Quán Ninh cười khẽ, "Huống chi, lúc này phụ hoàng còn bị Doanh Vương làm cho tức giận đến kích động. Kích động quá mức sẽ rất dễ dẫn tới các bệnh về tim như tim đập nhanh, tim co thắt. Vì thế nhi tức đã cố ý dặn dò phụ hoàng, nhất định phải giữ cho tâm trạng mình được thả lỏng, không nên kích động quá mức như chuyện vừa rồi. Giờ đã thấy rồi đó, quả nhiên là để lại hậu di chứng rồi đúng chứ?" Mạc Tông Nhiên lại thở dài nói, "Chấm sắp bị cái tên lịch tử đó làm tức chết rồi. Sao mà có thể không kích động được chứ? Phụ hoàng, người đã đánh rồi, cũng đã mang rồi, thậm chí còn cấm túc Doanh Vương, lấy lại ngũ quân doanh, người còn kích động gì nữa chứ?" Vân Quán Ninh lôi ngân châm ra, định chuẩn bị thi châm cho Mạc Tông Nhiên. "Lại phải thi châm sao?" Nhìn thấy mấy cái ngân châm sáng lóe trên tay của người kia, Mạc Tông Nhiên không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt cũng lóe lên một tia khiếp đảm. Ông ta đường đường là một đế vương mà lại sợ mấy cây ngân châm nhỏ bé này, chuyến ra ngoài ắt sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Vì thế, Mạc Tông Nhiên cố kìm nén lại. Ngược lại cũng không thể trách ông ta, thực sự là ngân châm của Vân Quán Ninh khác với ngân châm của Thái Y. Ngân châm của nàng vừa mỏng lại vừa mềm, nhưng mà lúc đâm vào lại cực kỳ đau. Thế nhưng, hiệu quả lại càng thêm ưu việt. Hôm nay Mạc Tông Nhiên đã bị đâm một lần, giờ nhìn thấy mấy cây ngân châm này lại cảm thấy cơn đau kia vẫn còn âm ỉ chưa tan hết. Không thể châm thì phải uống thuốc. Vân Quán Ninh nghiệm nghị nói, nếu như thế châm thì lúc nhi tức kế thuốc cho người sẽ không đáng lắm, nhưng nếu người không muốn thi châm thì sẽ phải uống thuốc rất đắng. Dù sao thì người tự mình chọn đi. Nàng bây giờ cứ như đang dỗ dành trẻ nhỏ, đường hoàng nói dối một trận. Mạc Tông Nhiên do dự. Qua một lúc sau mới nói, vậy thì thi châm đi. So với chuyện phải uống thuốc đắng mỗi ngày, ông ta cứ cố gắng nhịn đau một hồi cũng được, dù sao thì thi châm cũng chỉ mất có một khoảng thời gian thôi. Lúc Mạc Diệp đi vào lại vừa vặn nhìn thấy Vân Quán Ninh đang thi châm cho Mạc Tông Nhiên. Nàng hơi cúi đầu, đang dò tìm năm. Nửa bên mặt mềm mại đang quay về phía cửa. Ánh mặt trời chiếu lên trên gò má, rọi ra một quần sáng nho nhỏ. Ánh sáng hài hòa, ánh mắt của nàng chuyên tâm. Trong khoảnh khắc đó, Mạc Diệp đột nhiên cảm thấy lòng mình như bị ném vào một hòn đá nhỏ. Hòn đá ấy động vào trong nước, gợn sóng nhẹ nhẹ. "Minh Vương." Tô Bình Thiện nhìn thấy hắn đã nhanh chóng đi qua, nhỏ giọng nói, "Minh Vương phi đang thi châm cho hoàng thượng ạ." Ông ta ra hiệu cho Mạc Diệp đứng lên tiếng, để tránh quấy nhiễu Vân Quán Ninh. Chương 205, cái gì là máy móc? Mạc Diệp gật gù, im lặng không lên tiếng, chỉ đi qua một bên ngồi xuống. Mạc Tông Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt than thở, "Thê tử này của con không đơn giản nha, y lý thuật này có thể so được với Hoa Đà rồi đó." "Mạc Diệp." Hắn tiếp tục im lặng không lên tiếng. Qua một lúc sau, Vân Quán Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đâm ngân châm cuối cùng vào huyệt đạo, nhưng cũng vì chuyên tâm quá mức nên trên trán đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Mồ hôi lăn xuống má, nàng tùy tiện giơ ống tay áo lên lau, không chút giả vờ. "Phu hoàng, không phải con nói người đầu, nhưng mà người cũng nên vận động nhiều hơn một chút mới được." Nàng dặn dò, mặc dù nhi tức ngày nào cũng điều dưỡng cho người, nhưng mà cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị tận gốc được. Cơ thể của mỗi người cũng đều giống như máy móc vậy, nếu không vận động thì sẽ rỉ sắt, chuyển động cũng không còn linh hoạt nữa. "Cái gì là máy móc?" Mạc Tông Nhiên tò mò hỏi. "Là..." Vân Quán Ninh cũng không biết nên giải thích như thế nào, lại nói, "Con kê thuốc cho người uống." Nàng đi tới bên cạnh bàn cầm bút lên viết, lúc này mới để ý Mạc Diệp đang im lặng ngồi ở bên kia. "T. Vương gia tới từ lúc nào thế?" "Vừa tới." Mạc Diệp nhìn thấy trên trán của người kia vẫn còn mồ hôi, biết nữ nhân này không có thói quen mang theo khăn tay bên người, cho nên lấy một cái khăn tay từ trong ngực mình ra mang tới. Vân Quán Minh cầm lấy, thiện tay lau mồ hôi trên trán. Sau đó, cũng vô sỉ mà chiếm khăn tay của hắn làm của riêng, nhét vào trong ngực mình. Mạc Diệp cũng không so đo. Mạc Tông Nhiên nhìn thấy dáng vẻ ăn ý ngầm của hai người kia, lại thoáng nở nụ cười. Tiểu tử lao thất này, luôn miệng nói là không thích Vân Quán Minh, nhưng hiện tại mà xem, hình như cũng không giống như vậy. Xem ra, có người đã rung động rồi, nhưng mà vẫn chưa tự mình nhận thức được thôi. Đã như vậy, ông ta lại có chuyện vui để xem rồi. Mạc Tông Nhiên ngồi dựa vào ghế quý phi, ý cười bên môi lại càng thêm đậm. Vân Quán Minh viết xong đơn thuốc rồi đưa cho Tô Binh Thiện, nói: "Tô công công, làm phiền ngươi tự mình tới thái y viện một chuyến, ta sợ những thái y kia lại sẽ tiểu bằng mặt không bằng lòng." Nàng nhắc khéo chuyện trước đó Đức Phi phát bệnh, đám thái y kia dưới sự sai bảo của Triệu Hoàng hậu đã làm ra mấy chuyện vô sỉ. Ánh mắt của Mạc Tông Nhiên trầm xuống, đã ghi nhớ chuyện này rồi. Đám thái y vô liêm sỉ đó, nếu họ dám chuẩn bị thuốc cho ông ta sơ sài, ông ta sẽ chặt hết đầu của họ để làm cầu đá. Mạc Tông Nhiên thu lại tầm mắt, nhìn Vân Quán Ninh nói: "Quán Ninh, chấm nghe nói mấy ngày trước, còn với Lao Thất có tới thăm lão tử." Ánh mắt Mạc Diệp hơi thay đổi, lại nhìn sang Vân Quán Ninh. Hắn đang ngầm nhắc nhở nàng, đừng nói mấy chuyện linh tinh. Vân Quán Ninh hiểu ý, trong lòng lại nhớ tới chuyện Mạc Vĩ bị bệnh phải nằm liệt giường quanh năm, chỉ e là trong đó còn có ẩn khúc gì khác nữa. Chương 207, bộ ta là đang hát hả? Chỉ là bệnh Mạc Vĩ đã bị bệnh nhiều năm như thế, thực sự là đã tới mức có uống bao nhiêu thuốc cũng vô phương cứu chữa rồi. Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Vân Quán Ninh, ông ta ảo nào phất ống tay áo nói, con cứ tận lực mà thử đi. Nếu như con có thể chữa khỏi cho lão tứ, chấm sẽ trọng thưởng hậu hỷ. Phu hoàng, đây là người nói đó. Vân Quán Ninh vén ống tay áo lên, bày ra vẻ anh em chí cốt mà đi tới trước mặt Mạc Tông Nhiên. Nếu như lý trí không trở về kịp lúc, có lẽ nàng đã đưa tay choảng vào tay Mạc Tông Nhiên luôn rồi. Trước ánh mắt ngờ vực đó của Mạc Tông Nhiên, Vân Quán Ninh ngượng ngùng thu cánh tay lại, vớt ông tay áo xuống nói, ý nhi tức là, phụ hoàng là quân tử, đã nói ra rồi nhất định phải giữ lời. Nàng cười ha ha hai tiếng, lùi về bên cạnh Mạc Diệp. Phụ hoàng, nếu như không còn chuyện gì nữa thì tụi con xin cáo lui trước. Phụ hoàng nhất định phải bảo trọng long thể, uống thuốc đúng hạn nha. Vân Quán Ninh căn dặn, kéo Mạc Diệp bỏ của chạy lấy người. Nhìn bóng dáng hai người kia rời khỏi, Mạc Tông Nhiên cũng bất lực lắc đầu, nha đầu này. Lúc Vân Quán Ninh và Mạc Diệp xuất cung thì đã là hoàng hôn. Thấy nữ nhân đi bên cạnh mình thi thoảng cứ thở dài thườn thượt, Mạc Diệp thật sự là nhịn không nổi mới quay đầu, nhíu mày nhìn nàng, răng người bị đau hả? Không phải người ta nói rằng đau thì đều muốn hát sao? Vân Quán Ninh liếc mắt nhìn hắn, bộ ta là đang hát hả? Vậy thì là cổ họng bị đau. Mạc Diệp không cảm xúc nói. Vân Quán Ninh nắm lấy cánh tay của hắn, Mạc Diệp, người quan tâm ta thì cứ việc nói thẳng đi, hà cớ gì phải lòng vòng như vậy? Ngươi chỉ cần hỏi nhẹ ta làm sao vậy, ta nhất định sẽ trả lời ngươi. Mạc Diệp nhìn thấy cánh tay hư hỏng kia của nàng, cụp mắt nói, vậy ngươi sao thế? Đây rõ ràng là thừa nhận, hắn đang quan tâm nàng. Vân Quán Ninh bỗng cảm thấy vui. Giống như nắm được cơ hội, nàng nhíu mày cười nói, ta không thèm nói cho ngươi. Mạc Diệp, đúng là không dạy thì người kia sẽ lên mặt mà. Nữ nhân này, quả thật không nên nể mặt nàng, nàng chính là thèm đòn. Nhìn thấy bước chân của hắn đi nhanh, Vân Quán Ninh vội vã đuổi theo, nè, có phải là người giận không? Đừng có đi nhanh như vậy mà, chân ta ngắn không theo kịp đâu. Chân Mạc Diệp rất dài, một sải chân có thể cách nàng tới hai bước. Trong chớp mắt đã bỏ nàng một quãng đường phía sau. Vân Quán Ninh thở hồng hộc đuổi theo, lúc tới được cửa cung thì Mạc Diệp đã ngồi trong xe ngựa đợi nàng rồi. Nàng chống cả tay chân, chật vật leo lên xe ngựa, ngồi bên cạnh hắn thở dốc, ngươi lại ỷ mình chân dài làm khó ta. Có bản lĩnh thì chân của ngươi cũng dài như thế đi. Mạc Diệp liếc mắt nhìn qua nàng, lộ rõ một vẻ mặt xem thường. Chương 208, ngươi còn có danh dự sao? Cuối cùng, còn dở giọng khiêu khích mà nói với nàng, đồ con đít chân ngắn. Cái gì? Ngươi nói gì đó? Vân Quán Ninh còn cho là mình nghe nhầm, ngoáy ngoáy lô thai, lại đưa tay tới véo tại của Mạc Diệp, nói, có phải là gần đây ta quá nhường người rồi không? Miệng ngươi có gắn dao găm hả? Nói chuyện sắc bén như vậy. Mạc Diệp nghiêng đầu tránh né, vô vào tay nàng. Vân Quán Ninh thở phì phò vươn tay ra, bồi thường tổn thất danh dự cho ta. Danh dự? Nữ nhân này, tại sao lại không hề biết mình biết ta vậy chứ? Ngươi còn có danh dự sao? Mạc Diệp hời hợt nói, chọc nàng tức đến suýt đã ngất đi. Sở dĩ nàng không có danh dự, còn không phải là vì Tần Tự Tuyết hãm hại sao? Còn không phải là vì người trong mộng của ngươi sao? Nàng hung hăng trợn mắt, Mạc Diệp, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi càng đả kích ta, ta sẽ càng vui vẻ mà bung lụa, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết người trong mộng của ngươi. Mạc Diệp liếc mắt nhìn nàng, không hề răng nói nửa lời. Hắn biết, nữ nhân này chính là kiểu mạnh miệng nhưng nội tâm lại mềm mỏng. Nàng nói giết chết Tần Tự Tuyết, ngược lại sẽ không phải là giết thật. Mà dù có giết chết, thì cũng có liên quan gì tới hắn? Vương phi của hắn là Vân Quán Ninh, không phải Tần Tự Tuyết. Nhìn thấy hắn không lên tiếng, Vân Quán Ninh lại càng thêm giận dữ. Nàng lại cho rằng Mạc Diệp là sợ mình giết chết Tần Tự Tuyết, cho nên mới lập tức câm miệng không đả kích nàng nữa. Được lắm. Mạc Diệp, người được lắm. Tần Tự Tuyết người kia đã sinh hai đứa nhóc cho Doanh Vương rồi, còn sinh non nữa, sao người lại còn nhớ nhung nàng ta chứ? Người ta đã nói rõ phu thêm một lòng, là cố ý để tới gần ngươi, sao người lại không nhìn ra chứ? Vân Quán Ninh nói cực nhanh. Nàng bốc chát đáp lại, cả thiên hạ này đâu phải chỉ có một mình Tần Tự Tuyết chứ? Có ba chân còn tìm được, nữ nhân có hai chân còn khó tìm lắm sao? sao ngươi cứ mãi u mê Tần Tự Tuyết không buông vậy?
Ồn ào.
Nữ nhân này kiếp trước là chim sẻ đầu thai thành sao?
Cứ liễu diễu bên thai thật khiến hắn thấy đau đầu chết được.
Mạc Diệp cau mày, không nhịn được nữa lập tức đưa tay bịt miệng nàng lại.
Ưm ưm ưm.
Miệng bị che lại, nhưng Vân Quán Linh vẫn không có ngừng mồm, cứ ưm ưm mà không ngừng nói chuyện. Nàng trợn tròn hai mắt, đủ để biết lúc này là đang hỏi thăm tới 18 đời tổ tông nhà Mạc Diệp rồi.
Đúng lúc này, xe ngựa cũng đã dừng lại.
Từ phía ngoài xe ngựa truyền tới giọng nói mềm mại của Viên Bảo, "Mẫu thân."
Chương 209, 209, chơi cùng nhi tử nàng nên hưởng.
"Ối." Vân Quán Linh đánh bay cái tay Mạc Diệp ra, dáng vẻ hay còn hung dữ vừa rồi, nháy mắt đã biến thành tình mẫu tử bao la rực rỡ, nhi tử bà bối. Nàng vén màn xe ngựa, trực tiếp nhảy xuống.
"Hôm nay tan học sớm thế sao?
Thái lao gia của con đâu?"
Vân Quán Linh ôm Viên Bảo lên.
Sau khi vào xuân, Viên Bảo đã đến ở Cố gia vài ngày, lại mập lên không ít. Cũng may khí hậu hiện giờ đã ấm áp hơn, nó cũng đã cởi bộ xiêm y dày nặng xuống, đổi thành áo mỏng. Nếu như mặc đồ đông, sợ là Vân Quán Linh đã không bế nó lên nổi. Hạ nhân Cố gia đến báo, nói là có khách đến cửa, cho nên Thái lao gia đã trở về trước. Còn Di mẫu cũng về Vân gia, một mình con chán chết à. Vì vậy nó đã ở cửa đợi Vân Quán Linh về. Hai tay Viên Bảo ôm lấy cổ Vân Quán Linh, nũng nịu dán mặt lên mặt nàng, "Mẫu thân, con rất nhớ người."
Trái tim Vân Quán Linh như muốn tan chảy.
Nàng nhìn mấy cây gỗ nhỏ trên mặt đất, đang muốn hỏi, gia đình đã trả lời, "Vương phi, vừa rồi nô tài đang cùng tiểu công tử đến kiến ạ."
"Đến kiến?"
"Hu hu hu, nhi tử cũng đáng thương quá đi."
Vân Quán Linh ôm nó chặt hơn, "Thưởng."
Nàng lấy ra một thỏi bạc từ trong không gian đưa cho gia đình.
"Chơi cùng nhi tử nàng, nên thưởng."
Gia đình kích động đến rơi nước mắt đầy mặt, vội vàng nhét bạc vào trong ngực. Chỉ hận phải chi sau này, ngày nào tiểu công tử cũng đến cửa lớn chờ vương phi, nó sẽ cùng tiểu công tử đến kiếm.
Vân Quán Linh ôm Viên Bảo đi vào.
Mạc Diệp nhìn dáng vẻ thân mật của hai mẹ con, trong lòng ghen tị.
Chương 210, 210, đây là đạo lý gì thế?
Tên nhóc thôi Vân Tiểu Viên này, không nhìn thấy hắn cũng bay về rồi sao?
Những ngày gần đây, hắn đã cố gắng hết sức, chiêu gì cũng dùng hết, nhưng tên nhóc thối này lại không chịu nhận hắn làm phụ thân.
Thật không ngờ, Viên Bảo là cố ý không để ý tới hắn.
Mặc dù nó chỉ là một đứa nhỏ, nhưng lại thông minh hơn những đứa nhỏ bình thường.
Nó cũng biết chuyện mẫu thân bị Mạc Diệp cấm tục 4 năm từ miệng đám người bà Trương. Còn có chuyện đám người Đức Phi đối xử với Vân Quán Linh không tốt.
Vân Tiểu Viên là cố ý, chút giận cho mẫu thân.
Giống như lời nó đã nói với Vân Quán Linh vào mấy ngày trước, cho bọn họ nghẹn chết, cho bọn họ giàu chết, không nhận bọn họ.
Ai bảo bọn họ ức hiếp mẫu thân chứ?
Mạc Diệp nhíu mày nhìn bóng lưng hai mẹ con biến mất trước mặt, lúc này mới hỏi Như Ngọc, Viên Bảo còn thích món đồ chơi nào?
Món điểm tâm gì?
Đã hỏi rõ chưa?
Biết khoảng thời gian gần đây, chủ tử nhà mình bị nghẹn khuất trước mặt tiểu công tử.
Thế nhưng, chủ tử nhà mình là một người mềm nắn rắn bông.
Trong lòng tức giận nhưng không dám chút lên người tiểu công tử, chỉ có thể chút lên đầu bọn họ.
Như Ngọc cẩn thận rụt rụt cổ, tiểu công tử nói, muốn có pháo.
Pháo?
Đầu mày Mạc Diệp càng nhíu chặt hơn, tên nhóc này muốn pháo làm gì?
Tết cũng đã qua rồi.
Con nít chơi pháo nguy hiểm nhường nào chứ?
Lập tức đi mua.
Hắn vung tay, không chút do dự phân phó.
Như Ngọc, chủ tử, không phải người mới nói, con nít chơi pháo rất nguy hiểm sao?
Nhi tử của bổn vương muốn sao trên trời, bổn vương cũng hái xuống cho nó.
Huống chi chỉ là dây pháo nhỏ nhoi.
Bổn vương cùng chơi với nó là được.
Nếu như Viên Bảo bị nổ bỏng tay, bổn vương sẽ bẻ đầu ngươi xuống cho nó làm bóng đá.
Như Ngọc rơi nước mặt đầy mặt.
Chủ tử nhà mình, đúng là có tiềm năng làm bạo quân.
Hắn chơi pháo cùng tiểu công tử, nhưng nếu như bị thương đến tay, thì lại bẻ đầu hắn ta cho tiểu công tử làm bóng đá.
Đây là đạo lý gì thế?
Quả thực là không có thiên lý.
Tiểu công tử người ta còn chưa nhận người phụ thân là hắn đâu, ngược lại cứ mở miệng ra là nhi tử của bổn vương, gọi thân thiết thành thạo thế.
Chương 211, 211, hai mẹ con đứng dậy rời đi.
Ra mặt vương ra dày thật.
Lúc trước còn một lòng cho rằng tiểu công tử là dã chủng của tên gia đình kia.
Ngày nào cũng nghiến răng nghiến lợi nói vương phi cắm sừng hắn, muốn gỉa chết vương phi và tiểu công tử.
Hiện giờ cũng không biết là ai, tha thiết tiến lên lấy lòng vương phi và tiểu công tử.
Mặt của vương gia bị đứa con này vả cho đau lắm nhỉ.
Như Ngọc giận mà không dám nói gì.
Sau khi phỉ nhổ trong lòng đã rồi mới chán ngán đi mua pháo.
Hắn ta vừa rồi quên nói, tiểu công tử nói muốn mua pháo, không phải để chơi, mà là muốn phá thính trúc viện của vương gia.
Ai bảo hắn luôn ức hiếp mẫu thân chứ?
Chủ tử.
Như Ngọc nhớ ra vụ này, vừa quay người đã thấy Mạc Diệp đã đi vào đại sảnh.
Ai, thôi đi mua pháo trước vậy.
Mạc Diệp vào đại sảnh, chỉ thấy hai mẹ con đang cười cười, nói chuyện.
Thấy hắn đi vào, Vân Quán Linh chỉ làm như không thấy.
Nàng còn đang tức giận chuyện lúc nãy trên xe ngựa đây.
Ai bảo Mạc Diệp bịt miệng nàng, không cho nàng nói chứ.
Ai bảo đã lâu như vậy rồi, trong lòng hắn vẫn còn nhớ đến người trong ngộng Tần Tự Tuyết đấy chứ.
Nàng mới là Minh Vương Phi danh chính ngôn thuận, là thê tử chân chính của hắn.
Mặc dù hai người không có tình cảm, nhưng dù vợ họ chiếm hữu kỳ quái lại khiến cho Vân Quán Linh khó chịu. Nghĩ đến Mạc Diệp vẫn còn thích Tần Tự Tuyết thì lập tức tức giận trong lòng.
Trên khuôn mặt nhỏ của Viên Bảo cũng bao phủ một lớp sương băng, tỏ rõ không muốn gặp hắn.
Mẫu thân, chúng ta quay về Thanh Ảnh Viện đi.
Viên Bảo trượt từ trên ghế xuống, nắm tay Vân Quán Linh bước đi. Hôm nay Thái Lao gia đã dạy con làm văn, con đã viết một bài văn, mẫu thân xem đi.
Được.
Hai mẹ con đứng dậy rời đi.
Mạc Diệp vừa đi vào, còn chưa kịp mở miệng,
gió bắt thổi thấu qua tim hắn lạnh ngắt. hắn là người trong suốt hay gì? Hai mẹ con này, ai cũng không nhìn thẳng vào hắn. Hắn vẫn chưa mất hy vọng, lại nhíu mày đi theo. Chương 212, sao lại phải đối xử với hắn như vậy? Hắn phát hiện, từ sau khi Vân Quán Ninh hết bị cấm túc, số lần nhíu mày của hắn vô cùng nhiều. Bây giờ giữa hai hàng lông mày cũng đã có một lớp vết nhăn nhàn nhạt rồi, đó là do nhíu mày mà thành. Vào Thanh Ảnh Viện, vẫn là cảnh tượng mẹ hiền con thảo. Trong lòng Mạc Diệp rất khó chịu. Thấy hắn đi vào, hai mẹ con đều quay lưng không để ý tới hắn. Hắn không thể nhịn được nữa, bắt lấy cổ tay Vân Quán Ninh, "Vân Quán Ninh, bổn vương muốn nói chuyện rõ ràng với ngươi. Có lời gì thì nói thẳng ra, cứ bày ra vẻ mặt khó chịu với hắn như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Ta chẳng có gì để nói với ngươi. Vương gia có gì muốn nói, cứ đi tìm Doanh Vương phi mà nói. Dù sao thì bất kể như thế nào, trong lòng ngươi, ta cũng không hề quan trọng bằng người ta." Vân Quán Ninh gạt tay hắn ra. Lời này, nghe kiểu gì cũng có một chút vị chua. Mạc Diệp còn chưa nhận ra, trái lại là Viên Bảo đang trông cằm, ánh mắt thích thú đảo qua đảo lại trên mặt hai người. "Mẫu thân, có lời gì thì nói rõ ràng ra đi, đừng để nghẹn trong lòng." Viên Bảo liếc Mạc Diệp một cái, "Nếu ngươi dám ức hiếp mẫu thân của ta sẽ cho nổ bành tính trúc viện của ngươi." Nó gác tay sau lưng đi ra, để lại không gian riêng tư cho hai người. "Mạc Diệp." Hắn coi như hiểu ra rồi, hóa ra tên nhóc này muốn mua pháo là để phá tính trúc viện của hắn. Tên nhóc thối to gan lớn mật này, cái khí thế ngẽ con không sợ cọp này là học từ ai ra đây? Nghĩ tới nghĩ lui, hình như là học từ hắn. Mạc Diệp ngừng suy tư, dương mắt nhìn Vân Quán Ninh với sắc mặt lạnh băng, hỏi bằng giọng điệu tốt hiếm khi thấy, "Vân Quán Ninh, rốt cuộc bổn vương đã trêu chọc ngươi thế nào? Sao lại phải đối xử với hắn như vậy?" "Vương gia không có trêu chọc ta, ta cũng không dám làm bộ làm tịch trước mặt vương gia." Vân Quán Ninh cười lạnh, "Ta là ai chứ? Ta là Vân Quán Ninh, cũng không phải là Tần Tự Tuyết. Nào dám cáo kỉnh trước mặt vương gia chứ?" Mạc Diệp cảm thấy lạ lùng khó hiểu, đồng thời cũng ngửi thấy mùi giấm chua. Chương 214, sợ bị hắn đánh. Nhìn lại nàng, ngay cả nụ hôn đầu đời, cả lần đầu tiên cũng đều cho hắn, liều mạng sinh cho hắn một đứa trẻ. Hết thệ của nàng đều cho hắn, nhưng lại chẳng là gì trong lòng hắn. Càng nghĩ trong lòng càng tức giận, lại càng cảm thấy không đáng. Chàng thì lợi hại rồi. Lịch sử tình trường của chàng tràn lan. "Ngày mai ta sẽ đi nuôi nam nhân trẻ." Nàng giận hắn. Tình sử không bằng hắn, nhưng khí thế không thể thua được. "Nàng nói gì? Nói lại lần nữa xem." Mạc Diệp bị nữ nhân này làm cho tức chết rồi. Sao nàng dám nói ra điều vô liêm sỉ như nuôi dưỡng nam nhân trẻ trước mặt hắn? Nếu không vì chút lý trí còn sót lại, hắn thật sự muốn đánh nữ nhân này. Thế nhưng lý trí nhắc nhở hắn là bậc trượng phu, là chính nhân quân tử. Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, quân tử động khẩu không động thủ. Hắn lẩm nhẩm trong lòng vài lần, lúc này mới tức giận trừng mắt nhìn nàng, "Vân Quán Ninh, có bản lĩnh thì nàng nói lại lần nữa thử xem." "Ta nói lại 10 lần cũng là như vậy." Chàng cũng không thử soi gương, nhìn xem mặt chính mình dày bao nhiêu. "Lại còn nói ta ghen, ta thèm ăn giấm chua của chàng sao?" Vân Quán Ninh vị chết còn mạnh miệng, thật buồn cười. Chàng chính là tự mình đa tỉnh. "Mạc Diệp." Hắn nhịn. Hắn nắm chặt hai tay, trán nổi gân xanh, gò má cứng đờ lạnh như băng. Sống với hắn lâu như vậy, Vân Quán Ninh làm sao lại không hiểu được tính tình của hắn? Bộ dạng u ám này của Mạc Diệp, rõ ràng là đang vô cùng tức giận. Như ngày thường nàng đã sớm sợ hãi rồi, sợ bị hắn đánh. Nhưng hôm nay, trong lòng có một cỗ tà ác chạy tới chạy lui, hôm nay Vân Quán Ninh không làm hắn phát điên, nàng sẽ không từ bỏ. "Chàng được phép có người trong động, lại không cho phép ta nuôi dưỡng nam nhân trẻ. Chàng chính là cho phép quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn." Chương 215, tám khối cơ bụng thì làm sao? Tên nam nhân chết tiệt này, thật sự làm nàng tức chết rồi. Cuối cùng Mạc Diệp cũng cảm nhận được, Triệu Hoàng hậu và Đức phi bị nàng làm cho tức đến bệnh là như thế nào. Lúc này hắn tức giận đến mức huyệt thái dương nhảy dựng lên thình thịch, trong đầu cũng đau nhức từng cơn. Tim hắn dường như cũng co lại, tức giận đến mắt cũng đỏ bừng. "Vân Quán Ninh." Một miệng nàng lợi hại, không những dám tranh cãi, lại còn nói 10 câu cãi lại 10 câu. Cứ tiếp tục thì ai chịu nổi. Nhìn thấy đôi môi mỏng của nàng không ngừng mấp máy không thể khép lại, Mạc Diệp không nhịn được nữa. Một tay hắn ôm lấy gáy của Vân Quán Ninh, sau đó hùng hổ dồn ép nàng. Bàn tay còn lại siết chặt eo nhỏ của nàng. Hành động đột ngột của hắn khiến Vân Quán Ninh choáng váng. Nàng không sợ hãi. Suy cho cùng nàng vẫn là một phụ nữ xuyên đến từ thế kỷ 21. Chẳng lẽ nàng còn sợ hay sao? Chẳng qua, nhìn hàng mi rung động của nam nhân, nàng đống chốc kinh ngạc. Sau khi định thần lại, nàng đẩy mạnh Mạc Diệp. Thế nhưng sức của tên nam nhân này thật lớn, cứ như đã uống thuốc tăng lực vậy. Dù Vân Quán Ninh có vùng vẫy cỡ nào, hắn vẫn bất động. "Đừng, Mạc Diệp, tên khốn kiếp này." "Đừng." Vân Quán Ninh mơ hồ mắng một câu. Thấy hắn vẫn không có ý buông nàng ra, Vân Quán Ninh trợn tròn mắt, bàn tay nhỏ nhắn tà ác vươn tới thắt lưng hắn. "Tám khối cơ bụng thì làm sao? Phần thịt mềm ở thắt lưng vẫn phải bị đau thôi." Bàn tay nàng tập trung vào phần thịt mềm mại ở eo hắn, cổ tay dùng sức vận mạnh. Cơ thể Mạc Diệp chấn động, nhưng hắn vẫn không buông tay. Nếu buông ra, nữ nhân này sẽ còn tiếp tục ríu rít không ngừng. Dù có đau một lần nữa, hắn cũng sẽ chịu đựng. Cho đến khi Vân Quán Ninh dùng thêm sức, Mạc Diệp mới không thể chịu đựng được nữa. Chương 216, cắn người thì coi như lợi hại sao? Hắn nhìn về bức tường phía sau nàng, dứt khoát đẩy thật mạnh lưng của Vân Quán Ninh bị ép vào tường. Mạc Diệp rút tay ra, không biết nặng nhẹ giở trò xấu. Bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ, một cảm giác ấm áp. Vân Quán Ninh chỉ cảm thấy có một luồng điện dâng lên từ lòng bàn chân của nàng. Nàng giống như chạm vào điện rồi. Không phải trước đây nàng chưa từng nắm tay Mạc Diệp, nhưng hôm nay cảm giác hoàn toàn khác. Có thể là do bị cưỡng ép chăng? Vân Quán Ninh trừng mắt, nhìn thấy mắt hắn vẫn nhắm nghiền, tay cũng bị bắt lấy, nàng không thể lộn xộn được nữa. Nàng ngay lập tức dùng chân đá, "Chàng, chàng buông ra. Nếu không ta sẽ đá chàng." Tuy mơ hồ không rõ, nhưng những lời này đại khái Mạc Diệp có thể nghe hiểu được. Vang một tiếng, một cô máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Nữ nhân này thật to gan, cố ý cắn một cái để trừng phạt nàng. "Đừng." Vân Quán Ninh bị đau, cố hết sức ngọ ngoại. Thấy nàng đau đớn, Mạc Diệp mới đắc ý buông nàng ra. "Mạc Diệp, chàng không phải biến thành chó rồi chứ?" Nàng thẹn quá hóa giận phủi cánh tay hắn, dậm chân thở hổn hển, "Chàng làm thế nào lại còn cắn người? Ta thấy không thể gọi chàng là Minh Vương nữa, từ giờ gọi là Cẩu Vương đi." "Cẩu Vương?" Nàng hung dữ gọi hắn một câu. Cẩu Vương Mạc Diệp đắc ý hừ nhẹ một tiếng, "Vân Quán Ninh, thế này đã thấy bổn vương lợi hại chưa?" "Còn lợi hại? Cắn người thì coi như lợi hại sao? Cứ như không ai làm được vậy." Vân Quán Ninh dùng sức lau miệng, môi dưới của nàng muốn bị hắn cắn đứt rồi, một chút máu tràn ngập trong khoang miệng. Không đau, nhưng nàng rất tức giận. Nàng hung dữ trừng mắt với Mạc Diệp, trong khi hắn không chú ý nàng kiếm chân, vươn tay ôm mặt hắn cắn một cái. Chương 217, làm thế nào mà nàng lại quên được điều này? Động tác đột nhiên xuất hiện của nàng khiến Mạc Diệp choáng váng. Cho đến khi đôi môi cảm thấy đau, hắn mới cúi đầu kinh ngạc nhìn nàng. Hắn cũng không trực tiếp đẩy nàng ra, cứ mặc nàng cắn chặt đôi môi mình như thế này, cho đến khi hơi rỉ máu lan ra giữa môi và răng, Vân Quán Ninh mới đắc ý buông tay ra. Nàng cũng cắn môi hắn. "Ngươi lợi dụng ta, ta cũng lợi dụng lại." Nàng chỉ tay về phía Mạc Diệp, sau đó chỉ vào chính mình, đắc ý giống như tiểu hồ ly đắc chí, "Ngươi cắn ta, ta cũng cắn ngươi. Bây giờ, chúng ta đã thanh toán xong. Ngươi có chắc đã thanh toán xong?" Đôi mắt của Mạc Diệp trở nên nặng nề. Hắn đưa tay ra, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve đôi môi. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu trên môi, nhìn nàng chằm chằm, giống như yêu tinh vừa mới hút máu người vậy. "Cố dã, mị hoặc." Vân Quán Ninh trong lòng thầm thốt lên một tiếng không hay rồi. Đối với một nam nhân như vậy, nàng căn bản không có sức phản kháng. Trước đây, nàng chỉ nghĩ Mạc Diệp là chó, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, hắn còn có một mặt như vậy. Ôi trời ơi, đúng là hình tượng nam thần hoàn hảo trong lòng nàng. Nếu nhìn tiếp nữa, nàng sẽ si mê đến nơi rồi. Nàng nhíu mày, xoay người lại, quay lưng về phía Mạc Diệp, "Vậy ngươi nói xem, thế nào mới gọi là thanh toán xong? Chẳng lẽ phải để ta bao nuôi một nam nhân trẻ, chúng ta mới coi như không nợ nần ai sao?" "Mạc Diệp, nàng còn dám nhắc đến chuyện này. Xem ra cách giáo huấn vừa rồi vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Mạc Diệp, ngươi chính là chó. Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Cẩu Vương, để xem ai nhục mặt hơn." Nàng tức giận nói. "Thật sao? Vậy về sau ta sẽ gọi ngươi sẽ là Cẩu Vương phi." Mạc Diệp nhìn bóng lưng nàng với tâm trạng vui vẻ hiếm có. "Vân Quán Ninh." "Đúng vậy. Làm thế nào mà nàng lại quên được điều này?" Chương 218, nội sỉ nhục. Nếu Mạc Diệp là Cẩu Vương, thì nàng không phải là Cẩu Vương phi sao? Mắng hắn cũng không sao, tại sao lại mắng chính mình? Vân Quán Ninh đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu, "Sao lại ngốc thế? Nàng bây giờ mới biết mình ngốc sao?" Giọng điệu của Mạc Diệp rất lạnh. Phổi của Vân Quán Ninh sắp nổ tung. Ngày thường, nàng là người duy nhất đi chọc giận người khác. Hôm nay, lại bị tên cẩu nam nhân này gây khó dễ, làm nàng muốn tức chết. Hóa ra mùi vị bị người khác chọc tức là thế này, nghĩ đến Triệu Hoàng hậu và Đức phi, hình như cũng có chút đáng thương. Vân Quán Ninh bỗng nhiên quay người lại, "Mạc Diệp, ngươi đừng có đắc ý. Ngươi vừa ép ta vào tường, còn cướp đi nụ hôn đầu của ta. Ngươi nói phải bồi thường cho ta như thế nào?" "Đừng nói lấy thân báo đáp, ta không thèm." "Ép vào tường, nụ hôn đầu." Hai từ này thật là mới mẻ. Tuy rằng Mạc Diệp chưa từng nghe qua, nhưng đại khái cũng biết hai từ này có nghĩa là gì. "Nụ hôn đầu? Ngươi có chắc đó là nụ hôn đầu không? Bổn vương không phải 4 năm trước đã cướp mất nụ hôn đầu của ngươi rồi sao?" Hắn đã dùng những lời lẽ vô cùng trơ trẽn để giúp Vân Quán Ninh nhớ lại. Vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ vô sỉ, "4 năm trước, động phòng hoa trúc, ở dưới người bổn vương. Đó không phải là chuyện mà ngươi hằng mong ước sao?" "Nỗi sỉ nhục, nỗi sỉ nhục." Vân Quán Ninh giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Thanh danh hơn 20 năm qua của nàng đều bị hủy hoại trong tay cậu nam nhân này. Động phòng hoa trúc 4 năm trước chắc chắn là điều nhục nhã nhất trong cuộc đời nàng. Nhưng Mạc Diệp vẫn dùng những lời lẽ vô sỉ đó để nhắc nàng nhớ lại chuyện 4 năm trước. Nhìn thấy vẻ mặt nàng chấn động, toàn thân như cứng đờ tại chỗ, ngay cả hai tay cũng không biết đặt ở đâu. Sự hoang mang, nhục nhã, căm hận hiện lên trong mắt nàng. Mọi cảm xúc đan xen, cuối cùng lại hóa thành hai hàng nước mắt. Hai màn sương mù hiện ra dưới đáy mắt nàng. Chương 220, để hắn cô độc đến già. Vừa rồi hắn quả thực đã nói ra những điều khốn nạn mà lẽ ra không nên nói. Thấy nàng tức giận, hắn muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không thể nói ra được. Hắn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Vân Quán Ninh muốn nói lại thôi, "Ninh Nhi, cút." Vân Quán Ninh giận dữ hét lên. Thấy hắn không cút, nàng quay người lại, nặng nề đóng sầm cửa lại. Cánh cửa rầm một tiếng, dường như lung lay sắp đổ, trên xà nhà vương xuống rất nhiều bụi bặm. Mạc Diệp đứng ngoài cửa, sắc mặt cứng đờ. Lần đầu tiên hắn bị người khác cự tuyệt ở ngoài cửa, lần đầu tiên bị người khác nói những lời khó nghe, lần đầu tiên bị người khác xua đuổi. Nhưng trong lòng không hề tức giận, chỉ có ăn năn hối hận. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Mạc Diệp không mở miệng được. Sau một hồi im lặng, hắn mới xoay người rời đi, rời khỏi Thanh Ảnh Viện cũng không quay đầu nhìn lại. Trong phòng cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Vân Quán Minh sẽ không khóc, nàng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, định rời khỏi hố lửa Minh Vương phủ này, rời xa tên cậu nam nhân. Không chỉ phải lấy tiền của hắn, mà còn phải dẫn theo con trai của hắn đi, để hắn cô độc đến già. Nàng hung hăng phì một ngụm. Mặc Diệp vừa đi, Viên Bảo cùng Như Yên đi ra khỏi rừng trúc cách đó không xa, phải làm sao đây? Mẫu thân và hắn đã cãi nhau rồi. Vừa rồi hai người cãi nhau, Viên Bảo nhìn thấy, trong lòng rất lo lắng. Mặc dù không hài lòng với phụ vương Mặc Diệp này, nhưng vừa rồi có thể thấy hắn đang hối hận. Trong khoảng thời gian này, Viên Bảo cũng cẩn thận kiểm tra những nam nhân chưa thành thân ở trong kinh thành. Đếm đi đếm lại, Mặc Diệp có thể coi là có chút nổi trội. Dù miệng hắn hơi đánh đá, tính tình lãnh đạm, nhưng dù sao hắn vẫn đối xử tốt với mẫu thân. Hơn nữa, đó là cha của nó. Viên Bảo lộ vẻ lo lắng, hai mắt to đảo quanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Như Yên, "Như Yên tỷ tỷ, chúng ta hay giúp bọn họ hòa giải đi." Chương 222, 222, khác hẳn hắn trong thường ngày. Bà ta nhìn bộ dạng không tập trung của Mặc Diệp, lại nhớ đến Vân Quán Linh hôm nay không năng động như thường ngày, trông nàng như bị quỷ đánh vậy, không có tinh thần gì cả. Dưới đôi mắt còn có quầng thâm, có thể thấy rõ là cả đêm qua không ngủ. Bình thường, bà ta nói một câu, nàng sẽ cãi lại 10 câu. Nhưng hôm nay, bà ta nói Vân Quán Linh tận vài câu, nàng cũng chỉ hề vài hừ hai tiếng, không hề cãi lại. Đức Phi còn tưởng rằng não heo của nàng đã được thông suốt, thay đổi bản thân, không chống lại mẹ chồng này nữa. Nhưng giờ thấy bộ dạng của Mặc Diệp, trông chẳng khác gì Vân Quán Linh. Hai người cãi nhau rồi sao? Đức Phi tò mò hỏi, sao lại cãi nhau? Không có. Mặc Diệp không thừa nhận. Con đừng có mà dở trò này với bổn cung. Con được bổn cung sinh ra đó, con nghĩ gì bổn cung biết tất. Hơn nữa, bổn cung là người từng trải, chẳng lẽ không nhìn ra được hai người có chuyện gì sao? Đức Phi hừ lạnh một tiếng. Bà ta liếc nhìn Mặc Diệp, thấy hắn mặt ủ mày chau, tuy sắc mặt trông vẫn lạnh nhạt, nhưng trong mắt không hề có sự lạnh lùng. Khác hẳn hắn trong thường ngày. Cho dù hai người có cãi nhau vì nguyên do gì đi nữa, bổn cung cũng không có gì để nói cả. Chỉ là con nha đầu thối đó nên được giáo huấn. Thấy bọn họ cãi nhau, Đức Phi vô cùng vui mừng. Bà ta mong hai người càng cãi càng lớn. Như vậy thì bà ta có thể mỗi ngày đều nhìn thấy bộ dạng phờ phạc của Vân Quán Linh. Nàng càng phờ phạc, trong lòng Đức Phi càng vui, càng phấn chấn. Nhưng bà ta có vẻ đã quên mất con trai bà ta bây giờ cũng như bị quỷ đánh, cũng là bộ dạng người bại. Mẫu Phi, lần này không phải là lỗi của nàng ấy. Mặc Diệp bên vực Vân Quán Linh. Chương 223, 223, nàng đừng gây thêm phiền phức nữa. Cho dù có là lỗi của nàng ta hay không, con nhìn xem có thê tử nhà ai mà như nàng ta không hả? Ba ngày không đánh là có thể dỡ ngói mái nhà, không hề để mẹ chồng và phu quân trong mắt. Đức Phi hừ nhẹ một tiếng. Hai người đã cãi nhau vậy rồi, mà Diệp Nhi còn bên vực nha đầu thối đó. Sao bà ta lại cảm thấy bực dọc vậy chứ? Mặc Diệp không lên tiếng nữa. Ngay lúc này, thân ảnh của Mặc Tông Nhiên xuất hiện trước cửa. Đức Phi, nàng nói vậy là sai rồi. Nhớ lại thì ngày xưa nàng cũng là ba ngày không đánh là có thể dỡ ngói mái nhà đấy thôi. Chẳng có đánh nàng bao giờ chưa? Mẫu hậu có giao hấn nàng bao giờ chưa? Nghe ông nhắc lại chuyện xưa, mặt Đức Phi đỏ bừng lên. Bà ta đứng dậy, sắc mặt không mấy tự nhiên, thân thiếp cung nên hoàng thượng. Sao hoàng thượng lại qua đây vào lúc này? Nếu chấm không qua đây, e là lao thất mất đi một người thê tử rồi. Mặc Tông Nhiên lườm bà ta một cái. Đức Phi hoảng hốt, sao hoàng thượng lại nói như vậy? Chấm nhìn ra nha đầu đó không bình thường, sau khi cha hỏi ở ngự thư phòng thì nói là tình cảm của nó với lao thất dạn nứt rồi, xin chấm đồng ý cho hai người ly dị. Lời nói này vừa được nói ra, cả Mặc Diệp và Đức Phi đều vô cùng kinh ngạc. Mặc Diệp không thể tin nổi, còn Đức Phi thì cảm thấy phẫn nộ. Tên nha đầu chết tiệt này, đúng là phản rồi. Làm gì có nữ nhân nào đòi ly dị với phu quân mình vậy chứ? Sao nàng ta không leo lên trời ở luôn đi? Đức Phi sắn tay áo lên, trông như muốn đi đánh nhau vậy. Mặc Tông Nhiên cảm thấy nhức đầu. Ông ấy kéo bà ta lại, nàng đừng gây thêm phiền phức nữa. Hoàng thượng, thần thiếp đây là muốn đòi lại công bằng cho Diệp Nhi. Thần thiếp phải đi hỏi rốt cuộc tên nha đầu chết tiệt đó muốn gì? Sao lại làm ra loại chuyện to gan vậy hả? Đức Phi tức giận đến mức cắn răng. Lão thất, chấm hỏi con gây chuyện gì với Quán Linh? Chương 224, 224, loại con dâu như vậy nàng tìm đâu mà ra? Mặc Tông Nhiên vừa giữ Đức Phi, vừa cau mày nhìn Mặc Diệp, hôm nay chấm thấy nha đầu đó như chết tâm rồi, có thể thấy là bị con làm tổn thương không nhẹ. Mặc Diệp cúi đầu, phu hoàng, đều tại con không tốt. Biết không tốt rồi còn không mau đi nhận lỗi. Mặc Tông Nhiên xem chút đá vào hắn rồi. Cái thằng kém cỏi này, cứ phải chọc giận thê tử mình mới biết lợi hại. Hoàng thượng, Diệp Nhi mới là con trai ruột của ngài, sao ngài cứ bênh vực con nha đầu đó chứ? Đức Phi không vui. Nàng còn nói nữa sao? Mặc Tông Nhiên lườm bà ta một mắt, nàng là mẹ chồng người ta, chấm đã nói nàng bao nhiêu lần rồi. Năm xưa mẫu hậu và chấm đối xử với nàng như thế nào? Còn nàng thì đối xử với Quán Ninh như thế nào? Thần thiếp. Nàng đừng nói nữa. Mặc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng, tính cách của Quán Ninh y hệt như nàng hồi trẻ vậy. Bản thân nàng cũng là loại người kiêu ngạo, bướng bỉnh, không để ai trong mắt, mà nàng lại không cho phép người ta cũng như vậy hả? Nàng chỉ cho chấm bên nàng, không cho chấm bên nha đầu kia. Nha đầu đó mà không có chấm che chở, e là bị nàng ăn tươi nuốt sống rồi. Nàng làm như vậy là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ông ấy mắng Đức Phi một trận. Vẻ mặt Đức Phi lúc trắng lúc xanh, rũ mặt xuống. Huống chi chấm không phải là hôn quân không phân biệt đúng sai. Thấy bà ta có vẻ biết lỗi rồi, Mạc Tông Nhiên nhẹ giọng lại, chấm thấy nha đầu đó là khẩu xả tâm Phật thôi. Tuy nó hay chọc tức nàng, nhưng đối xử với nàng rất tốt. Loại con dâu như vậy, nàng tìm đâu mà ra? Trong số các con dâu, người ông ấy ưng ý nhất chính là Vân Quán Linh. Cho nên, ông ấy không cho phép ai bắt nạt nàng cả. Chương 225, 225, bỏ nhà ra đi. Bị Mạc Tông Nhiên mắc một trận, Đức Phi thành thật cúi đầu, hoàng thượng dạy bảo rất đúng, thần thiếp biết lỗi rồi. Sau này thần thiếp nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ta. Nhớ lại năm xưa, khi vừa vào kinh thành, bà ta cũng là tính tình phô trương như vậy. Nhưng khi đó, cả Thái Hậu và Mạc Tông Nhiên thật sự rất che chở cho bà ta. Trái lại, Vân Quán Linh thì bà ta đối xử khá tệ với nàng, còn dẫn dụ Mạc Diệp trừng trị nàng. Đúng là bà ta đã sai rồi. Đức Phi nhận lỗi rồi, Mạc Tông Nhiên mới hài lòng gật đầu, quay đầu thấy Mạc Diệp vẫn còn ngồi trên ghế, ông ấy lập tức đá hắn, còn không đi nhận lỗi với thê tử con đi. Mạc Diệp nhanh chóng cáo lui. Nào ngờ về đến vương phủ, Thanh Ảnh Viện đã không còn ai nữa. Hắn giận dữ nhìn bà Trương, vương phi đâu rồi? Có lẽ là do Mạc Diệp lớn tiếng, sắc mặt quá khó coi, bà Trương bị dọa đến mức quỳ thẳng xuống trước mặt hắn. Vương gia, vương phi, nàng ấy sao? Mạc Diệp vô cùng phẫn nộ, nếu như không trả lời được, bản vương sẽ cắt lưỡi của ngươi đem cho ăn. Bà Trương run lên, nhanh chóng đưa tay bịt miệng, đáp, nô tỳ cũng không biết vương phi đi đâu rồi, nhưng trước khi đi, nàng ấy hơi tức giận nói gì mà bỏ nhà ra đi. Bà ta không hề biết bỏ nhà ra đi có nghĩa là gì, nhưng nghe là biết không phải chuyện tốt đẹp. Hơn nữa, vương phi còn tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ, và dẫn cả tiểu công tử theo. Vương phi và vương gia cãi nhau hai ngày nay rồi, bà Trương cũng đoán ra được ý của vương phi là gì. Bỏ nhà ra đi. Mạc Diệp giận đến nổi nắm chặt tay. Chương 226, 226, không không chỉ là một người. Trước mắt, cả cột và tường đều cách hắn rất xa, cho dù hắn tức đến mức muốn đập tường thì cũng không thể bước lên thang để đi đập tường được. Hắn đá mạnh một chân vào bà Trương trước mặt. Bản vương nuôi một đám phế vật các ngươi để làm gì vậy hả? Trông coi một người thôi cũng không làm được. Không, không chỉ là một người. Là hai người. Bà Trương bị trúng tim, bà ta ây ra một tiếng gục xuống đất. Bà ta đã lớn tuổi, lại là một bà già, sao mà có thể đỡ được? Bà ta lập tức ôm ngực, nôn ra máu. Bà ta không dám khóc, vội vàng bỏ dậy, run lẩy bẩy nói, vương gia, vương phi muốn đi thì sao mà nô tỳ cản được? Ngài đâu phải không biết tính của vương phi. Bà ta đã cản qua rồi. Nhưng lúc đó cũng bị Vân Quán Ninh đá cho một chân. Bà Trương lăn thẳng xuống cầu thang. Cơn đau còn chưa qua, lại phải đỡ thêm một chân của vương gia. Bà Trương cũng ngất ức lắm chứ. Hai người họ cãi nhau sao cứ phải chút giận lên bà ta chứ. Bà Trương hận bản thân không phải là một con rùa, mang trên lưng cái mai rùa, ai muốn làm gì thì làm, bà ta không muốn hầu hạ nữa thì chỉ cần rụt cổ vào thôi, ai làm gì được bà ta. Nhưng những lời này bà ta chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, ai bảo bà ta là hạ nhân chứ. Ngươi bị câm hay là bị mất trí? Không biết đến báo với bản vương sao? Sắc mặt Mạc Diệp dữ tợn. Bà Trương sợ đến mức nói năng không rõ, nô tỳ cũng muốn báo với vương gia, nhưng mà vương phi nói rằng nếu nô tỳ dám đến báo tin thì sẽ cắt lưới nô tỳ đem cho ăn. Chương 227, 227, Vân Quán Ninh đúng là lợi hại mà. Hai người này quả là phu thê. Sao cứ thích cắt lưới người khác đem nuôi chó vậy chứ? Phế vật. Mạc Diệp tức giận vô cùng, lại đá bà Trương về phía góc tường. Hắn nổi giận đùng đùng đi vào Thanh Ảnh Viện, kiểm tra các căn phòng bên trong. Vân Quán Ninh đúng là lợi hại mà. Không những người đi, mà còn mang theo cả toàn bộ đồ đạc. Tất cả những món đồ đáng tiền ở Thanh Ảnh Viên đều mất hết rồi. Thật không biết một nữ nhân mỏng manh như nàng làm sao mà vừa dẫn theo viên bảo, vừa mang hết tất cả các món đồ trong viện rời đi được. Hắn đâu biết việc Vân Quán Ninh có không gian vận năng. May là Vân Quán Ninh vẫn chưa quá nhẫn tâm, nếu không e là đến cánh cửa của Thanh Ảnh Viện cũng sẽ bị gỡ xuống và mang đi luôn rồi. Mạc Diệp tức đến mức nhức đầu. Ngay lúc này, Như Ngọc vội va đến thưa, bảo là vương phi mang các tài liệu của thần cơ doanh rời đi rồi. Chủ tử, những tài liệu đó thì cũng thôi, nhưng trong đó có không ít tài liệu liên quan đến hỏa khí, vương phi vừa đưa cho ngài hai hôm trước, ngài chưa kịp đọc qua nữa. Như Ngọc sốt ruột. Mạc Diệp muốn áp chế Mạc Hồi Phong, cho nên mới muốn chế tạo hỏa khí. Những thứ này bình thường khó mà có lề lối, nên Vân Quán Ninh cho hắn một số tài liệu liên quan đến hỏa khí. Hắn bận rộn cả ngày, thật sự chưa có thời gian để xem qua. Mang đi thì mang đi. Không có mấy tài liệu đó là bản vương không tạo ra được hỏa khí sao? Mạc Diệp mạnh miệng, nói bướng. Như Ngọc rất muốn gật đầu, trong lòng nghĩ không có sự giúp đỡ của vương phi, một hai tháng qua, chủ tử nhà hắn quả thật vẫn chưa tạo ra được hỏa khí, nhưng hắn không dám nói, sợ chủ tử nổi giận lên sẽ đá hắn ta như đá bóng. Nữ nhân này quá nhẫn tâm rồi. Chương 228, 228, đã giảng hòa chưa? Mạc Diệp chửi thầm trong lòng. Cuối cùng nhịn không được, hắn quát, nàng ấy đi cũng thôi, mang đồ đạc theo cũng được. Nhưng tại sao lại dẫn theo viên bảo? Hắn đã rất cố gắng để viên bảo nhận hắn làm phụ thân. Cố gắng lâu như vậy rồi, một đêm là trở lại nguyên vẹn, bây giờ hắn thậm chí còn không gặp được viên bảo, như vậy làm sao mà Mạc Diệp không nổi giận được? Mạc Tông Nhiên còn bảo hắn về nhận lỗi với Vân Quán Linh. Hắn? Không. Sai. Mạc Diệp giận muốn nổ tung, lập tức điều tra tung tích của nữ nhân đó. Có tin tức gì lập tức về bẩm báo cho bản vương. Hắn phải đích thân đi bắt nữ nhân đó về, băm nàng ra làm vật mảnh. Nhìn bộ dạng nổi giận lôi đình của hắn, Như Ngọc cảm thấy ngạc nhiên, bao nhiêu năm qua, tính tình của chủ tử nhà hắn luôn rất lạnh nhạt, nào ngờ sau khi giải trừ cấm túc, Vương Phi lại 5 lần 7 lượt chọc tức chủ tử như vậy. Sợ hắn thật sự bị Vân Quán Linh chọc điên, Như Ngọc Hoàng sợ hét lên một tiếng, "Chủ tử, cút, lập tức đi tìm người." Đôi mắt Mạc Diệp đỏ ngầu. Như Ngọc bị dọa sợ, lập tức rời khỏi. Hắn ta vừa rời đi, Mạc Phi Phi bước vào. "Thất ca ca, phu hoàng và mẫu phi bảo muội đến xem huynh và tẩu tử. Đã giảng hòa chưa?" Những chữ cuối cùng chưa được thốt ra, nàng ta thấy đôi mắt tràn ngập lửa giận của Mạc Diệp, lập tức nuốt những chữ đó xuống bụng. Mạc Phi Phi cười, "Không có gì đâu. Muội chỉ là tiện đường ghé thăm huynh thôi, nếu không có chuyện gì thì muội đi đây." Không cần phải hỏi cũng biết hai người này chưa giảng hòa rồi. Mạc Phi Phi không muốn dính líu vào chuyện của Mạc Diệp vào lúc này. Chương 229, 229, câu hỏi này quả là kỳ quặc. Nàng ta cười khan vài tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi. Vừa bước được hai bước thì thấy Mạc Diệp đi về hướng nàng ta, "Phi Phi, đứng lại." Toàn thân Mạc Phi Phi lập tức cứng đờ, nàng ta sờ mũi, nhìn hắn với vẻ mặt vô tội, "Thất ca ca, muội thật sự chỉ là tiện đường ghé qua mà thôi. Muội nói đi, bản vương có phải rất đáng ghét không?" Câu hỏi này quả là kỳ quặc. "Không đáng ghét." "Sao vậy?" Nàng ta trước mắt, "Ai dám nói ca ca của muội đáng ghét, muội sẽ nổi giận với người đó." "Thôi, hỏi muội cũng chẳng được câu trả lời thành thật." Mạc Diệp đi ngang qua người nàng ta. Mạc Phi Phi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nàng ta nhìn bà Trương đang giả chết ở góc tường, rồi lại nhìn căn phòng trống không. Nàng ta vội chạy theo, "Huynh, huynh đợi muội chút. Ban nãy Như Ngọc vội vã như vậy là đi làm gì vậy? Đi tìm tẩu tử và Viên Bảo sao?" Muội nghe hắn đang bàn bạc với Như Mặc, cái gì mà đánh bọc sườn, lục soát, đào đất. Bước chân Mạc Diệp bỗng ngừng lại, "Ừm." Vân Quán Linh dẫn theo Viên Bảo bỏ nhà ra đi rồi. "Bỏ nhà ra đi?" Mạc Phi Phi sửng sốt, sau đó mới kinh ngạc nói, "Tẩu tử quả là to gan mà. Cách suy nghĩ đúng là mới mẻ, không ngờ lại dám bỏ nhà ra đi. Vương phi nhà ai mà lại hở ra là bỏ nhà ra đi chứ? Biết bao nhiêu người muốn làm mình vương phi cũng không có cửa, mà tẩu tử lại bỏ nhà ra đi ư? Lại còn dẫn theo Viên Bảo, hèn gì thất ca ca lại nổi giận như vậy. Huynh, huynh tốt với tẩu tử như vậy, Vân Quán Linh nỡ lòng nào lại bỏ nhà ra đi chứ?" Sau khi cảm khái xong, Mạc Phi Phi vội đuổi theo, "Thất ca ca, nếu vậy thì cũng không cần lục soát, muội biết tẩu tử dẫn Viên Bảo trốn ở đâu." Chương 231, 231, Thái lão gia thật tốt. Cuối cùng làm cho Viên Bảo giật mình dậy, nó chê nàng đánh giấm thối nên bảo nàng thu dọn đồ đạc để rời khỏi cái hố lửa đó. Đúng vậy, hai người họ bỏ nhà ra đi là chủ kiến của Viên Bảo. Thấy hành động hào phóng của Vân Quán Linh, nghe câu trả lời thô tục của nàng, Cố Bá Trọng không khỏi thở dài. Nhớ lại năm xưa, khi con gái ông ấy lấy chồng biết bao dịu dàng, rung động lòng người. Sao cháu ngoại lại thô bỉ như vậy? Một cô gái đàng hoàng bị phủ ứng quốc công dạy vào thành bộ dạng gì rồi? Linh Nhi chính là bị người của Vân gia hại. Trong lòng Cố Bá Trọng nghĩ, Linh Nhi hết cứu nổi rồi, e là suốt đời này cũng không thể ưu nhã như mẹ nó rồi. Chỉ có thằng nhóc Viên Bảo này vẫn còn cứu được. Ông ấy quay sang nhìn Viên Bảo, "Còn con thì sao? Minh Vương không cho con ăn cơm sao?" "Ăn rồi ạ." Viên Bảo đặt chiếc đùi gà trong tay xuống, thành thật đáp, "Nhưng tối qua nhìn hai người này cãi nhau, con giận quá nên nôn ra rồi." Cố Bá Trọng, "Đúng là hai mẹ con đáng thương. Ông ngoại, dù sao đi chăng nữa, người cũng phải bảo vệ bọn con đấy." Vân Quán Linh dùng bàn tay bóng loáng của mình nắm chặt tay áo của Cố Bá Trọng một cách thảm thương, "Từ nay, chỉ có người có thể bảo vệ được cặp cô nhi góa phụ tuổi con thôi. Tên chó Mạc Diệp đó nếu như mang tuổi con về, chắc chắn sẽ hành hạ tuổi con đến chết." Nhìn nàng lau hết dầu mỡ trên tay lên tay áo của mình, Cố Bá Trọng với vẻ mặt ruồng bỏ nói, "Rồi rồi rồi. Thái lao ra thật tốt." Viên Bảo trèo lên ghế, dùng miệng dính đầy dầu mỡ của nó hôn lên má của ông ấy. Cố Bá Trọng lập tức bỏ chạy. Không lâu sau, Mạc Diệp quả nhiên tìm đến tận cửa. Cố Bá Trọng không muốn gặp hắn, nên Cố Minh lờ ở người ra tiếp. Hắn ngồi trên xe đẩy chặn trước cửa, thể hiện rất rõ cô ra không hoan nên Mạc Diệp, nhưng không có nói năng quá nặng, thái độ không hề bất kính. Chương 232, 232, hắn rõ ràng là đến đây đòi người mà. Không biết Minh Vương đến đây có chuyện gì. Sắc mặt Cố Minh ôn hòa, tuy có ý cười, nhưng giọng điệu nhàn nhạt, nhạt. "Cố nhị gia." Mạc Diệp gật đầu một cách khách sáo, đưa mắt nhìn về phía sau của hắn, "Không biết vương phi của bản vương có ở quý phủ không?" "Không có." Cố Minh nói rồi không hề chớp mắt, "Vương gia đánh mất vương phi, sao lại đến Cố gia tìm người? Dù sao thì Cố lão gia cũng là ông ngoại của nàng ta, Cố nhị gia là nhị cứu cữ của nàng ta." Sắc mặt Mạc Diệp không có biểu cảm gì. Cố Minh khẽ cười, "Nói vậy là không đúng rồi. Xét về độ thân quen, dù là Minh vương phi mất tích thì vương gia cũng nên đi tìm người ở phủ ứng quốc công, chứ không phải Cố gia. Xét về thị phi, vương gia nên tự kiểm điểm lại bản thân, có phải đã làm chuyện quá đáng gì nên Minh vương phi mới bỏ nhà ra đi. Xét về đạo lý, lẽ ra phải là người của Cố gia đi đòi người mới đúng." Hắn dừng lại một chút, vẻ cười trên mặt nhạt đi đôi phần, "Cho dù Vân gia có quan tâm Linh Nhi hay không, thì Linh Nhi và Viên Bảo cũng là người quan trọng của Cố gia. Bây giờ vương gia đến trước Cố gia ta nói là Linh Nhi và Viên Bảo mất tích." Hắn ngước mắt lên nhìn Mạc Diệp, trong ánh mắt lộ ra sự bất thiện, "Vậy thì ta phải hỏi vương gia, tại sao Linh Nhi và Viên Bảo lại mất tích?" Mạc Diệp cau mày, "Người của Cố gia đều là quan văn nho gia, thái phó càng là được thừa kế qua mấy đời. Trong hoàng thất, không ít hoàng tử thái tử, thậm chí cả hoàng đế đều được thái phó dạy bảo qua. Cho nên đối với Cố gia, hoàng thất trước giờ đều rất lễ nhường. Người của Cố gia đều rất giỏi biện luận. Bản lĩnh chọc tức chết người khác không cần phải đền mạng của Vân Quán Linh, và cả sự miệng mồm lanh lợi xem ra đều là công lao của máu Cố gia chạy trong người nàng. Bây giờ bị Cố Minh chất vấn một phen, không ngờ Mạc Diệp lại có chút đối lý. Hắn rõ ràng là đến đây đòi người mà. Chương 233, Mạc Diệp cũng không làm khó. Sớm đã nghe nói Cố Nhị gia giỏi tranh luận, hôm nay gặp mặt quả là không khiến bản vương thất vọng. Mạc Diệp không hề nổi giận, chỉ mỉm cười, với tài ăn nói này, Cố Nhị gia nên vào triều làm quan mới đúng. Vương gia quá khen rồi, Cố Mô không có hứng thú. Cố Minh đặt hai tay lên đầu gối. Mặt trời đã dâng lên rồi. Ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt hắn, càng khiến làn da trắng của hắn trở nên có chút xanh xao, nhưng đôi môi của hắn lại đỏ hồng. Cố Minh này trông có vẻ hiền hậu, thật ra là người khó mà đối phó. Mạc Diệp nhìn hắn, Cố Nhị gia vẫn chưa nói với bản vương rằng Ninh Nhi và Viên Bảo có ở quý phủ hay không. Có hay không thì vương gia làm được gì? Cố Minh khẽ cười, giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ vương gia muốn cưỡng ép dẫn bọn họ đi sao? Nói vậy có nghĩa là có ở đây rồi. Trong lòng Mạc Diệp thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn vô cùng hận Vân Quán Ninh, nhưng không thể không mỉm cười trước mặt Cố Minh, bản vương cũng không phải là người nói đạo lý. Xin Cố Nhị gia cho người đi hỏi xem nàng ấy có muốn theo bản vương về không. Lời nói này nghe có vẻ là đang thỉnh cầu, chứ không phải ra lệnh. Cố Minh cũng không tiếp tục gây khó dễ, hắn hạ giọng dặn dò gia đình một câu. Gia đình đó đi rồi trở lại rất nhanh. Hắn ta dè dặt nhìn Mạc Diệp một mắt, rồi mới thưa với Cố Minh, "Nhị gia, Minh Vương phi nói nàng ấy sẽ ở lại Cố gia một thời gian dài." Cố Minh gật đầu. "Vương gia nghe thấy rồi chứ? Linh Nhi không chịu theo người về, chứ không phải là ta cố ý gây khó dễ." Mạc Diệp cũng không làm khó. "Nếu nàng ấy không chịu theo bản vương về, bản vương sẽ không ép buộc. Xin Cố Nhị gia hãy chăm sóc tốt hai mẹ con nàng ấy, đợi đến khi bọn họ muốn quay về, bản vương sẽ đến đón." Nói rồi, Mạc Diệp thật sự rời đi không quay đầu lại. Tin này truyền đến Thái Vân Quán Linh, nàng càng nổi giận hơn nữa. Cái tên cậu nam nhân này cứ vậy mà rời đi sao? Chương 235, đừng nói bậy bạn. Vân Quán Linh giận dỗi ngồi xuống, cứu cứu không biết trong lòng hắn chỉ có Tần Tự Tuyết thôi. 4 năm trước, con bị Tần Tự Tuyết hãm hại, mấy năm nay đều phải thay nàng ta chịu đựng những ác quả này. Bị mọi người căm hận, chán ghét. Nhắc đến chuyện xưa, trong lòng Vân Quán Linh vô cùng khó chịu. Nhưng nàng rất kiên cường, không hề khóc, chỉ là muốn tìm một người tâm sự mà thôi. Con đã vượt qua rồi. Nhưng con đã làm nhiều chuyện cho Minh Vương Phủ như vậy, giúp Mạc Diệp nhiều như vậy. Thậm chí vì hắn mà con chủ động giảng hòa với Đức Phi. Lúc nói đến những việc này, giọng điệu của nàng có chút thất ức. Hắn thì sao? Hắn làm gì chứ? Vân Quán Linh đột nhiên bật khóc, nước mắt như sợi ngọc trai đứt dây, từng hạt rơi xuống, trong lòng hắn chỉ có mỗi Tần Tự Tuyết, con được xem là gì chứ? Viên Bảo được xem là gì chứ? Con liều mạng sinh con cho hắn, một mình con nuôi con lớn như vậy. Trong mắt hắn chỉ có người nữ nhân mưu tính con không phục. Thấy nàng khóc, Cố Minh rất bất ngờ. Những ngày tháng qua, hắn thấy Vân Quán Linh như một con tiểu cường đánh mãi không chết vậy. Cho dù có gặp khó khăn gì, nàng cũng có thể bình tĩnh giải quyết. Đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt hắn. Cố Minh rất đau lòng, hắn đưa khăn tay cho nàng, lau nước mắt đi, khóc xong rồi trong lòng cũng thoải mái chút. Vân Quán Linh nín khóc lau nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn đỏ bừng. Trong lòng nàng đang dồn nén, nói chung là lần này, nếu như hắn không đến nhận lỗi, không giấu con sẽ không quay về đó nữa. Con tự tức chết con, để hắn mất thế tử, trở thành quả phu. Cố Minh bị lời nói của nàng chọc cười. Sau đó, hắn lại nghiêm túc nhìn nàng, đừng nói bậy bạn. Con tự tức chết con. Hắn có thể cưới thê tử khác. Còn Viên Bảo thì sao? Nó sẽ trở thành cô nhi thật đó. Bao năm nay nó bị mọi người chửi là dã chủng, không được phụ vương yêu thương. Hôm nay ta thấy Minh Vương thật sự thương yêu nó, tuy không nhận, nhưng cũng đã nhận định Viên Bảo là con trai của hắn rồi. Chương 236, hắn không có tư cách. Cố Minh trầm giọng dạy bảo nàng, con nỡ lòng nào để Viên Bảo mất cả mẫu thân. Sau này không được nói những lời kém cỏi vậy nữa. Con biết rồi, cứu cứu. Vân Quán Minh tủi thân đáp. Con yên tâm, nếu như Minh Vương bắt nạt con, ta và ông ngoại con chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thấy vẻ mặt thất thức của nàng, Cố Minh lại thấy đau lòng. Hắn nhẹ giọng, đột nhiên nói, Ninh Nhi, thật ra là con đang ghen đó. Ghen sao? Vân Quán Linh kinh ngạc. Nực cười. Nàng là ai chứ? Sao mà ghen vì Mạc Diệp được? Nhớ lại tối qua, cũng vì câu nói này mà nổi giận với Mạc Diệp, bây giờ lại nghe Cố Minh nói vậy, nàng lập tức nhảy dựng lên, cứu cứu, người đang nói chuyện liêu trai với con sao? Con mà ghen sao? Mà còn là ghen vì tên cậu nam nhân đó sao? Con nhận hay không, trong lòng con biết là được. Cố Minh lắc đầu, con nghỉ ngơi đi, bên Minh Vương có ta và ông ngoại con ra mặt. Chừng nào nghĩ kỹ rồi thì theo hắn về. Hắn đẩy xe rời khỏi. Cửa phòng được đóng lại, Vân Quán Linh nhìn tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, trong không khí có những hạt bụi lơ lửng, nhưng khi đưa tay ra lại không nắm được chúng. Nàng thử vài lần rồi buông tay xuống. Đến hạt bụi cũng không bắt được, thì nói chi đến trái tim của Mạc Diệp. Nàng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có được trái tim của hắn. Cho nên, hắn có tư cách gì khiến nàng ghen vì hắn chứ? Hắn không có tư cách. Một đêm không ngủ, lúc này đầu óc cũng không tỉnh táo nữa rồi. Vân Quán Linh nằm xuống giường, kéo chăn đắp qua đầu rồi ngủ thiếp đi. Mạc Diệp thất vọng quay về. Chương 237, chủ tử người biết sao? Mạc Phi Phi vẫn còn đang chờ ở vương phủ, thấy hắn một mình quay lại, nhịn không được trợn mắt hỏi, "Thất ca ca, huynh không đón tẩu tử và Viên Bảo về sao?" "Nàng ta không chịu về." Cho dù có chịu thừa nhận hay không, bản thân Mạc Diệp cũng cảm nhận được toàn thân hắn đang bộc phát ra sự suy sụp. hắn đi ngang qua người Mạc Phi Phi, ngồi ở đại sảnh. Biết tâm trạng của hắn không tốt, Mạc Phi Phi cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Nàng ta chỉ nhẹ giọng an ủi hắn vài câu, rồi về cung báo tin với Mạc Tông Nhiên và Đức Phi. Mạc Phi Phi vừa rời đi, Như Ngọc và Như Mạc cũng bước vào bẩm báo, nói là tìm khắp kinh thành cũng không thấy Vương Phi và tiểu công tử. Không cần phải tìm nữa, bản vương biết bọn họ đang ở đâu. Mạc Diệp cau mày, nhìn lá trà đang trôi trong ly, ánh mắt buồn bã, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Chủ tử, người biết sao? Như Ngọc kinh ngạc, vậy tại sao không trói Vương Phi về? Như Mạc đấm hắn ta một cái. Như Ngọc lập tức đổi cách nói, ý của thuộc hạ là sao chủ tử không dẫn Vương Phi và tiểu công tử về? Biết ở đâu mà còn bảo bọn họ đi lục soát khắp kinh thành? Như vậy không phải là có ý muốn để mọi người biết Minh Vương Phi đã bỏ nhà ra đi sao? Mặt mũi của chủ tử, mặt mũi của Minh Vương phủ còn đâu nữa? Cứ vậy mà để người khác xem trò cười sao? Mạc Diệp ngước mắt lên nhìn hắn ta, vừa định mở miệng thì ai ngờ, một tiếng vang bùm bùm truyền đến từ hậu viện. Cả vương phủ lúc này yên lặng vô cùng. Hạ nhân trong phủ đều biết Vương Phi đã bỏ nhà ra đi rồi, còn mang theo người con cưng của Vương gia tiểu công tử Viên Bảo. Vương gia nhà họ giống như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hạ nhân không ai dám manh động, đến di chuyển cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ không cẩn thận là chọc tức con sư tử này. Cho nên tiếng bùm bùm này vô cùng lớn. Như Ngọc nhanh miệng, đây là tiếng pháo nổ. Hình như được truyền đến từ Thỉnh Trúc viện. Sắc mặt Mạc Diệp tối đi, lập tức đứng dậy đi về phía hậu viện. Vừa bước vào Thỉnh Trúc viện, lập tức nhìn thấy một tiểu thị viên đang nhanh chân thoát khỏi hiện trường gây án. Chương 238, 238, còn nam tử hán đại trượng phu nữa chứ? Đôi chân dài của Mạc Diệp, chỉ bước vài bước đã bắt được hung thủ về quy án rồi. Hắn nhìn Viên Bảo không ngừng rẽ rủa trong tay, cặp lông mày đẹp nhíu chặt lại, "Viên Bảo, con đang làm gì vậy?" Vừa rồi nghe thấy tiếng tháo, hắn lập tức đoán được là Viên Bảo đã làm. Suy cho cùng hai ngày trước, Như Ngọc đã nói rằng Viên Bảo muốn đốt pháo. Hắn không ngờ tên tiểu tử thối này lại muốn đốt pháo và làm nổ tung Thỉnh Trúc viện của hắn. Nhưng Viên Bảo cũng biết có chừng có mực. Mặc dù nó ném pháo vào trong viện của hắn, nhưng cũng chỉ ném vào bãi đất trống. Thấy ánh mắt tức giận bất bình của nó, rõ ràng là nó đang tức giận, không phải thật sự muốn làm nổ tung Thỉnh Trúc viện của hắn. Viên Bảo bị hắn xách trong tay, căn bản không có xin tha thứ. Nó vùng vẫy vài lần, nhưng thấy vùng vẫy mà không được thả ra. Muốn đánh muốn ghẹ thì tùy người. Con không có cái gì hết, chỉ có cái mạng nhỏ này. Có bản lĩnh thì người lấy đi. Bộ dạng của nó giống như một con sói con bị bắt và phải chịu đục chịu khổ vậy. Nghe thấy những lời này, Mạc Diệp không khỏi vui mừng, ai dạy con nói những lời này vậy? Một đứa nhỏ hơn 3 tuổi, hẳn là không biết nhiều vậy, đúng không? Viên Bảo vươn cổ lên nhìn chằm chằm vào hắn, có gì đáng cười chứ? Con là nam tử hán đại trượng phu, tha chết chứ không chịu đục. Không cần ai dạy con những lời này cả. Nụ cười trên mặt Mạc Diệp càng sâu hơn. Còn nam tử hán đại trượng phu nữa chứ? Hắn đưa tay chọc vào cánh tay nhỏ bé và đôi chân ngắn ngủn của nó rồi ôm nó vào trong lòng, là mẫu thân của con đã dạy con đúng không? Con có cái gì mà thà chết chứ không chịu đục nữa chứ? Ta không phải người xấu, ta sẽ không làm gì con đâu. Nói đi, có phải là con làm nổ tung cả Thỉnh Trúc viện của ta không? Đúng vậy. Viên Bảo tức giận quay đầu lại, đáng tiếc là con không có nhiều pháo như vậy. Nếu không thì cái viện này của người sẽ nổ tung thành bãi đất trống, để người lang thang đầu đường xó chợ. Như Ngọc và Như Mặc ở phía sau cũng không nhịn được, hai người cùng cười lên thành tiếng. Chương 239, 239, hai người họ lập tức chuẩn mất. Dù cho có nổ tung cả Minh Vương phủ, chủ tử của mình cũng sẽ không lang thang đầu đường xó chợ đâu. Chỉ là vị tiểu công tử này của nhà họ, tuổi con nhỏ mà lại có quyết đoán như vậy. Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Mạc Diệp cũng bị nó cho cười, sau đó hắn nghiêm túc nhìn nó, bản vương là phụ thân của con. Ta có thù sâu oán nặng gì với con? Sao con lại muốn làm nổ tung Thỉnh Trúc viện này của ta để chút giận? Một câu bản vương là phụ thân của con khiến lông mày của Viên Bảo càng nhíu chặt lại. Phụ thân sao? Hán. Không. Xứng. Chỉ cần làm khó dễ mẫu thân thì chính là người xấu. Người khiến mẫu thân phải tức giận bỏ nhà đi, người còn muốn làm phụ thân của con, người nằm mơ đi. Viên Bảo dội một gáo nước lạnh vào người hắn mà không một chút do dự. Như Ngọc và Như Mặc đều nhìn nhau, ho nhẹ một tiếng rồi hai người nhanh chóng hỏi, chủ tử, thuộc hạ còn có chuyện phải xử lý, xin cáo lui trước. Lúc này chủ tử rõ ràng bị chọc giận rồi. Nhìn thấy sắc mặt của hắn không thay đổi, hai người họ biết điều chuẩn đi mất. Tiểu công tử này cũng thật sự dám nói. Trên đời này có bao nhiêu người muốn làm con trai của chủ tử nhà mình, muốn nhận chủ tử làm phụ thân, nhưng chủ tử của mình lại không bằng lòng. Tiểu công tử này, không nói đến việc rốt cuộc có phải là con trai ruột của chủ tử hay không. Dựa vào tình yêu thương của chủ tử đối với nó thì nó không nên cố ý chọc giận chủ tử như vậy mới đúng. Hai người họ lập tức chuẩn mất. Hai má của Mạc Diệp cũng căng ra, đúng là bị lời nói của Viên Bảo chọc giận đến mức không nói nên lời. Một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng hỏi, có phải là mẫu thân của con đã dạy con nói như vậy không? Con không phải là một kẻ ngốc, tại sao người luôn nói là mẫu thân con dạy con nói như vậy vậy? Viên Bảo cũng không sợ hắn. Làm nổ tung viện của hắn mà nó cũng dám làm, vậy còn sợ hắn trừng mắt sao? Khi nghe lời này, Mạc Diệp mới thoải mái. Chương 240, 240, Vân Quán Ninh đã khóc sao? Đúng rồi, mặc dù nữ nhân Vân Quán Ninh đó ăn nói hơi chua ngoa, hơi khó chịu. Nhưng thường ngày, nàng rất để tâm đến việc dạy dỗ Viên Bảo. Nàng luôn dạy dỗ Viên Bảo phải là một người ngay thẳng. Chỉ muốn để nó nhìn thấy khía cạnh tốt đẹp của thế giới này, không muốn để nó bị vấy bẩn. vì vậy Vân Quán Ninh cũng sẽ không dạy Viên Bảo quan niệm sai lệch như vậy. Mạc Diệp thở phào nhẹ nhõm, Viên Bảo, chuyện của người lớn, con còn nhỏ thì đừng can thiệp vào. Tại sao con không được can thiệp vào chứ? Viên Bảo hỏi ngược lại, người có biết người đã khiến mẫu thân của con tức giận đến mức nào không? Điều này Mạc Diệp thật sự không biết. Lẽ nào không phải do Vân Quán Ninh đã làm hắn tức giận sao? Ở trong cung hắn đã bị mắng một trận, đích thân đi đến Cố gia đón nàng, lại bị Cố Minh châm chọc khiêu khích. Hắn đường đường là Minh Vương, làm sao chịu được sự tức giận như vậy? Hắn đã bỏ cả thể hiện, ai biết được nữ nhân này lại được nước lần tới, không chịu xuống nước. Bây giờ thì ngược lại, còn nói nàng bị chọc giận đến mức nào sao? Trong lòng Mạc Diệp cười nhạt. Nhưng đối mặt với Viên Bảo, ánh mắt của hắn rất dịu dàng, tức giận đến mức nào vậy? Mẫu thân của con đã khóc. Viên Bảo giơ nắm đấm nhỏ lên, hung dữ nói, mẫu thân của con chưa bao giờ khóc. Vậy mà lần này lại khóc. Vì vậy nó mới tức giận và đến đây làm nổ tung cả viện của Mạc Diệp, tìm cách gây rắc rối cho Mạc Diệp. Mạc Diệp sững sờ một lúc. Vân Quán Ninh đã khóc sao? Hôm đó khi hắn và nàng cãi nhau ở Thanh Ảnh viện, nàng cũng hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, không thấy nàng rơi một giọt nước mắt. Nàng vốn tức giận đến mức sắp khóc, nhưng lại giơ tay tát hắn một cái. Còn bảo hắn cút. Người nên mất ức là hắn mới đúng chứ. Người không tin sao? Nhìn Mạc Diệp không lên tiếng, Viên Bảo cau mày nói, vì vậy cứu lao ra mới không cho người vào cửa. Thảo nào sắc mặt của Cố Minh đối với hắn cũng không tốt, hóa ra là vì nguyên nhân này. Chương 241, 241, vì vậy tình yêu sẽ biến mất. Trong lòng Mạc Diệp hơi phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nữ nhân như Vân Quán Linh đó sẽ khóc. Những nữ nhân khác được làm bằng nước, còn nàng thì được làm bằng xi măng cốt thép. Đừng nói là khóc ai làm cho nàng ngất ức, nàng nhất định sẽ trả lại gấp 10. Nhưng lại vì hắn mà khóc sao? Lần này thật sự là hắn quá đáng rồi sao? Mạc Diệp suy nghĩ đến những lời hôm đó hắn đã nói trước mặt nàng, quả thực có chút quá đáng. Người phải đi xin lỗi mẫu thân con. Có biết không? Thấy hắn không nói nên lời, Viên Bảo đưa tay ra sờ hai má của hắn, người phải dỗ dành mẫu thân của con thật tốt đấy, không được để mẫu thân buồn, vậy thì con sẽ chấm cho người phụ thân giả như người được 9 điểm. Phụ thân giả sao? Tại sao Mạc Diệp cảm thấy cách gọi này lại buồn cười như vậy chứ? Ta là phụ thân ruột của con. Hắn để Viên Bảo sờ mặt của mình, vui tươi hớn hở nói, ta là phụ vương của con, không phải là giả. Con nói là phụ thân giả thì chính là phụ thân giả. Bộ dạng không biết lẽ phải của Viên Bảo thật sự giống hệt với Vân Quán Ninh. Mạc Diệp không thèm tranh cãi với nó nữa, chỉ nhìn nó rồi mỉm cười. Con nói con chấm cho ta 9 điểm, vậy điểm tối đa là mấy điểm? 10 điểm sao? 100 điểm. Sắc mặt của Viên Bảo chán ghét. Mạc Diệp, tình phụ tử dạt dào của hắn cuối cùng đã gửi gắm sai rồi. Vì vậy, tình yêu sẽ biến mất. Người có nghe thấy không? Phải đi xin lỗi mẫu thân của con. Nếu như người dỗ dành mẫu thân của con không tốt, vậy thì con sẽ không nhận người phụ thân như người. Viên Bảo ra vẻ bài phong. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của nó, Mạc Diệp có thể có cách gì chứ? Chỉ có thể chiều chuộng con trai của mình thôi. Được, bản vương biết rồi. Hắn thành thật gật đầu đáp. Lúc này Viên Bảo mới hài lòng rồi quay trở về Cố gia, nhìn chăng nhìn sao đợi Mạc Diệp đến xin lỗi, dỗ dành mẫu thân thật tốt rồi họ sẽ quay về vương phủ. Nhưng ai biết được rằng nó đã đợi đến khi hoa tàn rồi, cũng không thấy Mạc Diệp đến. Vân Tiểu Viên vô cùng tức giận. Chương 242, 242, thì ra là vì thần cơ doanh xảy ra chuyện. Đợi trái đợi phải cũng không thấy Mạc Diệp đến xin lỗi, Viên Bảo lại lén lút về vương phủ. Nhưng mà, Mạc Diệp lại không ở trong phủ. Đã 3 ngày kể từ lần trước nó cho nổ bánh tính trúc viện, Như Mặc và Như Ngọc cũng không có. Chỉ có một mình Như Yên trông giữ Thanh Ảnh viện trống rỗng. Thấy Viên Bảo, nàng ấy vui mừng nên đón, "Tiểu công tử, sao người trở về rồi? Vương phi cũng về rồi sao?" Hầu hạ Vân Quán Ninh đã lâu, Như Yên đã thật lòng nhận nàng là chủ, cũng thật lòng xem Viên Bảo là tiểu công tử của vương phủ. "Không có." Viên Bảo túi đầu ủ rũ lắc đầu, "Như Yên tỷ tỷ, phụ thân giả kia của ta đi đâu rồi? Sao ta tìm quanh vương phủ một vòng, cũng không thấy ông ta đâu? Cả Như Mặc ca ca và Như Ngọc ca ca cũng không có, bọn họ đi đâu rồi?" "Phụ thân giả?" Như Yên bị xưng hô này làm cho ngạc nhiên. Một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, thì ra tiểu công tử nói đến vương gia. Nếu như vương gia nghe được cách xưng hô này, nhất định là tức đến mức bán chết đi. Dù sao thì hắn cũng yêu thương tiểu công tử đến vậy. Như Yên nhịn cười, bất đắc dĩ nói, thần cơ doanh xảy ra chút chuyện, 3 ngày trước vương gia đã chạy ra đó xử lý rồi, đến bây giờ còn chưa về. 3 ngày trước? Thế không phải vừa đúng lần đầu tiên nó đến tìm Mạc Diệp sao? Thảo nào đợi suốt 3 ngày, cũng không thấy ông ta đến xin lỗi và dỗ dành mẫu thân. Thì ra là vì thần cơ doanh xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì thế? Lại có thể xử lý mất 3 ngày. Sắc mặt Viên Bảo hơi có chút lo lắng. Nó thông minh hơn những đứa nhỏ cùng tuổi rất nhiều. Đứa nhỏ 3 tuổi hơn nhà người khác có thể còn đang nghịch bùn, Viên Bảo đã quan tâm đến đại sự trong triều rồi, phụ thân giả của ta có thể gặp chuyện không may gì không? Chương 243, 243, Như Yên không thể để nó đi mạo hiểm. Này, vấn đề này khiến Như Yên nghẹn lại. Nàng ấy cũng từng muốn đi dò hỏi tin tức, nhưng hỏi Như Mặc thì phía Như Mặc cũng không nói được điều gì. Vì vậy, bèn dứt khoát không hỏi nữa. Tỷ cũng không biết sao. Như Yên lắc đầu, ta thật sự không biết. Viên Bảo thất vọng, vậy được rồi, thế thì ta đến thần cơ doanh xem thử. Đừng. Như Yên túm nó lại, khẩn trương nói, nghe nói chuyện ở thần cơ doanh, có liên quan đến doanh vương. Lúc này người qua đó, nhỡ đâu bị người của doanh vương nhìn thấy thì làm sao đây? Mặc dù hiện tại vẫn chưa xác định thân thế thật sự của Viên Bảo. nhưng dựa vào khuôn mặt giống Mạc Diệp đến 7-8 phần này, ai cũng sẽ nghĩ nó là nhi tử của Mạc Diệp. Ở thời điểm này, Như Yên không thể để nó đi mạo hiểm. Hơn nữa, thần cơ doanh được canh phòng nghiêm ngặt, cơ quan bên trong trùng trùng điệp điệp. Một đứa nhỏ như người sao có thể trà trộn vào đó? Như Yên bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải là chuyện mà đứa nhỏ như người nên lo lắng. Ta đều đã 3 tuổi rồi, cũng không phải đứa nhóc 1-2 tuổi, cái gì cũng không hiểu. Viên Bảo người nhỏ nhưng rất lém lỉnh, mà quái. Nó học theo dáng vẻ của Cố Bá Trọng, gác hai tay sau lưng, thử một tiếng rồi đi ra khỏi thanh ảnh viện. Thấy thế, Như Yên chỉ cảm thấy mắc cười. Vội vàng đuổi theo, đưa Viên Bảo đến Cố gia. Cố gia. Vân Quán Ninh nằm ngủ dưới cây hoa anh đào. Có một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rơi một trận mưa hoa anh đào. Ngay cả trong chén trà bên cạnh, cũng trôi nổi một lớp cánh hoa. Vân Quán Ninh chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, nào có chút dáng vẻ nản lòng thoái chí nào. Đều nói là ánh nắng mùa xuân không phơi đen được. Vừa phơi, đã lốm đốm đầy mặt. Chương 244, có người mẫu thân nào đáng trách như người không? Viên Bảo đi vào thì nhìn thấy nàng nằm dưới cây hoa anh đào phơi nắng, sợ mẫu thân nhà mình bị phơi hư, nó vội vàng cởi áo choàng che lên mặt nàng. Vân Tiểu Viên, con làm gì đó? Vân Quán Ninh suýt bị nó dí chết. Người muốn con sau này gọi người là Vân Mặt Dỗ hả? Viên Bảo ra vẻ nghiêm trang nói, bây giờ người đang cãi nhau với phụ thân giả của con, nếu như người phơi nắng đến nỗi dỗ chỗ đầy mặt, đến lúc đó ông ta càng trướng mắt người. Mặc kệ cái gì mà người trong lòng, mối tương tư, ông ta nhất định sẽ ly hôn với người mặt dỗ như người đây. Vân Quán Ninh, không phải người ta đều nói rằng, con gái là chiếc áo đông chi kỷ. Con trai là chiếc áo măng tô ấm áp sao? Chiếc áo măng tô này của nàng, hình như bị lọt gió nghiêm trọng lắm. Con mới là Vân Mặt Dỗ ấy. Vân Quán Ninh tức giận đẩy bàn tay mập của nó ra, khoác lại áo choàng lên người nó. Vân Tiểu Viên, có phải là mẫu thân ta đây được con nhặt từ trong thùng rác ra không? Con nhi tử con, là do ta nạp tiền điện thoại được khuyến mại à? Có người mẫu thân nào đáng trách như người không? Nàng trừng mắt với nó, cái gì mà người trong lòng, mối tương tư, con nghe ai nói đấy hả? Nàng dám khẳng định, nàng chưa từng nói những lời này trước mặt Viên Bảo. Con nghe người và cựu lão gia nói. Viên Bảo chớp chớp mắt, không hề che giấu, vừa rồi con gặp Như Yên tỷ tỷ ở ngoài cửa. Tỷ ấy nói thần cơ doanh xảy ra chuyện rồi, phụ thân giả của con đã đến thần cơ doanh, suốt 3 ngày trời chưa về nhà. Mẫu thân, có phải ông ta nuôi vợ bé bên ngoài không? Một câu rồi lại một câu giật gân, bay ra từ trong miệng tên nhóc tối này, làm vỡ nát tam quan của Vân Quán Ninh. Ông ta nhất định là lén làm chuyện xấu sau lưng người. Mẫu thân, người có muốn đến thần cơ doanh xem thử không? Không nghe ra ý tên nhóc con này là cố ý lừa nàng đi thần cơ doanh, Vân Quán Ninh chỉ cảm thấy lòng bàn tay có hơi ngứa ngứa, có thể là phải đánh người mới có thể hết ngứa được. Nàng quất một cái tát về phía mông Viên Bảo, cái hay con không học, cứ học mấy thứ xấu. Chương 246, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Mấy ngày không ra khỏi cửa Vân Quán Ninh vào thần cơ doanh. Vốn thần cơ doanh không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Nhưng danh tiếng của Minh Vương Phi hiện tại đã vang dội khắp kinh thành, cho nên thấy nàng đến, thị vệ nào dám ngăn cản. Vân Quán Ninh thuận tay bắt, cấu, cào một gã thị vệ, vương gia nhà ta đang ở đâu? Ở bên trong. Thị vệ liễu lưới. Ta ăn thịt người hả? Sao lại sợ như vậy? Vân Quán Ninh vỗ vai thị vệ, thu lại chùy thủ, xoay người đi vào trong. Thị vệ. Cấu trúc của thần cơ doanh không giống với tưởng tượng của nàng. Bên trong đều là hán tử thô ráp, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có nữ nhân tiến vào. Nhất là không ít người nhận ra, vị này chính là cọp cái tiếng tăm lừng lẫy của Minh Vương phủ, Minh Vương phi Vân Quán Ninh. Lanh tay lẹ mắt, lập tức đi vào báo với Mạc Diệp. Vương phi đến đây. Hắn nhíu mày, nàng ta đến đây làm gì? Không phải hắn và nữ nhân kia đang giận dỗi nhau sao? Hắn vừa mới đứng dậy, Vân Quán Ninh đi vào, làm sao vậy? Thiếp nghe Viên Bảo nói chàng bị người khác bắt nạt. Mạc Diệp. Như Mặc, Như Ngọc bên cạnh và đám thị vệ đều lui xuống. Bọn họ mới vừa nghe cái gì vậy? Ngày thường Minh Vương cao ngạo lạnh lùng như một trích tiên, lại có thể bị người khác bắt nạt. Không thể nào. Mạc Diệp có chút xấu hổ, thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, bình tĩnh nói, ngươi đến đây làm gì? Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Ta nên đến hay không, do ngươi định đoạt. Vân Quán Ninh ngồi xuống đối diện hắn. Nhìn thấy tay hắn đang cầm một sấp phong thư dày cuộn, nhiều bức vẫn chưa được mở ra. Nàng nâng cầm, cái gì vậy? Không có gì. Chương 247, ngươi tự xem đi. Mạc Diệp ném sấp phong thư sang một bên, rõ ràng không muốn cho nàng xem. Vân Quán Ninh cười khẩy, Mạc Diệp, ngươi đừng tưởng ta đến đây là vì ngươi. Con trai ta lo lắng cho ngươi, không muốn ngươi bị người khác bắt nạt, nên mới bảo ta đến đây. Viên Bảo bảo ngươi đến. Lời này của nàng khiến Mạc Diệp vô cùng ngạc nhiên. Tên nhóc thối kia, không phải còn nước hắn bị người khác bắt nạt à? Nếu không ngươi nghĩ ta muốn đến. Vẻ mặt Vân Quán Ninh vẫn bình tĩnh, không cho hắn sắc mặt hòa nhã. Nhưng lúc này, Mạc Diệp đang chìm đắm trong sự vui mừng và kinh ngạc mà Viên Bảo mang lại, nên cũng không thèm so đo với khuôn mặt nhăn nhó của nàng, chỉ hỏi, nó bảo ngươi đến đây làm gì? Nhặt xác ngươi. Vân Quán Ninh dịu dàng nhìn hắn. Mạc Diệp nhíu mày. Chùi đít cho ngươi. Lúc này Vân Quán Ninh mới ăn ngay nói thật, Viên Bảo lo lắng cho ngươi. Mạc Diệp cực kỳ cảm động. Hắn không thương lầm tên nhóc kia. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, có chuyện gì đang xảy ra không? Vân Quán Ninh nhìn phong thư trong tay hắn, Viên Bảo nói, 3 ngày nay ngươi không trở về vương phủ, nó nghi ngờ, ngươi có vợ lẽ ở bên ngoài. Mạc Diệp xấu hổ, sao bổn vương có thể? Có vợ lẽ? Một mình Vân Quán Ninh, hắn đã không đủ sức lực để chống đỡ.
Cái này,
hắn đưa phong thư cho Vân Quán Ninh, ngươi tự xem đi.
Vân Quán Ninh nhận lấy, mở ra xem được 2-3 phòng, mày không khỏi nhíu lại, đây không phải là chuyện của triều đình sao?
Liên quan gì đến thần cơ doanh?
Những phong thư này là của quan tri phủ ở các huyện trấn phía Nam phái người đưa đến, xin giúp đỡ.
Chương 248, dùng thủ đoạn đánh cháo thư hối lỗi.
Nội dung đại khái là từ đầu xuân đến nay, không ngừng xảy ra nhiều trận mưa lớn, khiến cho mùa màng thất bát, hoa màu bị tàn phá, dân chúng đói khổ kêu than liên tục. Hy vọng triều đình xuất lực, nhanh chóng giải quyết chuyện này.
Thần cơ doanh ngươi là rèn luyện binh khí, đâu phải đi cứu tế dân chúng.
Bổn vương đương nhiên biết.
Mặc Diệp lắc đầu, nhưng doanh vương thượng đấu, nói là những năm trước đó chưa từng xảy ra loại tình huống này, cố tình năm nay xây dựng thần cơ doanh, lại bất ngờ xảy ra.
Ngay cả Khâm Thiên giám quan sát hiện tượng thiên văn, cũng nói là nhân gian sắp hứng chịu đại họa.
Khắp nơi đều chỉ ra, chuyện này và Minh Vương phủ, thần cơ doanh khó tránh khỏi liên quan.
Cho nên phụ hoàng cố ý hạ lệnh bổn vương, trong vòng một tháng phải nhanh chóng giải quyết.
Nàng đã quen nhìn vẻ mặt của Mặc Diệp hoặc là không chút biểu cảm, hoặc là đắc ý cười khẩy, hoặc là phẫn nộ tức giận.
Lúc này lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ và phiền muộn của hắn, ánh mắt Vân Quán Ninh hơi lẩn tránh.
Nếu chuyện này có liên quan đến doanh vương, sao ngươi không giải thích với phụ hoàng?
Lần này, rõ ràng là Mạc Hồi Phong muốn hãm hại Mặc Diệp.
Cùng là con của phụ hoàng, không có chứng cứ, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ tin lời ta nói sao?
Chẳng trách Mặc Diệp lại phiền muộn như vậy.
Vì Mạc Tông Nhiên không muốn làm một người phụ hoàng bất công.
Dù quan điểm giữa hai huynh đệ bọn họ bất đồng, cũng sẽ để bọn họ tự giải quyết, ông giữ thái độ trung lập.
Sao Mạc Hồi Phong lại muốn hại ngươi?
Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn hắn, lần này lệnh bài Nam Quân giao cho Hàn Vương, sự vụ ở Nam Quân cũng do Hàn Vương và Sở Vương giải quyết, ngươi căn bản không có sở đến.
Cho dù Mạc Hồi Phong cảm thấy oán hận, thì không phải nên oán hận Mạc Hồi Diên và Mạc Hàn Vũ sao?
Như thế nào lại đối phó ngược lại với Mạc Diệp?
Hắn nghi ngờ bổn vương đánh cháo thư hối lỗi.
Mạc Diệp nhìn nàng thật sâu.
A.
Vân Quán Ninh lạnh lùng cười, hắn ta là hốc heo hả?
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết Chu tướng quân mật báo với Hàn Vương, dùng thủ đoạn đánh cháo thư hối lỗi.
Chương 249, đây là vấn đề của Nam Quân.
Sao hắn ta lại nghi ngờ ngươi chứ?
Chắc là do mặt bổn vương nhìn ác.
Mạc Diệp nở nụ cười xấu xa hiếm thấy, có lẽ ngày thường chỉ có mình bổn vương là hắn không đối phó được đi.
Thôi lắm.
Vân Quán Ninh vỗ bàn, chửi thề, rõ ràng là vì Tần Tự Tuyết, người trong ngộng của ngươi.
Ngươi còn cố ý che chở cho nàng ta.
Nhắc tới Tần Tự Tuyết, cả người nàng tràn ngập lửa giận.
Diệp Mặc dường như không ngờ đến, sự thù địch của nàng dành cho Tần Tự Tuyết càng lúc càng lớn.
Thấy nàng tức giận, hắn trầm mặc, thức thời không trêu chọc nàng nữa.
Vân Quán Ninh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc, thôi.
Hôm nay ta không phải đến để cãi nhau với ngươi, nếu Mạc Hồi Phong muốn hại người, vậy thì ngươi hại lại.
Hắn ta nói đây là vấn đề của thần cơ doanh, thì chính là vấn đề của thần cơ doanh.
Ta cũng nói, đây là vấn đề của Nam Quân.
Tuy nhiên, hiện tại Nam Quân đang nằm trong tay Mạc Hồi Diên và Mạc Hàn Vũ, hoàn toàn không liên quan đến Mạc Hồi Phong.
Cho dù Nam Quân có khai hỏa, cũng không rơi trúng đầu Mạc Hồi Phong.
Tên xảo quyệt này, chỉ vì lệnh cấm túc mà mất đi Nam Quân, xem như là hai bàn tay trắng.
Cho nên Mạc Hồi Phong mới to gan lớn mật, trực tiếp xen vào chuyện của Mạc Diệp.
Người như vậy, vô cùng hung ác. Thứ gì cũng không để vào mắt.
Vân Quán Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa, Khâm Thiên Giám cũng bị cuốn vào vòng tranh đấu này.
Vậy đi, trước hết kéo đám người Khâm Thiên Giám hồ đồ kia xuống, sau đó tổ chức lại nội bộ, thay thêm nhiều người biết điều vào, để xem Mạc Hồi Phong sẽ lấy cái gì chĩa vào ngươi.
Mạc Diệp hiểu lời của nàng.
Ý của ngươi là muốn ta xuống tay với Khâm Thiên Giám trước?
Phụ hoàng không phải nghe lời Khâm Thiên Giám mới bắt ngươi tự chùi đi sao?
Vân Quán Ninh liếc nhìn hắn, kế tiếp nên làm thế nào, chắc hẳn là vương gia phải hiểu chứ.
Chương 250, tay trói gà không chặt.
Mạc Diệp kỳ thật là hiểu ý,
nhưng đối diện với ánh mắt hùng hổ dọa người kia của nàng, hắn càng muốn nghe Vân Quán Ninh rốt cuộc nghĩ thế nào.
Vì thế hắn lắc đầu, người nói rõ xem,
làm cho ông ta quản tốt cái miệng mình.
Vân Quán Ninh cũng không nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng với hắn, nếu không quản được, vậy thì trực tiếp quỳ ông ta,
sau đó đổi lại người khác nghe lời hơn, đến giữ chức Khâm Thiên Giám.
Nàng nở nụ cười thâm độc.
Giờ khắc này, cả người tràn đầy sát khí.
Đây là lần đầu tiên Mạc Diệp nhìn thấy một Vân Quán Ninh vô tình khí phách như thế.
Hai tay chống má, hắn có chút đăm chiêu nhìn nàng.
Nữ nhân này chẳng lẽ vẫn còn giận hắn,
cho nên mới cố ý chuốt xuống đầu Khâm Thiên Giám.
Trong một phút, hắn cảm thấy có chút đồng tình với Khâm Thiên Giám.
Ngươi định làm thế nào?
Chẳng lẽ còn chưa nghĩ ra?
Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn Mạc Diệp, ngươi mới là nam nhân, ta đã thay ngươi bày mưu tính kế, chẳng lẽ còn phải thay ngươi đi gặp Khâm Thiên Giám?
Ta chỉ là nữ nhân tay trói gà không chặt thôi.
Nhìn nàng trợn mắt, mày dựng ngược, Mạc Diệp túi đầu cười tủm tỉm,
được, bổn vương hiểu rồi.
Tay trói gà không chặt.
Sợ là nàng hiểu sai nghĩa câu này đi.
Có bao nhiêu nữ nhân tay trói gà không chặt, nhảy dựng lên như nàng không?
Nhìn nàng đi ra ngoài không thèm ngẩng mặt lại, Mạc Diệp có chút đăm chiêu.
Lúc đầu hắn chỉ nghĩ giải quyết tốt chuyện này, cho phụ hoàng một lời câu trả lời thỏa đáng.
Về phần Mạc Hồi Phong khiêu khích và bày mưu tính kế với hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm.
Nhưng những lời vừa rồi của Vân Quán Ninh quả thật không tồi.
Người phụ ta, thì ta phụ người.
Chương 251, các người rốt cuộc là ai?
Hắn đối với Hồi Mạc Phong, hiện tại là kính trọng nhưng không gần gũi.
Ai ngờ Mạc Hồi Phong vẫn cắn chặt không tha.
Vậy thì làm cho hắn ta nhớ kỹ một chút,
về sau không còn dám tính kế với hắn nữa. Vì nếu lúc này hắn không giải quyết, Mạc Hồi Phong vẫn sẽ tiếp tục tính kế với hắn. Chỉ có chặt đứt căn nguyên, mới có thể loại bỏ được tai họa vĩnh viễn. Mạc Diệp nhanh chóng nghĩ ra cách. Hắn sẽ dùng một loại biện pháp đơn giản nhất, thô bạo nhất, trực tiếp trói Khâm Thiên giám lại. Hôm đó là một đêm trăng thanh gió mát. Lưu Đại Văn mới vừa đặt lưng xuống giường, thì bị một gã mặc áo đen bắt đi, mang tới bên sông Hộ Thành. Lưu Đại Văn hoảng sợ, không ngừng giãy giụa. Tới bên sông Hộ Thành, Lưu Đại Văn nghe thấy tiếng nước, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Ông ta bị trói chặt hai tay hai chân, bịt hai mắt, miệng nhét một miếng gỗ. Không thấy rõ được tình hình xung quanh, nhưng lại nghe rõ tiếng động phát ra. Càng như thế, ông ta càng sợ hãi. Mới đầu còn cứng rắn đe dọa, các ngươi là ai? Các ngươi muốn bắt ta làm gì? Ta nói các ngươi biết, bổn quan chính là Khâm Thiên Giám, người được hoàng thượng tín nhiệm nhất. Nếu các ngươi dám đụng vào ta, hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bốp một tiếng, một cái tát vang dội rơi xuống mặt ông ta. Mặt Lưu Đại Văn bị đánh cho lệch sang một bên, đau rát, không nói được câu nào. Ồn ào. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới bên hai, sau đó vả táo Lưu Đại Văn bị người bắt được, xách ông ta lên như xách gà, gần đây ngươi có làm chuyện gì sai trái không? Hai chân Lưu Đại Văn lơ lửng trên không trung, dùng sức đạp vài lần, mũi chân vẫn không chạm được đất. Lúc này hắn mới bỏ cuộc, run rẩy đáp, ta không có. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mặc dù ông ta không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được, trước mắt ông ta không chỉ có một người. Chương 252, thật to gan lớn mật. Mà nam nhân đang xách ông ta, cũng không phải là người tốt. Ông ta đoán không sai. Người đang xách ông ta là Như Mặc, vẻ mặt Mặc Diệp tâm trầm, đứng một bên phụ hai tay, như ngọc hung hăng đánh một quyền vào người Lưu Đại Văn, ngươi còn dám nói dối. Lưu Đại Văn đau đớn cuộn tròn người lại, giống như một con tôm luộc. Ta không có nói dối, những lời ta nói, đều là sự thật. Thấy hắn vẫn không thừa nhận, Mặc Diệp nâng cằm, ý bảo Như Mặc ném Lưu Đại Văn vào sông Hộ Thành. Như Mặc hiểu ý, ném thẳng Lưu Đại Văn xuống. Bùm một tiếng, nước sông văng tung tóe khắp nơi. Lưu Đại Văn như lợn chết, bị Như Mặc ném thẳng vào sông Hộ Thành. Tuy ông ta bị ném xuống, nhưng Như Mặc vẫn giữ chặt dây thừng. Lưu Đại Văn ở trong nước, hai chân hai tay bị trói chặt, cố sức giãy giụa. Ông ta nổi lên, lại chìm xuống, uống rất nhiều nước. Cứu mạng, cứu mạng. Ông ta hét lên, ta không biết bơi. Qua mấy lần như vậy, ông ta uống không ít nước. Nước sông lạnh tới thấu xương, nhưng ông ta lại chỉ mặc duy nhất một chiếc cá hó. Như Mặc kéo ông ta vào bờ. Quần áo Lưu Đại Văn nước sũng dính vào trên người, ông ta run rẩy, môi cũng bắt đầu tái xanh, các ngươi rốt cuộc là ai? Có phải Doanh Vương sai ngươi, nói hiệu nói vượn hãm hại Minh Vương đúng không? Vừa nghe thấy lời này, trong lòng Lưu Đại Văn lập tức hiểu rõ. Chẳng lẽ người động thủ hắn đêm này là Minh Vương? Thật to gan lớn mật. Mặc Diệp là Minh Vương, nhưng ông ta là Khâm Thiên Giám, người được hoàng thượng tín nhiệm nhất. Thế mà hắn dám ngang nhiên bắt cóc ông ta ngay tại phủ, lúc này còn tra tấn ông ta. Lưu Đại Văn lắp bắp nói, "Ngươi, các ngươi là người của Minh Vương? Có cái gì thì đến trước mặt hoàng thượng nói." Chút giận xuống đầu Khâm Thiên Giám ta, đó gọi là bản lĩnh. "Cha ơi, ngươi còn mạnh miệng, đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?" Chương 253, Lưu Đại Văn sợ đến nỗi mặt tái mét. Như Ngọc cười khẩy, xoa tay đến gần, không chút do dự đạp một phát vào ngực Lưu Đại Văn. Ông ta ngã ngửa ra sau, lần nữa rơi xuống nước. Toàn bộ mắt, mũi, tai, miệng Lưu Đại Văn đều là nước, không ngừng khó khăn, "Thả ta ra." Minh Vương viện người, "Cứu mạng." Như Mặc lại kéo ông ta lên bờ. Lưu Đại Văn như lợn chết, ghé vào mặt đất thở hổn hển. "Ngươi còn dám mạnh miệng nữa không?" Như Ngọc giẫm lên mông ông ta, "Nếu không thành thật khai báo, ta sẽ trói ngươi bên bờ sông, chết đầy mật ong lên mặt ngươi, cho kiến cắn nát mặt ngươi. Ngay cả trong mắt của ngươi cũng bị cắn cho lòi ra." Hắn và huynh đệ Như Mặc đã phối hợp ăn ý với nhau nhiều năm, một người chuyên phụ trách động thủ, một người chuyên phụ trách hùng biện. Như Mặc động thủ, xuống tay rất tàn nhẫn không chút lưu tình. Như Ngọc hùng biện, lời nào cũng đe dọa uy hiếp người. "Chờ cho cá, địa bò khắp người ngươi, cắn xé ra thịt người. Ngay cả xương cốt ngươi cũng bị địa hút không còn một mảnh. Cuối cùng xương cốt bị cắn thành nhiều lỗ, cá bơi qua bơi lại ở bên trong." Như Ngọc nói đến vô cùng hăng hái, hai mắt sáng lạ thường, dường như đang nhìn thấy cảnh tượng đó vậy. Lưu Đại Văn sợ đến nỗi mặt tái mét. "Đe dọa, la hét cầu xin tha mạng gì?" đều bị ông ta ném sang một bên. Miệng ông ta lấp bắp, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mặc Diệp không chút biểu cảm nhìn vẻ mặt Lưu Đại Văn không ngừng thay đổi, như Ngọc đang muốn nói tiếp, lại nghe thấy Lưu Đại Văn kêu lên, "Đừng mà, tha cho ta, các ngươi làm ơn, tha cho ta. Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng." Như Ngọc ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ khuôn mặt lạnh buốt vì ngâm lâu trong nước sông của ông ta. Hàm răng Lưu Đại Văn run cầm cập, không còn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng nữa, khóc nức nở nói, ta nói. Chương 254, ông ta nào dám nói nữa chứ không chứ? Thật sự là Doanh Vương bảo ta nói như vậy trước mặt hoàng thượng. Lưu Đại Văn nản lòng thoái chí cúi đầu xuống, run rẩy rõ ngọn nguồn, Doanh Vương sợ hoàng thượng không tin nên đã cố ý bảo ta tính một quẻ trước mặt hoàng thượng. Trên quẻ tượng cho thấy, ở hướng tây bắc chính là kẻ đầu sỏ gây nên tình thiên tai như bây giờ. Mà vị trí của thần cơ doanh trùng hợp là ở hướng tây bắc của kinh thành. Ánh mắt của Mặc Diệp hơi lóe lên. Như Ngọc nhìn hắn ta một cái rồi lại hỏi tiếp, "Doanh Vương còn bảo ngươi nói gì nữa không?" "Doanh Vương còn bảo ta nói với hoàng thượng, chỉ có đổi chủ của thần cơ doanh thì mới có thể giữ được cho dân chúng Nam quận yên bình." "Đổi chủ à? Xem ra Mạc Hồi Phong đã mất đi ngũ quân doanh nên mới chủ ý động đến trên đầu của thần cơ doanh. hắn ta không nghĩ đoạt lại ngũ cơ doanh mà ngược lại lại muốn cướp đi thần cơ doanh của Mạc Diệp à? Trong đầu của hắn ta rốt cuộc là chứa cái gì vậy? Là phân heo à? Mạc Diệp cười lạnh một cái. Doanh Vương biết rõ muốn cướp thần cơ doanh không phải là chuyện dễ dàng. Lưu Đại Văn nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói, cho nên sẽ tạo một vài rắc rối cho thần cơ doanh trước, Minh Vương sẽ không giải quyết được những rắc rối này. Đến lúc đó Doanh Vương sẽ ra mặt giải quyết. Vậy thì có thể thuận lý thành chương đòi thần cơ doanh với hoàng thượng. Nghe thấy vậy, Như Ngọc không nhịn được chậc lưỡi, không nhận ra Doanh Vương lại có đầu óc như vậy đấy. Vậy mà lại có thể nghĩ ra biện pháp không tiếng động mà cướp đi thần cơ doanh như thế. Hắn ta vỗ mặt của Lưu Đại Văn, sớm nghe lời chút thì không phải là được rồi à? Cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Ngươi nói có đúng không, Lưu đại nhân? Cả người Lưu Đại Văn ướt đẫm. Cái tay vỗ vào mặt này của Như Ngọc giống như là có gai vậy, mặt của ông ta vừa tê lại vừa đau. Đúng vậy, đúng vậy. Ông ta nào dám nói nữa chứ không chứ? Chương 255, 255, chỉ là để bảo vệ tính mạng. Những lời kế tiếp đây ngươi nghe kỹ cho ta. Như Ngọc chậm rãi đứng dậy, ngươi phải giúp Minh Vương vượt qua cửa ải khó khăn này, tốt nhất là kéo Doanh Vương xuống nước. Nếu không thì đêm nay, ta sẽ khiến ngươi đếm thử thế nào là cảm giác sống không bằng chết. Cơ thể Lưu Đại Văn cứng đờ. Chẳng qua là chỉ một lúc thôi, ông ta đã cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết rồi. Nam nhân trước mặt này là ma quỷ hả? Lưu Đại Văn sợ rồi, sợ từ tận đáy lòng. Ông ta vội vàng gật đầu, dạ, 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 ta nhất định sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ dựa theo lời của ngài nói mà làm. Như Ngọc vừa mới giơ chân lên, đang định đạp một cước vào ngực ông ta, ai mà biết Lưu Đại Văn đã thức thời đồng ý rồi, coi như ngươi biết thức thời. Hắn ta thu chân lại, một tay kéo Lưu Đại Văn dậy. Để cho ông ta sửa sang lại y phục một chút, chắc ngươi sẽ không vừa quay đầu thì lập tức tố cáo với Doanh Vương đâu nhỉ? Lưu Đại Văn đã sớm sợ tới mức toàn thân cứng ngắc. Ông ta không dám động đậy lung tung, chỉ run giọng trả lời, "Không dám, ta không dám." Giữa Doanh Vương và Minh Vương, dù sao ông ta cũng phải chọn một người. Lúc trước giúp đỡ Doanh Vương là bởi vì ông ta có nỗi khổ trong lòng. Bây giờ khai Doanh Vương ra, chỉ là để bảo vệ tính mạng. Như Mặc đưa ông ta về Lưu phủ, cởi xong dây thừng thì lập tức rời đi. Lưu Đại Văn đã bị lạnh đông cứng từ lâu, hai tay run rẩy cởi bỏ miếng vải che mắt xuống. Thấy là phòng ngủ của ông ta, lúc này mới thở dài thả lỏng một hơi. Nếu không phải là trên người ướt đẫm, ông ta sẽ cho rằng cảnh tượng tối nay chỉ do ông ta mơ là một cơn ác mộng. Ông ta run rẩy thay bộ y phục ướt đẫm trên người, không để ý đến bóng đêm càng thêm dày đặc, lòng nóng như lửa đốt đi ra khỏi Lưu phủ. Chân trước ông ta vừa đi, một bóng dáng màu đen đã lập tức đi theo ông ta không một tiếng động. Lưu Đại Văn không dám đến phố Trường An. Cho dù là bây giờ đêm khuya yên tĩnh, đường phố không một bóng người. Ông ta vô cùng cẩn thận, vượt qua mấy con đường đến một ngõ nhỏ tối đen, giơ tay không thấy năm ngón, xuất hiện ở cổng sau của phủ Doanh Vương. Sau khi gõ cửa, rất nhanh đã có người dẫn ông ta vào trong. Chương 256, 256, Vương gia có chuyện không hay rồi. Lúc này Mạc Hồi Phong đã ngủ từ lâu rồi. Hắn ta đã bị đánh mấy gậy ở ngoài ngự thư phòng, Mạc Tông Nhiên hạ lệnh không cho phép đại phủ vào chữa trị cho hắn ta. Ngay cả Triệu Hoàng hậu cũng không dám ngỗ nghịch sự phân phó của Mạc Tông Nhiên. Vì vậy Mạc Hồi Phong đã cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn miệng vết thương kết vảy rồi lại nứt ra, nhẫn nhịn đến khi có thể bước đi. Nhẫn nhịn đến mức tràn đầy ý chí chiến đấu, đến khi ngừng thở cũng không dừng lại. Cuối cùng, biến thành một lòng oán hận. Hắn ta hận Mạc Diệp, hận Vân Quán Ninh, thậm chí hận cả Tần Tự Tuyết, hận Mạc Tông Nhiên, còn hận cả Triệu Hoàng hậu. Hận Mạc Hồi Diên, hận Mạc Hàn Vũ. Hắn ta chỉ cảm thấy rằng hắn ta là kẻ đã bị tất cả mọi người lãng quên. Khoảng thời gian này, Mạc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết không sống chung một phòng. Hắn ta đuổi Tần Tự Tuyết đến xương phòng cách vách, hôm nay nhìn thấy bộ dạng vô dụng chuyện thành thì ít mà chuyện bại thì nhiều của nàng ta, trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Nếu không phải còn có sót lại chút lý trí thì hắn ta đã bóp chết nữ nhân ngu xuẩn này từ lâu rồi. Đêm nào hắn ta cũng mất ngủ. Bây giờ còn nằm ở trên giường độc ác nguyền rủa Diệp Mạc Sinh con trai không có mí mắt. Hạ nhân đến báo rằng Lưu đại nhân đến. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà Lưu đại văn còn đến, nhất định là có chuyện gấp gì đó. Mạc Hồi Phong sai người dẫn ông ta vào. Vừa vào đến cửa, nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng, dáng vẻ nết nhác của Lưu đại văn, lông mày của hắn ta nhíu chặt lại, Lưu đại nhân bị làm sao vậy? Gặp phải bọn cướp lúc nửa đêm à? Vương gia, có chuyện không hay rồi. Mạc Hồi Phong kinh sợ, dãy rủa ngồi dậy. Nhưng miệng vết thương vẫn chưa khép lại, vừa mới ngồi dậy đã đau đến mức nghe răng trợn mắt, chỉ có thể nằm xuống lại. Sau đó thì không còn chút khí thế nào để nói rồi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn ta trầm mặt hỏi. Vương gia, không biết vì sao Minh Vương lại biết được chuyện này là do Vương gia bảy mưu đặt kế bảo hạ quan làm. Cho nên đêm nay đã cố ý bắt hạ quan đi, tra tấn tàn nhẫn một trận. Chương 257, 257, bản vương biết rõ. Ngươi la hét cái gì? Lưu Đại Văn đoan đức nói. Mặc dù hạ quan da dày thịt béo, nhưng con người Minh Vương lòng dạ ác độc, tra tấn người khác không lưu tình chút nào. Mặc Hồi Phong không có tâm trạng, cũng không có hứng thú nghe Lưu Đại Văn kể lể. Hắn ta trực tiếp cắt ngang lời của ông ta, ngươi đã khai bản vương ra rồi hả? Vương gia, hạ quan cũng là bất đắc dĩ. Lời còn chưa nói xong đã bị Mạc Hồi Phong tàn nhẫn đạp một cước ngã ngửa. Ối! Lưu Đại Văn và Mạc Hồi Phong đều đồng loại than đau một tiếng. Nhưng người trước là do bị đạp ngã, gãy đập vào chân ghế. Lưu Đại Văn đêm nay đã bị đạp mấy cước rồi, lồng ngực đau đến mức không thở nổi. Còn người sau là bởi vì đã đạp một cước mà không suy nghĩ, làm miệng vết thương lại nứt ra. Dưới sự phẫn nộ, hắn ta dường như đã quên mất trên người mình còn đang bị thương. Vì vậy hai người đồng thời cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt Mạc Hồi Phong trắng bệnh, hạ nhân vội vàng tiến lên kiểm tra, chỉ thấy miệng vết thương khó khăn lắm mới khép lại giờ đã nứt ra lần nữa, quần cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vương gia, hạ nhân sợ đến mức ngón tay cũng run rẩy, miệng vết thương của ngài lại bị vỡ ra rồi. Bản vương biết rõ. Người la hét cái gì? Trong lòng Mạc Hồi Phong nghẹn một cục tức, hận không thể gây chết hai người bọn họ cho hạ giận. Hắn ta dùng sức đẩy hạ nhân ra, đồ vô dụng, còn không mau tìm thuốc về đây. Lúc này hạ nhân mới vội vàng đi ra ngoài. Ánh mắt của Mạc Hồi Phong giống như là muốn ăn thịt người vậy, độc ác nhìn chằm chằm Lưu Đại Văn đang ngã chồng vó, đồ phế vật không được tích sự gì. Vậy mà ngươi cũng dám phản bội bản vương? Lửa giận của hắn ta cháy hừng hực. Lúc này chút lý trí đã chẳng còn lại bao nhiêu của hắn ta, tất cả đều đã bị sự phẫn nộ thay thế. Mạc Hồi Phong dùng sức đập vào mép giường, tức giận quát lên, người đâu? Kéo tên phế vật này ra ngoài, loạn côn đánh chết cho ta. Chương 259, 259, chưa gì đã làm hắn vui vẻ rồi. Mạc Diệp nhìn tách trà trên bàn, hắn ta có thể nghĩ ra được chú ý gì? Chẳng qua là để cho Lưu Đại Văn tiến cung cáo trạng với phụ hoàng, hung hăng tố giác bản vương. Như Mạc cao mày, những chủ tử, như vậy hoàng thượng chẳng phải sẽ trừng phạt người sao? Ngươi cho rằng nếu Vân Quán Ninh ở đây, nàng sẽ để phụ hoàng trừng phạt bản vương sao? Mạc Diệp nhíu mày nhìn Như Ngọc, vẻ mặt đắc ý. Như Ngọc, tại sao hắn ta luôn cảm thấy nụ cười trên mặt chủ nhân có chút để tiện? Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại cười vui vẻ, nói cũng phải, vương phi sẽ không bao giờ để người nào ức hiếp chủ tử. Tiểu công tử nói cho thuộc hạ biết, vương phi nói, chỉ có vương phi mới có thể bắt nạt người, còn những người khác đừng hòng động đến một ngón tay của người. Như Ngọc ghé sát vào, chủ tử, đây là vương phi đang bao che tội, xem ra vương phi rất quan tâm đến chủ tử. Như Mặc khinh thường, liếc hắn ta một cái, đúng là chỉ giỏi nịnh hót. Như Ngọc trừng mắt với hắn ta, nếu có bản lĩnh, ngươi cũng tới vô ngông ngựa chủ tử đi. Mặc Diệp thu lại ý cười, một chân đặt tới, ngươi dám nói bản vương là ngựa? Như Ngọc đông nhiên chịu một phát đạp, oan ức đứng sang một bên, chủ tử, là Như Mặc nói trước. Thuộc hạ chỉ muốn nói vương phi thật sự rất quan tâm đến chủ tử. Vương phi là một người trong nóng ngoài lạnh, miệng nói chua ngon nhưng thực ra rất yếu ớt. Tuy rằng cãi nhau với chủ tử, nhưng trong lòng thật sự đang nghĩ đến chủ tử. Như Ngọc có mối quan hệ rất tốt với Việt Bảo, đã đến mức trở thành huynh đệ. Với sự ủy thác của Việt Bảo, hắn ta dốc hết sức lực để hai người họ giảng hòa. Người nhìn xem, nghe nói chủ tử đang gặp khó khăn, không nói nhiều lời, vương phi lập tức xông vào thần cơ doanh, thay chủ tử bày mưu tinh kế. Cho dù lần này Lưu Đại Văn đến cáo trạng với hoàng thượng, vương phi nhất định sẽ bảo vệ chủ tử. Ai mà không biết, người mà hoàng thượng thương nhất chẳng phải là vương phi nhà chúng ta sao? Những lời này khiến Mạc Diệp rất dễ chịu. Nụ cười trong mắt hắn đã trở lại, hắn hài lòng liếc nhìn Như Ngọc, tên tiểu tử nhà người giờ học từ ai vậy, miệng lưỡi cũng chân chu lắm. Chưa gì đã làm hắn vui vẻ rồi. Không phải là thuộc hạ miệng lưỡi chân chu, thuộc hạ chỉ đang nói sự thật. Đã nói phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, không thể để thù hận qua đêm. Chủ tử đã giận vương phi lâu như vậy rồi, cũng nên đi đón vương phi về Minh Vương phủ. Như Ngọc cười nói, hơn nữa tiểu công tử chắc hẳn cũng phải muốn trở về. Mạc Diệp cụp mắt, không khỏi nghĩ đến giọng nói và nụ cười của Vân Quán Ninh. Còn cả Viên Bảo, trong lòng hắn thực sự có nhớ bọn họ. Được rồi, chuyện này giải quyết xong, bản vương sẽ đến Cố gia đích thân đón hai người bọn họ trở về nhà. Mạc Diệp nói. Chương 260, 260, cơ hội tốt nhất là Tào Triều. Như Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, muốn nhanh chóng báo tin vui cho tiểu công tử, để tiểu công tử dốc hết sức lực thuyết phục vương phi bằng lòng hồi vương phủ. Sáng ngày hôm sau, Mạc Diệp tiến cung thượng triều. Khi Lưu Đại Văn nhìn thấy hắn, giống như chuột gặp mèo, hai mắt né tránh không dám nhìn thẳng. Quả đúng như dự đoán. Tào Chiêu, Mạc Tông Nhiên hỏi Mạc Diệp về chuyện thần cơ doanh, có biện pháp gì? Mạc Diệp chưa kịp trả lời thì đã thấy Lưu Đại Văn bước ra, quỳ một chân xuống, khóc lóc than thở tố cáo những việc gác của Mạc Diệp đêm qua. Hoàng thượng thanh minh. Lưu Đại Văn khóc, dưới chân thiện tử, trước mặt hoàng thượng. Vị thần là Khâm Thiên giám do hoàng thượng thân phong, cho dù Vương Minh có nghi ngờ năng lực của vị thần, cũng nên ra hành sự mặt hoàng thượng. Nhưng đêm hôm qua, Minh Vương trực tiếp phái người bắt cóc vị thần. Sau đó ném vị thần xuống sông Hộ Thành, uy hiếp ép vị thần đổi miệng, nói thần cơ doanh không phải là nguyên nhân gây ra thảm họa cho mùa màng của bách tính. Hoàng thượng không biết hành động xấu xa của Minh Vương cũng giống như bọn cướp nước. Vị thần tối hôm qua suýt chút nữa mất mạng. Lưu Đại Văn cúi đầu giảm xuống đất, thần xin hoàng thượng làm chủ cho vị thần. Sau đó, tất cả mọi người đã bị sốc. Các triều thần kinh ngạc nhìn Mạc Diệp, xì xào bàn tán. Ngày thường nhìn Minh Vương lạnh lùng kiêu ngạo, không giống người có thể làm ra loại chuyện này. Đúng vậy, ai biết được, biết người biết mặt không biết lòng dạ ra sao, Minh Vương lại hung ác như vậy. Hành sự hung ác như vậy quả thực khiến người khác không ngờ tới. Chúng ta hãy nghe xem hoàng thượng xử lý ra sao. Nghe tất cả ý kiến của triều thần, nét mặt Mạc Diệp không chút thay đổi, không quan tâm. Tối hôm qua hắn đã đoán được Mạc Hồi Phong nhất định sẽ để Lưu Đại Văn tiến cung cáo trạng. Cơ hội tốt nhất là Tào Triều. Trước mặt văn võ ba quan, trực tiếp cáo trạng với hoàng thượng. Quả nhiên suy đoán của hắn không sai. Mạc Tông Nhiên hiển nhiên không ngờ rằng Mạc Diệp lại làm chuyện như vậy. Tuy nhiên, chuyện này đã dấy lên sóng gió trong triều đình, khiến các triều thần bàn tán rất nhiều. Mặt ông xa sầm. Lão thất, chuyện này con giải thích sao? Mạc Tông Nhiên bất mãn nhìn Mạc Diệp, chấm, muốn nghe con giải thích. Chương 261. Ồ, nói đi. Mạc Tông Nhiên thu tay về, ngồi thẳng người nghiêm chỉnh. Cái này, quẻ bói này hiển thị, rằng hôm nay Minh Vương sẽ không dễ dàng tha cho vi thần. Lưu Đại Văn hoảng loạn thu lại quẻ bói rồi hướng về phía Mạc Tông Nhiên kêu oan, Hoàng thượng, trước giờ vi thần luôn trung thành và tận tâm với người, mấy năm nay đều dốc lòng ở bên phân ưu giải nạn với người. Cho dù vi thần không có công lao thì cũng phải có khổ lao chứ. Ông ta không đề cập tới chuyện tối hôm trước Mạc Diệp tới đánh mình nữa mà bắt đầu kể khổ. Vi thần vẫn còn nhớ, có một năm Nam quận gặp nạn lụt, vi thần vì muốn. Đủ rồi. Bài ca kể khổ của ông ta còn chưa kịp bắt đầu đã ngay lập tức bị Mạc Diệp cắt ngang. Lưu Đại Văn đang leo lẻo cái mồm bỗng dưng im bặt, hoàng hồn nhìn sang Mạc Diệp, chỉ thấy hắn mỉm cười lạnh lùng bước tới gần. Lưu đại nhân muốn làm gì đây? Ban nãy ông nói quẻ bói này hiển thị điều gì cơ? Bổn vương sẽ không dễ dàng tha cho ông sao? Sai, chính xác là bổn vương sẽ tuyệt đối không tha cho ông. Mạc Diệp đạp một cước thật mạnh vào ngực Lưu Đại Văn, ông ta giống hệt như diều đứt dây, ngay lập tức ngã xuống một góc tường. Chúng quần thần đều rơi vào kinh ngạc, không dám tin mà hết nhìn Mạc Diệp rồi lại nhìn sang Mạc Tông Nhiên. Quả thực Minh Vương vô cùng to gan, vậy mà lại dám động thủ với Lưu đại nhân ngay trước mặt hoàng thượng. Không động chân, ngay cả sắc mặt của Mạc Tông Nhiên cũng hơi biến đổi. Nhưng ông thân làm đế vương, trước nay dù có vui đến mấy cũng ít khi lộ ra ngoài mặt, trừ phi là không nhịn nổi nữa. Lao thất, hỗn sược. Mạc Tông Nhiên đứng phát dậy, ánh mắt sắc lạnh, kể cả Lưu Đại Văn có phạm phải tội gì thì chấm cũng đều có cách giải quyết. Vậy mà ngươi dám tùy tiện hành hung ở ngay trước mặt chấm. Nhìn kia, ông ấy lại nổi giận với Mạc Diệp rồi. Mọi người không khỏi toát mồ hôi thay cho Mạc Diệp. Trong mắt ngươi có còn người phụ hoàng là chấm nữa không? Mạc Tông Nhiên tức giận đập bàn, lớn giọng quát. Ngay lúc này bỗng dưng ở cửa đại điện xuất hiện một đạo thân ảnh vừa mới đi ngang qua cửa, nghe thấy giọng quát hung dữ của ông bèn cố ý ngoái lại nhìn. Người này không thèm để ý tới Mạc Tông Nhiên đang nổi giận, bèn hướng về phía ông ta, làm động tác nguôi giận. Bóng dáng của người kia cứ như quỷ ảnh mà rời khỏi. Mạc Tông Nhiên cố nén cơn giận ngồi xuống long ỷ, chấm cho ngươi một cơ hội để giải thích. Vốn dĩ chúng quần thần đều cho rằng hôm nay hoàng thượng sẽ trách phạt Minh Vương. Nhưng thấy ông nhẫn nhịn như vậy thì bọn họ không khỏi kinh ngạc nhìn sang Mạc Diệp. Vâng, phụ hoàng. Mạc Diệp không biết vừa rồi ở ngoài cửa điện có người đi qua, chỉ một mực đứng nghiêm chỉnh bắt đầu giải thích, "Phụ hoàng, nhi tử đã điều tra rõ ràng, Lưu Đại Văn này không phải là đồ đệ của Huyền Sơn tiên sinh." Mọi người lại kinh ngạc thêm lần nữa. Quả thực ngày hôm nay, Minh Vương đã đem đến cho bọn họ quá nhiều bất ngờ rồi. Lưu Đại Văn bị đá ra góc tường, từ tối qua đến hôm nay đã trúng phải vài cước đạp. Ngực ông ta đã đau đến mức ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Ông ta ôm lấy ngực rồi ho ra một ngụm máu to. Nghe thấy lời Mạc Diệp nói, gương mặt ông ta lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng không nói được câu nào bảo chữa cho mình. Mạc Tông Nhiên nghe xong cũng rất sửng sốt, nhưng vẫn âm trầm nhìn Mạc Diệp, nghe xem tiếp theo hắn sẽ nói gì. Mạc Diệp đang định nói tiếp thì Lưu Đại Văn cố nén đau đớn, liều mạng hét lên, "Hoàng thượng, vi thần bị oan. Sư phụ của vi thần đúng là Huyền Sơn tiên sinh. Người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?" Mạc Diệp không thèm để ý đến ông ta, hắn vẫn kính cẩn nói với Mạc Tông Nhiên, "Phụ hoàng, nhi tử đã có được bằng chứng trong tay. Huyền Sơn tiên sinh chân chính vài ngày nữa sẽ xuống núi đến kinh thành một chuyến." Nghe xong, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Đều nghe nói Huyền Sơn tiên sinh là một vị cao nhân ngoại thế, đã quy sơn ở ẩn nhiều năm, chưa từng hiện thế. Lần này ông lại xuống núi để tới kinh thành. Chẳng lẽ Minh Vương đã tìm ra Huyền Sơn tiên sinh rồi ư? Huyền Sơn tiên sinh xuống núi là vì muốn đứng ra làm chứng cho Minh Vương, vạch trần bộ mặt giả dối của Lưu Đại Văn. Lưu đại nhân sợ ngây cả người. Mạc Tông Nhiên cũng vô cùng chấn động, lời này là thật. Quả thực xác đáng. Mạc Diệp gật đầu, Huyền Sơn tiên sinh nói trước giờ có vô số người tự nhận là đồ đệ của ông ấy, nhưng đáng xấu hổ nhất vẫn là Lưu Đại Văn đây, dám trà trộn vào triều đình, lại còn trở thành khâm thiên giám được phụ hoàng tin tưởng. Huyền Sơn tiên sinh còn nói, như vậy sẽ đem lại tai họa cho triều đình, cần phải trừ bỏ. Lưu Đại Văn sợ đến mặt mũi tái nhợt, tê liệt tại chỗ. Nếu Mạc Diệp đã điều tra ra ông ta không phải đồ đệ của Huyền Sơn tiên sinh, và lại hắn cũng tìm được Huyền Sơn tiên sinh, vậy thì hắn đã nắm trong tay phần thắng. Cho dù giờ ông ta có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là ngụy biện. Đến lúc đó chỉ sợ chết sẽ càng thảm hơn. Nhìn thấy Lưu Đại Văn như chết tâm túi thấp đầu, Mạc Tông Nhiên lập tức nhíu chặt mày lại, "Lưu Đại Văn, ngươi có gì muốn nói không?" "Vi thần, không còn gì để nói." Cuối cùng ông ta cũng không còn dám rảo biện nữa rồi. Chúng quần thần kinh ngạc nhìn Lưu Đại Văn, chẳng có ai chịu đứng ra nói đỡ cho ông ta câu nào. Nói như vậy tức là ngươi đã thừa nhận mình là kẻ giả mạo thân phận đồ đệ của Huyền Sơn tiên sinh, cố ý lừa dối chấm. Nghe kỹ thì thấy giọng điệu của Mạc Tông Nhiên đã mang theo mấy phần tức giận, ngươi có biết mình đã phạm phải tội khi quân, có thể bị Chu Di cựu tộc không hả? Ông tức giận đập tay xuống mặt bàn, dọa Lưu đại nhân một phen kiếp vía, toàn thân ông ra run bắn lên. Vi thần biết tội. Lưu Đại Văn đủ rũ tiếp nhận sự quả trách. Chu Di cựu tộc là như thế nào? Chỉ sợ mở miệng ra nhiều lời lại chọc tức hoàng thượng, đến lúc đó không chỉ là Chu Di cựu tộc mà thậm chí cả gia tộc nhà ông ta trước lúc chết cũng sẽ bị tra tấn dằn vặt dã man. Chỉ sợ là sống không bằng chết. Lúc này Lưu Đại Văn đã tâm tàn ý lạnh, nhưng cũng chẳng còn hối hận gì trên thế gian này nữa rồi. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu ông ta không nên vì ham tư lợi mà để kẻ khác lợi dụng mình. Ông ta gục đầu xuống, không dám nói một câu nào. Đương nhiên Mạc Tông Nhiên tức giận không thể tả, ông chỉ tay phân phó ngự lâm quân tới bắt Lưu Đại Văn, trước tiên giam hắn vào thiên lao, mặc sức hỏi đánh. Những người khác trong Lưu thị, ngoại trừ người già, nữ nhân yếu đuối và hài tử thì còn lại đều nhốt hết lại cho ta. Lưu Đại Văn cứ như vậy bị kéo đi. Sáng sớm ngày ra đã xảy ra chuyện chấn động như vậy, sau khi bái triều, chúng quần thần đều tụ tập thành tốn 5 tụm 3 để bàn luận chuyện này. Vân Chấn Tung do dự mấy lần mới quyết định xuất cung đi thẳng tới doanh vương phủ. Tại ngự thư phòng, Vân Quán Ninh đang bắt mạch cho Mạc Tông Nhiên. Phụ hoàng, chẳng phải con dâu đã nói người không nên tùy tiện nổi giận rồi hay sao? Nàng không kiên nhẫn mà lắc đầu, nếu người còn không nghe nữa, thì lần này chắc chắn phải châm cứu rồi. Mạc Tông Nhiên suy sụp vẻ mặt, Quán Ninh, con nói xem, có phải châm đã già rồi không? Già rồi. Đang yên đang lành lại nói câu này nghĩa là sao? Là đang nuối tiếc tuổi trẻ ư? Phụ hoàng, người còn chưa tới 50 tuổi mà. Vẫn được coi là đứng tuổi thôi. Nàng dở giọng định nọt khéo léo, nếu người mà già rồi, thì chẳng phải chuyện có thể làm người phiền muộn chính là đám nhi tử con dâu chúng con vô dụng bất hiếu hay sao? Phụ hoàng là thiên tử thì mãi mãi uy phong. Mấy lời định nọt này vậy mà lại khiến tâm trạng Mạc Tông Nhiên dễ chịu hơn mấy phần. Vẫn là con biết nói chuyện. Ông mỉm cười nhìn Vân Quán Ninh, phải rồi, con và Diệp Nhi vẫn hòa thuận chứ? Động tác trên tay Vân Quán Ninh thoáng chốc khựng lại, vẻ mặt nàng cứng đờ. Rất nhanh, nàng lại trở về vẻ bình thường, con và vương gia thì có thể thế nào, có gì mà hòa thuận với không hòa thuận đâu ạ? Vậy sao? Mạc Tông Nhiên buồn cười nhìn nàng, vậy tại sao con vẫn ở Cố gia, không chịu về vương phủ? Con đúng là kiểu ăn nói chua ngoa nhưng lại dễ mềm lòng. Chấm biết, bằng không thì hôm nay con đã không tùy tiện đứng ngoài cửa điện, còn khoa chân múa tay ra hiệu cho chấm. Lời vừa nói xong, Mạc Diệp vừa bước đến cửa nghe thấy liền cực lại. Ban nãy phụ hoàng nói vốn là ông sẽ trách phạt hắn, nhưng Vân Quán Ninh đã ngăn lại sao? Chương 262. Mạc Diệp đứng ngoài cửa, hắn muốn nghe xem Vân Quán Ninh sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng trong điện lại vô cùng tĩnh lặng. Vân Quán Ninh không nói gì, chỉ nghe thấy Mạc Tông Nhiên nói, lão thất có thể tìm ra Huyền Sơn tiên sinh, chuyện này chấm chưa bao giờ ngờ tới. Con nói thật cho ta biết, có phải là con giúp nó không? Phụ hoàng, con dâu chỉ là một nữ nhân đã có chồng, lui về lo việc trong nhà, sao có thể quen biết Huyền Sơn tiên sinh? Vân Quán Ninh cúi đầu, nàng lấy từ trong phòng ra vài nhánh khẩu phục dịch có tác dụng tĩnh tâm an thần rồi nói, phụ hoàng, mỗi tối trước khi đi ngủ người ngâm một nhánh này uống, có thể giúp người ngủ ngon hơn. Được. Mạc Tông Nhiên nhìn đống khẩu phục dịch lạ hoắc trước mặt, chẳng chút nghi ngờ. Y dị thuật của Vân Quán Ninh như thế nào, trong lòng ông biết rõ. Nói cách khác, ông tuyệt đối tin tưởng nàng. Phụ hoàng, nếu không còn việc gì thì con dâu xin phép cáo lui. Vốn dĩ Mạc Tông Nhiên còn đang muốn thảo luận với nàng một lát về chuyện Lưu Đại Văn cấu kết với Mạc Hồi Phong, nhưng trông thấy bộ dạng nàng có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, ông chỉ đánh khoát tay, đi đi. Vân Quán Ninh thu dọn tủ thuốc, túi xuống hành lễ rồi rời khỏi. Vừa mở cửa điện ra, Vân Quán Ninh đã thấy Mạc Diệp đứng bên ngoài. Nàng giống như không nhìn thấy hắn, cứ vậy mà đi thẳng, dần dần bóng dáng cũng khuất xa. Thấy thế, Mạc Diệp lập tức nhíu chặt mày. Ban nãy vốn là Mạc Diệp muốn mở miệng nói chuyện với nàng, lại trông thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng nên cuối cùng hắn chẳng nói được câu nào. Mãi cho đến khi bóng dáng Vân Quán Ninh mất dạng không còn thấy đâu nữa, trong ngự thư phòng vang lên giọng nói của Mạc Tông Nhiên, Mạc Diệp mới bừng tỉnh trở lại. Con đứng ở ngoài cửa làm gì? Định làm thần giữ cửa sao? Lúc này Mạc Diệp mới bước chân vào trong ngự thư phòng. Phụ hoàng, hắn chắp tay hành lễ, ngồi xuống rồi nói. Mạc Tông Nhiên thu đống khẩu phục dịch lại, nhìn gương mặt không chút biểu cảm nào của hắn rồi nói, Quán Ninh vừa mới đi ra, hai ngươi lại không nói gì với nhau hay sao? Đã đến nông nỗi này rồi, chấp bảo người đi nhận lỗi với thê tử của ngươi, ngươi nhận đến đâu rồi? Mạc Diệp bất lực. Mấy năm gần đây, nữ nhân theo đuổi hắn nhiều không kể hết. Trong số đó những người theo đuổi Vân Quán Ninh vẫn là lợi hại nhất. Mấy năm gần đây, hắn đã quen với việc Vân Quán Ninh luôn bị thương khi ở bên cạnh hắn, nguyện ý vì hắn mà trả giá tất cả. Đột nhiên, nàng lại trở nên lạnh lùng, khiến hắn thực sự có chút không quen. Nó không nghe, chứng tỏ rằng ngươi chưa đủ chân thành. Mạc Tông Nhiên hừ lạnh, nha đầu Vân Quán Ninh này, trông thấy quả là một cô nương tốt. Không cần biết trước đây hai ngươi như thế nào, sau này ngươi nhất định không được ức hiếp nó nữa. Vâng, thưa phụ hoàng. Mạc Diệp thành thật đáp ứng. Bỏ đi, không nói đến chuyện này nữa. Mạc Tông Nhiên đứng dậy, đi lại vài bước trong ngự thư phòng. Ông đi tới cạnh cửa sổ, nhìn quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài, quay người nhìn Mạc Diệp, cau mày nói, chuyện hôm nay, ngươi có điều gì muốn nói với chấm không? Nhi tử tới đây để cầu xin phụ hoàng tha tội. Mạc Diệp đứng dậy, một tay hất vạt cẩm bào ra đằng trước rồi quỳ xuống nghiêm chỉnh trước mặt Mạc Tông Nhiên. Hả? Mạc Tông Nhiên đứng yên tại chỗ, nhướng mày nhìn hắn, ngươi nhận sai cái gì với chấm? Kỳ thực nhi tử chưa từng điều tra ra tung tích của Huyền Sơn tiên sinh, cũng chưa từng gặp mặt ông ấy. Hôm nay con chỉ làm thế để lừa Lưu Đại Văn, cho nên cũng đã lừa dối phụ hoàng. Mạc Diệp dùng giọng điệu chân thành để nói. Chuyện này, Mạc Tông Nhiên cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Huyền Sơn tiên sinh là người như thế nào? Nếu mà dễ dàng tìm được như thế, thì e là đã không được xưng là cao nhân ngoại giới rồi. Vừa nãy Mạc Diệp ở Cần Chính Điện đã nói từng gặp qua Huyền Sơn tiên sinh, lúc đó ông đã biết thừa tiểu tử này chắc chắn đang nói bừa. Nhưng ông vẫn chưa vội lộ trần. Thứ nhất là ông muốn giữ thể diện cho hắn trước mặt bao nhiêu người. Thứ hai là ông cũng muốn xem rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Mạc Tông Nhiên chăm chú nhìn hắn, không nói năng gì. Rất lâu sau mới thấy ông túi đầu mỉm cười, nói, đứng dậy rồi nói. Ông vỗ nhẹ vào vai Mạc Diệp, có cái gọi là việc quân cơ không ngại nói dối, cũng có lúc nói dối sẽ giống như con dao hai lưỡi, có thể bóc trần một lời nói dối thì cũng có thể có thêm một lời nói dối khác. Mặc dù hôm nay ngươi đã lừa chấm nhưng cũng đã vạch trần được bộ mặt thật của Lưu Đại Văn, tránh được việc chấm vẫn bị ông ta làm lu mờ tâm trí. Ngươi có đầu óc như vậy, cũng xem như có được vài phần phong độ của chấm hồi còn trẻ. Xem như cũng là sự động viên rất lớn đối với ông. Thần cơ doanh, chấm giao cho ngươi cai quản, còn nữa, nha đầu Quán Vân mà năm đó chấm ban hôn cho ngươi, cũng là một lựa chọn sáng suốt. Mạc Tông Nhiên đi tới một bên rồi ngồi xuống, túi đầu thở dài một hơi, khoảng thời gian này ngươi đã khiến chấm có cách nhìn khác về ngươi. Lấy được thê tử hiền tài đức độ, Quán Ninh đã đối xử và giúp đỡ ngươi không ít lần. Nói qua nói lại vẫn quay về chủ đề Vân Quán Ninh. Khóe mắt Mạc Diệp hơi có rút một chút. Không phải phụ hoàng lại muốn răn dạy hắn một trận nữa chứ? Cũng may, Mạc Tông Nhiên nhanh chóng chuyển chủ đề, người đứng sau lưng Lưu Đại Văn chính là Lao Tam. Bẩm phụ hoàng, nhi tử vẫn chưa dám chắc chắn việc này nhưng mà, cũng đã nắm chắc 90% trong tay. Lời này của ngươi không phải thừa rồi sao? Mạc Tông Nhiên liếc hắn, cho biết, ngươi không muốn nói xấu Lao Tam trước mặt chấm, nhưng sai là sai. Quán Ninh nói không sai, phải nghiêm nghị trừng trị. Ông quay đầu đi hướng khác, giờ đây Lao Tam đã không còn đi theo con đường chính đạo nữa rồi. Còn không lo quản giáo chặt chẽ, chỉ sợ sau này nó sẽ lầm đường lạc lối. Mạc Tông Nhiên thâm sâu nhìn hắn rồi nói, ngươi đừng có học thói xấu giống Tam ca của mình. Phụ mệnh của Mạc Tông Nhiên, Mạc Diệp lập tức tới cố ra một chuyến. Ai mà ngờ được hôm nay thật không trùng hợp, Vân Quán Ninh không có ở đây. Ngược lại hắn lại gặp Viên Bảo, đứa nhỏ này trước sau như một vẫn cứ kiêu ngạo như thế, nó chẳng thèm gọi Mạc Diệp một tiếng gia phụ mà chỉ quay cái lưng tròn lặn về phía hắn. Mạc Diệp bất đắc dĩ chỉ đành rời đi. Khoảng thời gian gần đây, Vân Quán Ninh thường xuyên đi sớm về muộn, hành tung cực kỳ bí ẩn. Kể cả đám người Cố Bá Trọng cũng không biết rốt cuộc nha đầu này đang làm cái gì. Mấy ngày liền, Cố Bá Trọng đều đợi ở cửa, cuối cùng cũng bắt được quả tang nàng đi ra ngoài. Nha đầu này, rốt cuộc con đang bận cái việc gì vậy hả? Cả ngày cứ thần thần bí bí, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Trời vẫn chưa sáng hẳn, phía chân trời xa hiện lên một vầng sáng, bên hai còn vang vẳng tiếng gà gáy. Vân Quán Ninh nhìn Cố Bá Trọng đứng chắn ở cửa thì cười gượng mà nói, ngoại tổ phụ, sao người dậy sớm thế, người cũng muốn tập thể dục vào sáng sớm sao? Tập thể dục buổi sớm? Vẻ mặt Cố Bá Trọng đầy nghi hoặc. Đúng vậy, là tập thể dục vào sáng sớm đó. Người đã cao tuổi rồi, phải chăm tập luyện thân thể vào sáng sớm mới tốt. Hay là để con dạy người thái cực của nha? Nói xong không đợi Cố Bá Trọng trả lời, Vân Quán Ninh đã cầm lấy cổ tay của ông rồi dẫn ra vườn hoa sau nhà. Đánh một động tác thái cực quyền, Cố Bá Trọng bèn cảm thấy khí lực sảng khoái. Thái cực quyền này không tệ nha, sau này mỗi sáng ta đều sẽ dậy sớm để luyện tập. Được. Ngoại tổ phụ, người phải thật kiên trì. Vân Quán Ninh nói vài câu khích lệ rồi vỗ vỗ lên vai ông, kiên trì mới có thể càng già càng dẻo dai. Thấy trời đã sáng, Vân Quán Ninh bèn thừa dịp trốn mất. Đợi nàng đi xa rồi, Cố Bá Trọng mới thu tay về, vô tư nói tiếp, không đúng. Không phải là ta đang muốn ngăn cản nha đầu này hay sao? Sao lại bị nó lừa nữa rồi? Nhưng bóng dáng Vân Quán Ninh đã biến mất rồi, Cố Bá Trọng chỉ đành lắc đầu về phòng rửa mặt, chuẩn bị dùng bữa sáng. Sau đó lại dạy Viên Bảo học bài. Nửa canh giờ sau, Vân Quán Ninh đã rời khỏi kinh thành. Không biết nàng có được ở đâu một con ngựa, người ngựa cùng nhau phi như bay, rất nhanh đã bỏ xa kinh thành lại sau lưng. Chương 263. Ngẩng đầu nhìn qua, đây là một ngọn núi sừng sững không nhìn thấy đỉnh, ngay giữa sườn núi còn có sương mù bao phủ, lượn lờ xung quanh. Nơi đây bốn bề đều là núi, cây cối um tùm, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng thú hoang gầm rú. Phóng tầm nhìn ra xa một chút chỉ có thể thấy mảng rừng xanh ngát vô tận, không thấy một chút bóng dáng của đồng bằng hay nông trại nào cả. Rất khó có thể tin được, ở nơi cách kinh thành hai canh giờ đi đường này lại có cảnh núi non hùng vĩ như vậy. Nơi này cứ như thể trốn đồng lai tiên cảnh, không vướng chút bụi trần nhân gian, không có dấu vết của người phàm tới quấy nhiễu. Đoạn đường kế tiếp rất gồ ghề, ngựa vốn không thể nào đi được. Vân Quán Ninh chỉ có thể tự mình đi bộ lên núi. Nàng quay người khẽ vuốt ve mặt con ngựa, nhẹ giọng nói, "Quay về đi, tìm chỗ mà nấp. Nhớ là dọc đường đừng nên dừng lại, tránh lại để người khác bắt được sẽ ăn thịt người đó." Con ngựa hí một hơi. Vân Quán Ninh vỗ một phát vào mông nó, con ngựa lập tức cong chân chạy đi. Nàng rơi tầm mắt, chuẩn bị lên núi. Đường đi mọc đầy cỏ dại mọc, hầu như không nhìn thấy đường đi, cũng không nhìn thấy chỗ bước đi nữa. Mỗi lúc như thế này, Vân Quán Ninh mới cảm thán tại sao nàng lại không biết khinh công. Nếu như có thể được giống như Mạc Diệp, bay tới bay lui vô cùng tiện lợi như thế, vậy bây giờ nàng cần gì phải vừa thở hổn hển vừa leo lên núi như này chứ? Cũng may đã tới nhiều lần rồi, nàng có thể tìm đường lên núi rất chính xác. Nhưng cho dù như thế, lúc leo được lên tới núi cũng đã qua 2 canh giờ rồi. Vân Quán Ninh đổ dạp người trên tảng đá, mệt lạ. Bây giờ đã là giờ mùi rồi. Ngày thường vào giờ này thì nàng đã ở trên núi từ lâu rồi, hôm nay mới sáng sớm lại bị ngoại tổ phụ ngăn lại. Vân Quán Ninh vừa nằm trên tảng đá lớn nghỉ ngơi, lại nghe phía sau có tiếng hừ nhẹ, nha đầu lười biếng, hôm nay ngươi tới chậm rồi, phạt ngươi đưa ta 2 bình rượu. Nằm mơ đi. Vân Quán Ninh cũng không quay đầu nhìn lại, thở hồng hộc đáp, hôm nay ta có việc. Ngọn núi cao này tên là núi Vân Vụ. Bởi vì mây mù răng đầy quanh năm, cho nên mới có tên như vậy. Với người bình thường mà nói, ngọn núi này chứa đầy những đạo lý huyền diệu, cho nên không dám tùy tiện lên đây. Từ giữa sườn núi nhìn xuống sẽ cảm thấy vừa lạnh vừa ẩm ướt, tựa như chỗ nào cũng đều có nguy hiểm rình rập. Nhưng vì thế nên cũng không có ai biết được, phong cảnh phía trên đỉnh núi lại có tuyệt mỹ như này. Dù cho đã qua giờ mùi, nhưng ánh mặt trời trên đỉnh núi vẫn ấm áp chiếu rọi vào đám sương mù trên sườn núi, nhìn tựa như một đám mây màu vàng nhạt. Màu vàng này lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Phía trên đỉnh núi cũng không hẳn là rộng lắm, chỉ có vài gian nhà lá, bên cạnh mấy gian nhà lá đó là một vườn rau cải được ngăn bởi rào chắn. Sau nhà lá có chăn nuôi gà, vịt và ngỗng, phía bên cạnh còn có một hồ cá nhỏ nhỏ. Nếu nói phía trên đỉnh núi này là chốn đồng lai cách xa trần tục, vậy thì những tiếng kêu của đám gia cầm kia đã bất giác khiến nơi này vướng chút mùi vị nhân gian. Từ tiên cảnh đồng lai đã biến thành khung cảnh nhân gian chân thực. Vân Quán Ninh lười nhác bò trên tảng đá, nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tiên nhân nhìn rất đạo mạo xuất chúng đang đoan chính ngồi bên hồ đề. Làm cá. Thân cá trơn trượt lại cứ thỉnh thoảng vẩy ra khỏi lòng bàn tay của ông, khiến mặt người kia đều dính toàn bùn đất. Lông mày rậm rạp còn dính vài cái vảy cá. Vân Quán Linh không nhịn được bật cười. Tiên nhân đó tức giận liếc nàng, mắng một câu, ngươi biết rõ ta không biết làm cá, còn không mau tới giúp đỡ. Muốn đứng xem tới khi nào nữa? Suốt cả buổi chiều ta đều chưa ăn gì, đói bụng sắp chết rồi. Ta nói nha Huyền Sơn tiên sinh đạo mạo xuất chúng, nếu ngài không biết làm cá, vậy nuôi cả một hồ chật ních như này để làm gì? Vân Quán Linh bất đắc dĩ đi tới cầm lấy con dao trong tay của người kia, gọn gàng xử lý đám cá ngoan cố này. Hóa ra, đây chính là Huyền Sơn tiên sinh danh tiếng lẫy lừng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ lúc này của ông, làm gì có tí nào giống với vị Huyền Sơn tiên sinh trong lời đồn đâu. Vân Quán Linh đảm nhận việc làm cá, người ở đây lại thở phào nhẹ nhõm, đứng lên lau mặt hừ nhẹ, nuôi để làm cảnh được không? Ta cứ thích nhìn chúng nó bơi qua bơi lại vậy được rồi. Ai biết cá này có thể ăn đâu? Ông nuôi mấy con cá này chỉ đơn thuần là vì để làm cảnh. Mãi cho tới lúc Vân Quán Linh xuất hiện, ông mới như được mở ra một cánh cửa khác. Cánh cửa của mỹ vị nhân gian. Hóa ra, mấy con cá này có thể ăn được. Dựa vào tài nghệ nấu nướng của Vân Quán Linh, mấy con cá này có thể làm món chiên sủ, chiên giòn, nấu canh hay xào lên đều được. Cá to có thể hấp, có thể rán, có thể kho, có thể nấu canh. Làm mấy món như canh cá nấu với dưa chua, rồi còn cả canh chua cá nữa. Kiểu cách đa dạng, khiến người ta hoa cả mắt. Huyền Sơn tiên sinh, người ăn cá cũng gần nửa tháng rồi, không thấy ngán sao? Vân Quán Linh làm cá cũng làm đến chán mấy rồi. Lúc trước, cá trong ao của Huyền Sơn tiên sinh rất nhiều, trôi qua nửa tháng thì chỉ còn cái ao không. Ở đây cách chân núi rất xa, ăn hết chỗ cá này không phải sẽ phải đi xuống núi bắt cá dưới sông mang về đây nuôi sao? Phiền phức biết bao nhiêu. Chi bằng sáng mai, chúng ta ăn mấy con gà, vịt, ngỗng kia đi. Ngươi mang nghiệp với cá chưa đủ, còn muốn mang thêm nghiệp với gà, vịt, ngỗng sao? Huyền Sơn tiên sinh nhìn nàng bằng ánh mắt quỷ dị, ngươi không có quỷ kế gì đó chứ? Ngươi được trời cử xuống đây trừng phạt ta sao? Ông nuôi gà là để báo giờ giấc, nuôi ngỗng là để phòng có chồn hoang tới ăn gà, còn có thể giữ nhà. Nuôi vịt thì chính là vì để làm cảnh. Ông cảm thấy mấy con vịt đó mỗi lúc đi đều ngoe ngoe cái mông, nhìn rất đáng yêu. Đám gà, vịt với ngỗng này của ông rất có linh tính, mỗi một con đều làm rất tròn bổn phận của mình. Vậy mà nhà đầu thối này lại còn muốn nhai luôn cả gà, vịt với ngỗng của ông. Huyền Sơn tiên sinh không vui. Ta đã nói với người rồi, ta có thể chế biến đám gà, vịt, ngỗng đó thành 20 loại mỹ vị cực ngon. Đảm bảo một thần tiên mỗi ngày húp xương ba bữa như ngài đây chưa từng được thưởng thức qua đâu. Vân Quán Linh vỗ ngực đảm bảo. Thật sao? Huyền Sơn tiên sinh nửa tin nửa ngờ, nha đầu nhà ngươi chỉ được cái mồm miệng liên thoáng, ta không tin. Còn phải nói sao, người không tin con người ta, nhưng không lẽ lại không tin vào tay nghề của ta. Vân Quán Linh liếc mắt nhìn ông. Huyền Sơn tiên sinh chần chừ. Nói tới cuối cùng, vẫn là mấy món mỹ vị nhân gian kia đánh gục tình yêu của ông dành cho đám gà, vịt, ngông đó. Trước hết chùi nước bọt trên mép người đi. Vân Quán Linh làm ra vẻ mặt ghét bỏ, đám gà, vịt, ngông đó mà không ăn, đợi tới khi chúng nó già rồi. Già rồi thì thế nào? Huyền Sơn tiên sinh nhịn không được lại hỏi. Lúc trước, trong đám gia cầm đó nếu có con nào chết, ông đều chôn chúng dưới gốc cây. Bây giờ cái cây đó đã rất to, còn to hơn cả eo người nữa. Chẳng lẽ là lấy dinh dưỡng từ đám gà, vịt, ngông đó? Già rồi thịt sẽ dai lắm, khó nhai. Vân Quán Linh nghiêm trang nói. Huyền Sơn tiên sinh. Vân Quán Linh lại chỉ vào vườn rau trước nhà, còn vườn rau đó của người nữa, cứ để đó thì không phải đều sẽ trở thành thức ăn cho chim chóc, sóc nhỏ hay sao? Ta cũng có thể làm món ăn được cho người. Đám rau đó, Huyền Sơn tiên sinh trồng đều là cho đám gia cầm của mình ăn. Thứ mà gia cầm ăn, ta có thể ăn. Mặt của Huyền Sơn tiên sinh nhíu lại. Vốn dĩ, nhìn người này không thể biết được tuổi thật. Từ tóc hoa râm tới lông mày đều trắng toát, chòm râu trên mặt cũng là một màu trắng, lại còn ăn mặc một thân y phục trắng. Nếu nói theo cách của Vân Quán Linh thì ban đêm ông đi ra ngoài có thể sẽ hủ chết cả người. Huyền Sơn tiên sinh bày ra vẻ mặt xem thường, bác bỏ suy nghĩ đó của nàng. Trên mặt chính là kiểu, ngươi thì biết cái gì, đây mới gọi là đạo mạo xuất chúng. Nếu không phải trước đó đã điều tra rõ ràng người ở trước mặt chính là vị Huyền Sơn tiên sinh trong lời đồn, Vân Quán Linh còn sẽ cho rằng đây là lão ngoan đồng nhà nào đó chạy tới. Vậy chúng ta giao kèo đi. Vân Quán Linh nháy mắt nhìn người kia nói, nếu như người đồng ý với ta, ta sẽ làm món ngon cho người, còn dạy người ủ rượu nữa. Tay nghề ủ rượu của ta ngon như nào, hẳn là người cũng biết rồi. Huyền Sơn tiên sinh bị lung lay, nhưng rất nhanh sau đó ông lại cau mày nói, nha đầu như ngươi tâm địa xảo trá, muốn giao kèo gì với ta? Chương 264, người theo ta xuống núi. Vân Quán Linh đứng lên, trong tay còn cầm chặt con dao, nhìn mũi dao sắc nhọn chĩa về phía mình. Huyền Cơ tiên sinh bất giác lùi về sau một bước, cười ha hả đáp, ngươi đang nói đùa với ta đó à? Mấy chục năm nay ông không có xuống núi, nay nàng lại bảo ông xuống núi. Xuống núi làm gì? Xuống núi để người có cơ hội nếm nhiều món ngon. Vân Quán Linh nghiêm trang, trịnh trọng nói. Tiếp xúc với người này đã hơn nửa tháng, Huyền Sơn tiên sinh còn không hiểu tính khí của nha đầu thối này sao? Nàng càng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại càng có toan tính. Nếu như lắc lắc người nàng, nhất định sẽ còn nghe được mấy suy nghĩ gian xảo trong bụng đó của nàng va vào nhau vang lên âm thanh lộ cộp nước cơ. Huyền Sơn tiên sinh nhìn nàng bằng ánh mắt cảnh giác, ngươi đừng cho rằng ta ít học thì ở đó mà gạt ta. Không phải là ngươi muốn gạt ta xuống núi, sau đó bán ta chứ? Nhìn ánh mắt xảo quyệt kia của Vân Quán Ninh, chuyện này rất có khả năng nha.
Sao có thể chứ?
Vân Quán Ninh trợn tròn mắt, mỉm cười chân thành, người chính là Huyền Sơn tiên sinh, ai có thể bán người được chứ? Nhưng ta chưa từng xuống núi, làm sao biết dưới núi kia có người nào lợi hại hơn không chứ?
Chưa từng xuống núi.
Vậy thì càng tốt nha,
càng có giá để nàng tiện giao bán rồi.
Vân Quán Ninh cười hì hì, móc từ trong không gian ra một bình rượu ngũ lương, nói, vậy đầu tiên ta mua chuộc người trước nhé.
Đây là tiền đặt cọc, chỉ cần người xuống núi cùng tới ta, phần còn lại nhất định còn hậu hĩnh hơn nhiều.
Nàng mở nắp bình ra. Huyền Sơn tiên sinh giật chóp mũi.
Mùi rượu bay vào trong khoang mũi của ông, Huyền Sơn tiên sinh như thể mèo già ngửi được mùi cá, bất giác đi về phía trước mấy bước.
Sao hả?
Lúc này, Vân Quán Ninh lập tức thu hồi bình rượu ngũ lương lại, nhét vào trong không gian.
Lần này, Huyền Sơn tiên sinh không nhìn thấy, cũng không chạm được, lại càng không biết cướp ở chỗ nào.
Ông thèm đến chau mày hỏi, rượu đâu?
Đồng ý không?
Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn ông.
Nha đầu nhà người chơi ta.
Đồng ý không?
Vân Quán Ninh kiên trì như một cái máy được lập trình sẵn, lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Huyền Sơn tiên sinh hết cách, đành nói, ngươi cho ta suy nghĩ đã.
Ta cho người nửa canh giờ.
Vân Quán Ninh xoay người vào trong nhà lá, nhóm lửa chuẩn bị chế biến món cá cho người kia, lại nói, nửa canh giờ sau, người phải cho ta một câu trả lời.
Nếu không thì hôm nay ta không thể xuống núi được, trời đã muộn lắm rồi.
Huyền Sơn tiên sinh ủ rũ ngồi trên tảng đá.
Nhìn khói bếp lượn lờ bay lên, trong vườn là tiếng gà, vịt, ngỗng cứ thay nhau kêu la hỗn loạn, lông mày của ông lại càng thêm nhíu chặt.
Nửa canh giờ sau, Vân Quán Ninh mang ra một con cá sốt thơm phức, nếm thử đi.
Hôm nay nàng làm món cá sốt dưa chua, mùi vị chua cay đó khiến Huyền Sơn tiên sinh trực tiếp nuốt một ngụm nước bọt.
Suy nghĩ như nào rồi?
Ngươi cho ta nghĩ thêm một đêm đi, sáng mai ngươi tới, ta bảo đảm sẽ có câu trả lời xứng đáng cho ngươi, sao hả?
Vân Quán Ninh lườm ông một cái, tiên sinh người cũng biết cách lạt mềm buộc chặt quá ha.
Còn không phải là học theo ngươi đó sao?
Huyền Sơn tiên sinh cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cá, liếc mắt nhìn nàng nói, ta vốn là một cao nhân không màng tới thế sự ngoài kia, lại bị ngươi làm hỏng rồi.
Vân Quán Ninh.
Vậy được thôi, ngày mai ta sẽ trở lại, người cứ từ từ mà ăn.
Tới lúc người bị hóc xương cá thì cũng đừng có trách ta không nhắc nhở người trước.
Nói xong, nàng rửa tay chuẩn bị xuống núi.
Đúng lúc này, chỉ nghe Huyền Sơn tiên sinh á một tiếng, đôi đũa trong tay cũng rơi xuống.
Ông ôm lấy yết hầu, sắc mặt rất khó coi mà nhìn chằm chằm vào Vân Quán Ninh.
Không phải chứ? Người thật sự là bị hóc xương cá đó à?
Huyền Sơn tiên sinh không nói được, chỉ có thể liên tục chỉ vào trong cổ họng của mình, gật đầu ngụ ý chính là thế.
Vân Quán Ninh nhanh chóng quay trở lại, còn chưa ra tay đã thấy người kia cật lực đảo yết hầu một cái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đáng sợ quá.
Xương cá bé nhỏ đó thật sự quá đáng sợ.
Người nuốt luôn xương cá rồi.
Vân Quán Ninh trợn tròn mắt nhìn tới.
Ừ.
Huyền Cơ tiên sinh gật đầu, tiếp tục ăn tới tấp.
Vân Quán Ninh sửng sốt hồi lâu, chậm rãi giơ ngón cái lên nói, người giỏi ghê.
Nhìn thấy trời đã không còn sớm nữa, nàng lập tức xoay người xuống núi.
Ban đêm ở chốn rừng núi bao giờ cũng tối nhanh hơn ở kinh thành.
Chỗ này mỗi khi vào đêm thì ngoại trừ bầu trời đầy sao ra, rừng rậm xung quanh đều tối đen như mực, đến nỗi không thấy rõ năm đầu ngón tay.
Vân Quán Ninh muốn xuống núi trước trời tối, nếu không chỉ e dọc đường gặp phải thú dữ gì đó, hoặc là bất cẩn té xuống đường núi gặp người này, vậy thì nguy to rồi.
Căng thẳng dò kỹ từng bước, giữa khung cảnh tối đen nàng lại tìm thấy được đường lớn.
Vân Quán Ninh huýt sáo một tiếng, rất nhanh sau đó đã thấy một con ngựa màu nâu xuất hiện trước mặt nàng.
Con ngựa này chính là con ngựa lúc sáng nàng đã cưỡi tới đây.
Ngựa ngoan.
Vân Quán Ninh sờ đầu nó, xoay người ngồi lên lưng ngựa, nhanh chóng cưỡi đi.
Hai canh giờ sau, nàng đã tiến vào kinh thành.
Bên trong kinh thành đã lên đèn từ sớm, chợ đêm cũng đang mở.
Vân Quán Ninh vội vàng tiến vào cửa lớn của Cố gia, vừa vào đã thấy Viên Bảo đang ngấp ở sau cửa chờ nàng.
Nhìn thấy nàng xuống ngựa, thằng bé bước ngắn bước dài chạy qua,
mẫu thân, con tới báo cho người một tin.
Đức Phi tới rồi, giờ đang tập thái cực quyền với ông ngoại đó.
Hả?
Vân Quán Ninh hoài nghi, Đức Phi?
Tập thái cực quyền?
Đúng đó.
Viên Bảo vớt ngực, vừa nghĩ tới đã thấy sợ, nói, cũng may là con chạy nhanh, nếu không đã bị bà ấy nhìn thấy rồi.
Nếu như Đức Phi nhìn thấy Viên Bảo, nhất định sẽ có thể lập tức nhận ra tiểu tử này là cháu trai bảo bối của bà ta.
Viên Bảo cũng coi như là lanh trí.
Nghe được hạ nhân nói là Đức Phi nương nương tới, nó đã lập tức chạy đi.
Cố Ba Trọng và Cố Minh cũng biết tạm thời Vân Quán Ninh không muốn cho Đức Phi biết được sự tồn tại của Viên Bảo, cho nên cũng không có ngăn cản thằng bé.
Cứ thế, Viên Bảo đã chạy tới cửa trốn ở đó, đợi lúc Vân Quán Ninh về lại lập tức mật báo cho nàng biết.
Được, mẫu thân biết rồi.
Vân Quán Ninh hôn lên mặt thằng bé một cái, con về phòng trước đi, mẫu thân đi gặp bà ấy.
Viên Bảo gật gù.
Đi được mấy bước, đứa nhỏ lại xoay người nhìn nàng, bên trong đôi mắt tròn xoe đó ngập tràn phức tạp, mẫu thân, nếu như bà ấy tới đây nói đỡ cho phụ thân, khuyên người về vương phủ,
thì ngươi cứ về đi.
Mặc Diệp đã nhiều lần thử đứng ra làm trụ cột, nhưng Vân Quán Ninh lại chẳng chịu nể mặt tí nào.
Đêm nay Đức Phi lại tự mình tới đây.
Cho tới cuối cùng, Viên Bảo cũng không muốn Vân Quán Ninh tiếp tục giận dỗi Mặc Diệp nữa.
Hai người cứ chiến tranh lạnh như thế, cũng không phải là cách hay đâu.
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại không mở lời được của nhi tử, Vân Quán Ninh cảm thấy chua xót.
Nàng đi tới ôm lấy thằng bé, được rồi, mẫu thân biết rồi.
Con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, mẫu thân không sao đâu.
Nếu như bà ấy tới đây nói lời hay ý đẹp thì ngày mai chúng ta sẽ quay về vương phủ.
Biết rồi, mẫu thân.
Lúc này Viên Bảo mới hân hoan đáp.
Đứa nhỏ nhón chân lên hôn Vân Quán Ninh một cái,
lúc này mới vui vẻ rời đi. Suy cho cùng vẫn là một đứa bé. Xa Mạc Diệp đã lâu như vậy. Tuy Viên Bảo không thừa nhận người phụ vương Mạc Diệp này, nhưng trong lòng lại vẫn là nhớ tới hắn. Vân Quán Linh khẽ thở dài một hơi. Sau này vì nhi tử, nàng cũng sẽ không chiến tranh lạnh với Mạc Diệp nữa. Trước giờ nàng là một người có thù tất báo, có oan ức cũng sẽ báo. Nhưng mà với Mạc Diệp thì lại khác, nàng thà chấp nhận chiến tranh lạnh chứ không muốn báo thù gì cả. Có thể nghĩ thôi cũng biết, như vậy sẽ khiến nhi tử buồn phiền. Nàng hít một hơi thật sâu, dẹp bỏ đi tạp niệm trong đầu, xoay người đi vào trong sảnh. Vừa mới bước vào trong đã nghe giọng nói bất mãn của Đức Phi chuyển tới, ngươi đừng có mà giúp nàng ta che giấu nữa, thật sự nghĩ rằng buồn cung sẽ không biết nàng ta đi ra ngoài làm gì sao. Chương 265. Vân Quán Linh dừng bước. Chỉ nghe cô ba trọng lập tức bênh vực cháu ngoại, bất mãn đáp trả, hà cớ gì Đức Phi nương nương lại lo nhiều như vậy. Linh Nhi nhà ta ra ngoài làm gì, chả nhẽ ta đây không biết. Nếu nương nương biết, vậy người nói xem con bé đã ra ngoài làm gì. Ngài đoán xem, cháu ngoại nhà ngài đi đến muộn vậy vẫn chưa về, thì đã làm gì bên ngoài. Đức Phi vặn hỏi ngược lại. Vân Quán Linh bước đến cửa sổ, liếc nhìn vào bên trong, chỉ thấy cô ba trọng và Đức Phi đã bày ra tư thế. Chuẩn bị cãi nhau. Vừa nãy Viên Bảo nói là Thái Lao Gia và Đức Phi đang tập thái cực quyền bên trong. Vân Quán Linh vốn cho rằng, họ đang cãi vã qua lại, cứ một động tác thái cực quyền là một câu cãi. Ai ngờ, nhìn tư thế của hai người họ, còn tưởng là đang thực sự tập thái cực quyền. Đây chẳng phải là bộ thái cực quyền mà nàng đã dạy cho cô ba trọng trước khi ra ngoài lúc sáng sao. Cuộc cãi vã cũng không ảnh hưởng hai người tập thái cực quyền. Cô ba trọng đưa tay ra cơ một vòng, nói với Đức Phi, cánh tay của người phải mềm mại nhưng đồng thời cũng phải có lực. Chỉ có vậy mới vừa dễ coi vừa rèn luyện được cánh tay. Đức Phi không nói gì mà làm lại theo ông ấy. Vậy mới đúng. Cô ba trọng hài lòng gật đầu, Đức Phi nương nương sống ăn nhàn ít ưu sữa đã quen, ngày thường cần phải rèn luyện nhiều hơn. Ngài vẫn chưa nói, Vân Quán Linh đã ra ngoài làm gì đâu đấy. Đức Phi vẫn chưa quên cuộc cãi vã khi nãy. Tuy cô ba trọng lớn hơn bà rất nhiều, nhưng tính tình lại chẳng khác gì một cậu bé nghịch ngợm già tuổi. Đến Mặc Tông Nhiên mà ông ấy còn dám nói trở mặt là trở mặt, thì huống chi là Đức Phi. Chứ không phải Đức Phi nương nương biết rồi à? Vậy còn hỏi ta làm gì? Cố ba trọng chế giễu lại, chẳng phải nương nương có cái gì mà Thiên Lý Nhãn với Thuận Phong Nhĩ sao? Nếu người biết rõ Ninh Nhi đã làm gì, vậy chi bằng người tiết lộ với ta đi. Nghe hai người cãi qua cãi lại, Vân Quán Linh tin rằng nếu nàng mà không vào, thì rất có thể hai người này sẽ làm ầm ĩ suốt đêm vì vấn đề này. Bất đắc dĩ, nàng đành bấm bụng bước vào. Mẫu phi, ông ngoại. Ồ, về rồi hả? Lúc này, Đức Phi mới ngồi xuống, bà ta lạnh lùng nhìn nàng, Vân Quán Linh, hoàng thượng kêu ta đến thăm ngươi. Vậy mà ngươi lại cho bổn cung leo cây, đến nỗi trà nước nguội lạnh hết mới thấy bóng dáng của ngươi. Ngươi ra ngoài làm cái gì? Không có Diệp Nhi quản thúc là ra ngoài chơi phóng đãng. Ngươi xứng với Diệp Nhi sao? Đức Phi hỏi liền ba câu. Vân Quán Linh rất muốn trợn mắt lên, nhưng nàng nhịn. Nàng tin chắc rằng nàng mà trợn mắt, Đức Phi nương nương sẽ lại bị nàng làm cho mang bệnh tức, nên nàng chỉ thấp giọng đáp, hôm nay con dâu cảm thấy tâm trạng không tốt, nên ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Giải tỏa? Hiển nhiên là Đức Phi không tin. Giải tỏa với ai vậy cả? Giải tỏa gì mà phải đi sớm về muộn, đi đến tận nửa tháng vậy hả? Một câu lại chua hơn một câu. Vân Quán Linh không nhịn được nữa, ý mẫu phi là sao? Chẳng lẽ mẫu phi nghĩ là con dâu ra ngoài lêu lổng, làm chuyện không đứng đắn với nam nhân khác? Ngươi? Đức Phi kinh ngạc trợn to hai mắt, ngươi muốn tức chết bổn cung mới vừa lòng phải không? Con dâu không dám, đây không phải ý trên mặt chữ của mẫu phi sao? Nói vòng nói vo làm gì cho mệt? Con dâu giúp người nói thẳng ra không phải tốt hơn à? Vân Quán Linh tự ngồi xuống. Đức Phi biết nàng là người miệng lưỡi sắc bén. Lúc này mà cãi nhau với nàng, thì chắc chắn là nàng sẽ chiếm thế thượng phong. Nhất là khi cố bá trọng còn đang ở trước mặt, cái lao già thối này nhất định sẽ bảo vệ cháu ngoại của mình. Hai đấu một không chột cũng quẻ, bà ta cãi sao lại? Đức Phi biết tức thời mà nén giận, bà ta hừ lạnh một tiếng, bổn cung không rảnh mà khua môi múa mép, đấu khẩu với ngươi. Hoàng thượng kêu ta tới đây để hỏi xem, ngươi định khi nào thì về Minh Vương phủ? Ngươi và Diệp Nhi là phu thê, chẳng lẽ sau này cứ tách nhau ra, mỗi người một nơi vậy mãi? Bà ta cứ mở miệng một cái là hoàng thượng, bởi vì biết Vân Quán Linh sẽ không nghe lời mình nên mới cố tình lấy Mặc Tông Nhiên ra dọa nàng. Nói sau đi. Vân Quán Linh rất mệt, không muốn nhiều lời với Đức Phi, nàng đứng dậy, ta rất mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Mẫu phi cứ tự nhiên. Thấy nàng xoay người rời đi, Đức Phi tức muốn đi lên. Cố lao ra. Ngài xem, đây là cháu ngoại tốt mà nhà ngài nuôi dạy đó hả? Biết không thể giữ được Vân Quán Linh, Đức Phi bèn quay đầu kiếm chuyện với cô bá trọng, bổn cung nói cho ngài hay, bình thường nàng ta cũng ngang ngược với bổn cung ý vậy đó. Cố bá trọng im lặng, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng thực ra trong lòng ông ấy đang rất vui, thầm nghĩ đúng là Ninh Nhi của ta. Đức Phi nương nương, từ trước đến nay Ninh Nhi nhà chúng ta luôn là người thấu tình đạt lý. Cuộc cãi vã này xét chung quy cũng là lỗi của hai bên. Ông ấy bắt đầu lươn lẹo, nếu Đức Phi đối xử với Ninh Nhi nhà ta dịu dàng yêu thương một chút, thì ta tin chắc rằng Ninh Nhi cũng sẽ ngoan ngoan hiếu thuận với nương nương. Và nếu Minh Vương kiên nhẫn, ân cần với Ninh Nhi một chút, thì chắc chắn Ninh Nhi cũng sẽ ngoan ngoãn làm một thê tử tốt mà hầu hạ chu toàn cho phu quân. Đức Phi cau mày, ngài đang giáo huấn bổn cung đó hả? Ta nào dám nhận hai tiếng giáo huấn, lão hủ chỉ đưa ra vài lời khuyên nhỏ mà thôi. Cố ba trọng đưa tay vuốt vuốt tròm râu dưới cằm, cười sảng khoái. Đức Phi, bà ta không chọc nổi, chỉ có thể cho qua. Đức Phi khịt mũi, phất áo bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, Vân Quán Ninh định lẹn chạy từ cửa sau, nhưng nào ngờ vừa ra khỏi nhà đã gặp phải Mạc Diệp đang đứng đợi đầu hẻm. Thấy nàng bước ra, hắn chậm rãi từng bước đến gần nàng. Vân Quán Ninh vội xoay người bỏ đi mà không cần suy nghĩ. Phía sau truyền đến giọng nói chậm rãi của hắn, nếu nàng không gặp bổn vương, bổn vương sẽ lập tức mang viên bảo đến gặp phụ hoàng, mẫu hậu. Muốn chứng minh thân thế của viên bảo rất đơn giản, người xưa có câu nhỏ máu nhận thân, vừa hay có thể áp dụng với bổn vương và viên bảo. Nam nhân này đúng là bị ổi, vô sỉ. Vậy mà lại lấy viên bảo để uy hiếp nàng. Vân Quán Ninh nghiến răng, đứng yên tại chỗ. Vân Quán Ninh, chúng ta nói chuyện đi. Mạc Diệp đến gần, kéo cánh tay nàng, để nàng đối mặt với hắn. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, bổn vương thật sự không có cố ý. Bổn vương nói vậy nhưng trong lòng không có nghĩ như vậy. Bổn vương biết nàng giận, nhưng đã qua nhiều ngày vậy rồi, nàng cũng nên bớt giận đi chứ. Bổn vương xin lỗi nàng. Không dám nhận. Vân Quán Ninh nghiêm mặt nói, vương gia là rồng là phượng giữa biển người thường. Còn ta là ai? Ta chỉ là một con bọ bị mọi người ghét bỏ mà thôi. Mạc Diệp cau mày. Ta nào dám để vương gia nhận lỗi mà xin lỗi. Là ta hung hăng càn quái, là ta không xứng nhắc tới người trong mộng của ngài, là ta. Trước khi nàng kịp dứt lời, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Diệp đã đột nhiên đến gần. Vân Quán Ninh không khỏi nghĩ đến nụ hôn bất ngờ giữa hai người trong vương phủ hôm đó. Nàng nhanh chóng lùi lại một bước, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ban ngày ban mặt, giữa chốn đông người, ngươi đừng có quá đáng. Linh Nhi, nàng có chắc là giữa chốn đông người? Về ban ngày ban mặt thì hắn không ý kiến, nhưng về giữa chốn đông người. Mạc Diệp đưa mắt nhìn xung quanh, con hẻm này vắng tanh, không một bóng người. Hắn cười nhẹ, nàng có biết là hôm nay bổn vương đã không lên tàu triều, mà cố ý ở đây chờ nàng không? Nàng có biết là tối qua mẫu phi đến cố gia, không phải lệnh của phụ hoàng mà là bà ấy lo lắng cho nàng, nên mới đích thân đến thăm không? Ánh mắt Vân Quán Ninh lóe lên, ngươi nói cái gì? Hắn ở đây đợi nàng cũng không phải chuyện khiến nàng bất ngờ. Nhưng Mạc Diệp vừa nói là Đức Phi lo lắng cho nàng, nên mới đích thân đến thăm nàng. Chẳng phải tối qua Đức Phi nói là do hoàng thượng hạ lệnh sao? Mặt trời mọc hướng tây rồi hả? Đức Phi mà lại để tâm lo lắng cho nàng. Vân Quán Ninh chế giễu, bà ta lo lắng cho ta, hay là sợ ta làm ra chuyện gì đó có lỗi với ngươi? Nàng nhếch miệng, sắc bén đáp trả, phản bác lại lời của Mạc Diệp. Hắn cũng không so đo với nàng, hắn chỉ bước về phía trước, rồi vươn tay kéo nàng vào lòng, "Ninh Nhi, đừng làm loạn nữa, về với bổn vương đi." Lời vừa dứt, thì một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía sau. Mạc Diệp và Vân Quán Ninh vội vàng quay lại nhìn. Chương 266. Chỉ thấy trên bức tường sau lưng họ, có một đứa nhỏ đang leo lên. Bức tường của hậu viện Cố gia đã nhiều năm chưa tu sửa. Lúc nãy Viên Bảo cố sức leo lên, không cẩn thận dẫm hư mất một miếng gạch đỏ, rơi xuống dưới làm vang lên một tiếng bịch giòn tan. Tiếng vang này đã làm kinh động đến Vân Quán Ninh và Mạc Diệp phải vội vàng tách ra. Viên Bảo biết mình đã gây ra họa, vội vàng rụt cổ định nhảy xuống bỏ trốn, ai ngờ lại dẫm vào khoảng không, chỉ có thể nằm bò trên đầu tường. Vân Quán Ninh không khỏi đỡ chán, nàng không biết con trai 3 tuổi nhà người khác có phải cũng tinh quái như vậy không. Tiểu thịt viên nhà nàng đây, 3 tuổi đã có thể leo tường, ở trên phương diện tình cảm còn biết nhiều hơn cả nàng. Nhìn dáng vẻ đáng thương nằm bò trên tường, làm sao cũng không xuống được của Viên Bảo, Vân Quán Ninh chỉ cảm thấy mắc cười. Mẫu thân, người cười cái gì chứ? Thấy nàng cười, Viên Bảo tức giận bất bình hừ một tiếng, con là không thể yên tâm về hai người. Sợ hai người gặp mặt sẽ đánh nhau, cho nên mới đến nhìn trộm. Con đã không xuống được rồi, người còn cười con. Rốt cuộc con có phải do người sinh không? Con được người nhặt từ trong thùng rác về đúng không? Cái miệng nhỏ của Viên Bảo nói bô đâu nguyên một tràng dài, ú ván nhìn nàng. Vân Quán Ninh còn chưa nói gì, đã thấy Mạc Diệp nhún người nhảy một phát, ôm nó xuống khỏi đầu trường. Hắn ôm chặt nó, mặt mày nghiêm túc gian dạy, Viên Bảo, phía trên đó quá nguy hiểm. Con là một đứa trẻ, không thể leo lên cao như vậy, lỡ như ngã xuống thì làm sao đây? Một vương gia ngày thường luôn cao ngạo, lạnh lùng, lúc này cũng biến thành một từ phụ cảm giảm. Dạ biết rồi. Viên Bảo mím miệng, vậy con về thư phòng trước đây. Nếu như Thái Lao gia không tìm thấy con, thì lại sốt ruột. Lúc này nó lấy cớ muốn đi nhà xí, mới chuồn khỏi thư phòng được. Nếu hai người này đã không có việc gì, nó cũng yên tâm mà trở về rồi. Đến khi Viên Bảo vào phòng rồi, Vân Quán Ninh mới buồn cười nhìn Mạc Diệp, ánh mắt chứa sự trào phúng nhàn nhạt, ta còn nhờ có người đã từng nói, dưới cây gậy xuất nhân tài. Còn nói gì mà, Viên Bảo là Nam Hải, không thể quá mức nhún nhường, nuông chiều. Vừa nãy cũng không biết là ai căng thẳng đến mức chán đổ mồ hôi lạnh. Sợ Viên Bảo rụng mất sợi tóc. Mạc Diệp, là bổn vương. Đều là bổn vương. Hắn biết, nữ nhân này nhất định sẽ cười nhạo hắn. Nhưng thế thì đã sao? Hắn thương Viên Bảo. Nếu như ai dám tổn thương đến Viên Bảo, hắn sẽ liều mạng với người đó. Về vương phủ với bổn vương. Mạc Diệp cũng không nói thêm nữa, chỉ giơ tay ra kéo nàng đi. Lần này, Vân Quán Ninh đã phản kháng lại. Nàng hất tay Mạc Diệp ra, làm một lên, làm gì hả? Lôi lôi kéo kéo ở chỗ đông người như vậy, còn ra thể thống gì? Bổn vương là phu quân của ngươi. Mạc Diệp trầm mặt, kéo ngươi thì đã làm sao? Ta còn có việc, không nói lý với ngươi. Vân Quán Ninh hừ nhẹ một tiếng, bước qua người hắn. Mạc Diệp vốn muốn đi theo, nhưng biết nữ nhân này rất thông minh. Nhỡ đâu bị nàng phát hiện. Hắn cũng đã nghe nói về nguyên nhân đêm hôm qua, Đức Phi tranh chấp với Cố Bá Trọng tại Cố gia. Nếu như Vân Quán Ninh phát hiện hắn phái người theo nàng, nàng nhất định sẽ hiểu lầm. Đến lúc đó lại sẽ nói là hắn không tin nàng, nghi ngờ nàng ở bên ngoài làm bừa. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Diệp từ bỏ suy nghĩ phái người đi theo nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy sắc trời đã không còn sớm nữa, lúc này mới vào cung thượng triều. Có tên nhóc quỷ lanh lợi Viên Bảo Sen ở giữa, hôm nay trông thái độ của Vân Quán Ninh dường như cũng đã có nỗi lòng. Chuyện đón hai mẹ con về vương phủ, hẳn là sắp được rồi. Hôm nay còn sớm. Chưa qua giờ ngọ, Vân Quán Ninh đã lên với Vân Vũ. Lúc này, Huyền Sơn tiên sinh, đạo mạo xuất chúng trong miệng người khác đang nằm trên một phiến đá phơi nắng, hai chân bắt chéo, bên cạnh còn có một con gà. Không chỉ có ông nằm phơi nắng, mà con gà đó cũng bị ép nằm bên cạnh ông phơi nắng. Có lẽ là con gà đó không nghe lời, nên Huyền Sơn tiên sinh đã dùng dây thừng trói nó lại, cưỡng ép nó nằm bên cạnh. Thấy thế, Vân Quán Ninh cảm thấy rất cả lời. Huyền Sơn tiên sinh này, ngày thường ở một mình cô đơn quá à? Nàng đến gần nhìn con gà bị trói một cái, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ u ám trong mắt một con gà. Nàng khẽ bật cười. Nha đầu thối, cười cái gì? Huyền Sơn tiên sinh liếc nàng một cái. Vân Quán Ninh giơ tay chỉ con gà bên cạnh, "Huyền Sơn tiên sinh, người nhìn kỹ một chút, có phải là con gà của người muốn bày tỏ cái gì không?" "Gà thì có thể bày tỏ cái gì? Trừ tiếng kêu cục cục ra, nó lại không biết nói chuyện." Tuy rằng nói vậy, Huyền Sơn tiên sinh cũng nổi lòng hiếu kỳ. Ông ngước đầu lên, nhìn kỹ mặt con gà. "Có gì đâu? Có phải là nó đang nói với người rằng, mau thả ta ra?" "Cái tên khốn nạn này." Vân Quán Ninh chớp chớp mắt. "Huyền Sơn tiên sinh, ta cảm thấy ngươi đang mắng ta." "Không, ta đang khen người." Vân Quán Ninh cởi dây trói cho con gà, bất đắc dĩ nói, người đây không phải là đang làm khó người làm khó gà sao? Nó có thể nằm như vậy, người cũng không cần phải dùng dây trói nó lại. Không phải ngươi nói là hôm nay sẽ làm gà trống nướng cho ta sao? Huyền Sơn tiên sinh nhìn nàng với vẻ mặt mong đợi. Ông trả sát đôi tay, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm con gà trong tay nàng. Nếu như không phải còn cố kỵ về hình tượng, phòng chừng là bên mép còn chảy nước miếng. Vân Quán Ninh, đối với thức ăn ngon, Huyền Sơn tiên sinh nhớ rõ hơn bất cứ thứ gì. Hôm qua nàng nói là nếu như xuống núi, hôm nay lão già xấu xa này đã giả vờ hồ đồ rồi. Vân Quán Ninh hừ nhẹ một tiếng, không phải người nói liên tiếp mấy con gà của người sao? Vì gà trống nướng, sao người có thể bán đứng chúng nó chứ? Huyền Sơn tiên sinh vẻ mặt nghiêm trang đáp lại, người hiểu cái gì? Trên đời này, chỉ có rượu ngon và thức ăn ngon là không thể phụ bạc. Nếu như người xuống núi với ta, ta nhất định sẽ không phụ bạc người và nó. Vân Quán Ninh nhân cơ hội nói. Huyền Sơn tiên sinh khinh thường, nhìn nàng một cái, đừng hòng mua chuộc ta. Ta là dạng người gì? Có thể bị một người nhỏ nhặt như ngươi mê hoặc mất tâm trí sao? Vậy ý là không cùng nàng xuống núi rồi. Vân Quán Ninh đột nhiên tức lên. Cái lao giả. Xấu. Xa. Này. Lừa nàng làm thức ăn ngon cho ông ta ăn một cách trắng trợn. Sớm biết ông không chịu xuống núi, không bằng nàng đi cho heo ăn. Vân Quán Ninh quăng con gà trong tay, quay người đi. Con gà có được tự do, bước chân gà ra, điên cuồng lao vào trong chuồng gà. Thấy nàng nói đi là đi, Huyền Sơn tiên sinh gãi đầu, Ninh nha đầu, ngươi tức giận rồi hả? Có phải là ngươi đang mắng thầm ta không? Ông hiểu nàng quá mà. Cho dù ngươi muốn đi, thì cũng phải làm gà trống nướng cho ta rồi hẳn đi chứ. Con gà vừa mới chạy về lại chuồng gà. Nó mỗi ngày đều gây báo giờ cho ông ta, cuối cùng lại rơi vào một kết cục chết thảm thương trong nồi, cuối cùng thì tình cảm bao la của nó đã đặt sai chỗ rồi. Ăn ăn ăn, ông chỉ biết có ăn. Chẳng lẽ ông không biết tôi tiếp cận ông là có ý đồ khác sao? Vân Quán Ninh tức giận, làm gì có chuyện chiếc bánh rớt từ trên trời xuống. Ta đã phí công làm cho ông nhiều thức ăn ngon như vậy, để ông xuống núi cùng ta một chuyến, ông lại không bằng lòng. Được, chúng ta tuyệt giao đi. Tình cảm trả tới đâu? Huyền Sơn tiên sinh thấy nàng tức giận, vội vàng giữ nàng lại, cái gì? Ngươi muốn tuyệt giao với ta? Điều này không được. Nếu như Vân Quán Ninh tuyệt giao với ông, sau này ông sẽ không được ăn những món ăn ngon này nữa. Ngươi nghe ta nói trước. Huyền Sơn tiên sinh còn chưa nói xong, sau lưng Vân Quán Ninh có một tiếng truyền đến, sư phụ. Chương 267. Là một giọng nam. Giọng nói dịu dàng như ngọc. Cái gọi là nghe giọng đoán người nghe thấy giọng nói này, trong đầu Vân Quán Ninh lập tức có thể tưởng tượng ra chủ nhân của giọng nói này. Nhất định cũng là dịu dàng như ngọc, nho nhã lễ độ. Sư phụ. Không phải lời đồn nói là Huyền Sơn tiên sinh không có đồ đệ sao? Tên Lưu Đại Văn chính là do giả danh đệ tử của Huyền Sơn tiên sinh đi lừa gạt, còn được làm khâm thiên giam. Hiện giờ đã bị vạch trần, còn bị nhốt trong thiên lao, chờ Mạc tông nhân xử lý kìa. Nhưng hiện tại, chắc là không có ai có gan ở trước mặt Huyền Sơn tiên sinh mạo danh là đồ đệ của ông đâu nhỉ? Ôi, đồ đệ ngoan, con trở về rồi. Huyền Sơn tiên sinh vừa thấy người tới, đã vội vàng buông Vân Quán Ninh ra, vui mừng chạy qua. Tốc độ đó còn nhanh hơn cả chạy nước rút 100 mét. Vân Quán Ninh chỉ cảm nhận được bên cạnh có một cơn gió thổi qua. Mái tóc của nàng bị cuốn bay lên cao, Huyền Sơn tiên sinh đã hóa thành một tàn ảnh, biến mất ngay trước mắt nàng. Nàng vội vàng quay người lại. Chỉ thấy Huyền Sơn tiên sinh đã kéo người đó vào trong lòng, đồ đệ ngoan. Lần này mang thứ gì về cho sư phụ vậy? Thật sự là đồ đệ của ông. Người đó đeo một cái gùi, bị Huyền Sơn tiên sinh ôm đến mức hít thở không thông. Lúc này mới đẩy ông ra, lấy cái gùi xuống, sư phụ, con mang rượu thu xương nổi tiếng nhất Bắc quận về cho người đây. Rượu thu xương. Hai mắt Huyền Sơn tiên sinh phát sáng, đây chính là rượu ngon nổi tiếng nhất Bắc quận đó. Có được rượu, đồ đệ ngoan cũng không tâm nữa. Huyền Sơn tiên sinh vui vẻ ôm vỏ rượu đi về lại. Vân Quán Ninh chăm chú ngắm nhìn đồ đệ ngoan của ông, chỉ thấy thân người như ngọc, khuôn mặt xinh đẹp, mặc một cái trường bào màu nhã, mặt mày tản ra hơi thở hiền hậu, giống như là một miếng bảo ngọc có phẩm chất ôn hòa. Hắn ta sửa sang cái gùi xong, cảm nhận được ánh mắt của Vân Quán Ninh, ngước mắt nhìn qua. thấy rõ là một cô nương chưa từng gặp mặt, hắn ta sửng sốt một chốc. Sau đó khách sáo gật đầu chào hỏi. "Mẹ ơi, khí chất này quả thật là Tiểu Vân Quán Ninh thích nhất." "Nàng xong rồi." Chỉ bị hắn ta nhìn một cái, Vân Quán Ninh đã điên cuồng gào thét trong lòng, "Trai đẹp, đây mới gọi là trai đẹp. Thứ chó má Mặc Diệp kia tính là gì?" Cũng không để ý tới lúc nãy còn muốn làm mình làm mẩy với Huyền Sơn tiên sinh, nàng vội vàng bắt lấy tay ông, "Đây là ai? Đồ đệ của ta á? Người không giới thiệu cho ta sao?" Ngón tay của Vân Quán Ninh lặng lẽ nhéo cánh tay dưới ống tay áo của ông. Huyền Sơn tiên sinh ăn đau, khuôn mặt già nhăn thành một cục, "Nào, để ta giới thiệu các ngươi với nhau. Tử Ngư qua đây." "Tử Ngư? Mẹ ơi, chết chết. Cái tên cũng hợp ý nàng thế." "Tử Ngư à, vị này là Minh Vương phi của kinh thành, Vân Quán Ninh." Huyền Sơn tiên sinh dáng nhịn bị Vân Quán Ninh nhéo đau, nghiến răng nghiến lợi giới thiệu, "Ninh nha đầu, đây là quan môn đệ tử duy nhất của ta, Tống Tử Ngư." "Họ Tống? Cái họ này cũng hay thế chứ. Nhưng mà, vừa rồi lúc giới thiệu nàng Huyền Sơn tiên sinh đã nói gì? Nàng là Minh Vương phi của kinh thành. Đây không phải là đang nói cho Tống Tử Ngư biết, nàng đã là vợ người ta rồi à?" "Ngàn vạn lần không được." Vân Quán Ninh đang muốn mở miệng, chỉ thấy Tống Tử Ngư đã khách sáo chắp tay hành lễ với nàng, "Tống Tử Ngư bái kiến Minh Vương phi." Vân Quán Ninh đầy đầu hát tuyến, nhịn không được lại nhéo Huyền Sơn tiên sinh một phát, "Ha ha ha, chào Tống công tử. Sao trước giờ ta chưa từng nghe nói, Huyền Sơn tiên sinh còn có đồ đệ chứ?" "Tử Ngư quanh năm đi du lịch bên ngoài, rất ít khi ở bên sư phụ." Tống Tử Ngư giải thích. Giọng nói hay này, thật sự là khiến cho Vân Quán Ninh say đắm đuối. Huyền Sơn tiên sinh gian nan hất cái tay Vân Quán Ninh ra, xoa xoa cánh tay bị nàng nhéo đau, "Tử Ngư à, con vào trong cất đồ trước đi." "Vâng, sư phụ." Tống Tử Ngư biết Huyền Sơn tiên sinh nhất định là có lời muốn nói với Vân Quán Ninh, "Vâng, lời rời đi. Người đồ đệ này của ta thế nào?" Huyền Sơn tiên sinh nhướng mày nhìn Vân Quán Ninh, vẻ mặt đắc ý. Vân Quán Ninh thu hồi ánh mắt, điên cuồng gật đầu, "Tốt lắm. Đẹp trai quá đi." "Huyền Sơn tiên sinh, hả?" "À, không có gì." Vân Quán Ninh phục hồi tinh thần lại, "Đúng rồi, lúc nãy ta nói đến chuyện xuống núi, người thật sự không suy nghĩ lại sao? Ta thấy người cô đơn lẻ loi, lại còn trói một con gà phơi nắng với người, rõ ràng là cô đơn trống vắng. Ở dưới núi có rất nhiều lao thái thái, người nào cũng đẹp, khéo nói, người thật sự không nghĩ đến chuyện xuống núi. Nàng con chưa chết tâm." Lúc này tức giận muốn rời đi, sau khi gặp được Tống Tử Ngư. Vân Quán Ninh muốn nghĩ cách, muốn làm cho Huyền Sơn tiên sinh xuống núi, tốt nhất là làm cho cả đồ nhi Tống Tử Ngư của ông cũng đi theo luôn. Tuy nàng đã gả cho Mạc Diệp, nhưng để Tống Tử Ngư bên cạnh bổ mắt cũng được mà. Người ta đều nói thưởng thức cái đẹp có tác dụng cho việc giữ gìn tâm tình tốt đẹp, không thể ra tay thì ngắm cũng được. Huyền Sơn tiên sinh nhíu mày, "Ta là kiểu người đó sao? Người thật sự không cân nhắc một chút à?" Vân Quán Ninh thầm nghĩ, nếu như lão già này không đồng ý, ngày mai nàng sẽ dẫn một lao thái thái lên, nhất định lựa cho được ông ta xuống núi. Dưới núi thật sự có lao thái thái xinh đẹp, khéo nói sao? Huyền Sơn tiên sinh có vẻ hơi động tâm. Vân Quán Ninh đột nhiên nở nụ cười. "Nàng biết mà. Đương nhiên là có rồi. Nhưng mà sao ta nghe nói có một câu hát là, nữ nhân dưới núi là có cái, gặp phải thì nhất định nhớ tránh xa." Huyền Sơn tiên sinh tỏ vẻ rất nghi hoặc. Vân Quán Ninh dẫn dắt từng bước, "Đó là nữ nhân dưới núi là có cái, cũng không phải là lao thái thái dưới núi là có cái. Ta sống ở kinh thành hơn 20 năm, chẳng lẽ còn lừa người sao?" "Cũng đúng." Huyền Sơn tiên sinh nhìn nàng một cái, đăm chiêu nói, "Vân Quán Ninh, ánh mắt này của ông là ý gì? Là đang nói nàng là cọp cái sao?" Đang định nổi bão, Tống Tử Ngư đã tới, "Sư phụ, thời gian không còn sớm nữa, người đã ăn chưa chưa? Người muốn ăn gì, con làm cho người." "Gà trống nướng." Huyền Sơn tiên sinh nghĩ cũng không nghĩ trả lời. "Gà trống nướng là gì?" Tống Tử Ngư ngoan ngoãn nhìn ông, không hiểu là phải hỏi. "Cái này vi sư cũng không biết." Huyền Sơn tiên sinh cũng không biết trả lời sao. Vân Quán Ninh vòng tay, nhướng mày nhìn ông. Ánh mắt đó là đang nói với ông phải ngoan ngoãn xuống núi với ta sẽ làm gà trống nướng cho ông. Cuối cùng vẫn là gà trống nướng chiến thắng quyết tâm không xuống núi của ông. Huyền Sơn tiên sinh xua tay, "Ta xuống núi với ngươi là được." "Thật sự?" Vân Quán Ninh tưởng mình nghe lầm. "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Không lẽ ta còn lừa ngươi sao?" Mặc dù ông cũng lừa không ít người, nhưng thấy ánh mắt chân thành của Huyền Sơn tiên sinh, Vân Quán Ninh vẫn không yên tâm, giơ tay ra ngéo tay với ông, người mà nuốt lời thì chính là con rùa rụt đầu. "Huyền Sơn tiên sinh, được." Vân Quán Ninh nhanh chóng bắt con gà lúc nãy ra, cuối cùng thì con gà đáng thương vẫn không thể thoát khỏi kết cục bị nổ chùi lông. Rất nhanh, gà trống nướng đã được làm xong. Nàng con xào hai món chay, ba người ăn một cách say sưa. Sau khi ăn xong gà trống nướng thơm ngon, Huyền Sơn tiên sinh thỏa mãn ở một cái rõ to. "Thế nào? Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuống núi với ta thôi." Vân Quán Ninh nhìn ông. "Ta mới không xuống núi đâu." Huyền Sơn rùa rụt đầu tiên sinh lười biếng nói. Mắt thấy Vân Quán Ninh lại sắp nổi bão, ông vội vàng nói, "Ngươi hãy khoan tức giận. Nghe ta nói xong đã. Ta không xuống núi, ta bảo Tử Ngư xuống núi với ngươi." Chương 268. Vân Quán Ninh đưa tay véo cổ hắn ta. Nghe thấy một câu của Huyền Sơn tiên sinh thì vội thu tay lại, chuyện đó là thật. Ông không xuống núi vậy lừa Tống Tử Ngư xuống núi cũng được. Vân Quán Ninh bí mật xoa xoa tay, nhìn Tống Tử Ngư như một đứa trẻ ngoan, ngồi thẳng lưng đối diện với nàng, hai tay đặt trên đầu gối rất ngoan ngoãn. Lời người vừa nói thì không thể thu lại được. Nàng trừng mắt nhìn Huyền Sơn tiên sinh, nếu người còn đổi ý thì chính là kẻ không ra gì. Huyền Sơn tiên sinh liếc mắt, tuyệt không đổi ý. Tống Tử Ngư nhìn sự tương tác giữa hai người, chỉ cảm thấy thú vị. Sư phụ nhà mình đạo mạo xuất chúng, bao năm qua tính tình đạm bạc. Lần đầu tiên hắn ta thấy được ông giận đến đầy mặt như vậy, bớt đi mấy phần lãnh đạm xa cách, thêm mấy phần thân thiết gần gũi. Tống Tử Ngư là đứa trẻ mồ côi được Huyền Sơn tiên sinh nhặt dưới chân núi hơn 20 năm trước. Những năm qua, ông đối xử với hắn ta rất nghiêm khắc. Sau này Tống Tử Ngư tròn 20 tuổi lại du lịch khắp bốn nước, cũng chỉ có một lần về lại núi Vân Vũ, Huyền Sơn tiên sinh kích động ôm hắn ta, ghì chặt đến độ không thở nổi. Thời gian ông nghiêm mặt nhìn là đã không có ai dám đến gần làm thân là đa số. Nhưng mà như vậy thôi Tống Tử Ngư đã thỏa lòng lắm rồi. Hắn ta biết, sư phụ mình thương hắn ta nhất. Sư phụ, người đặc biệt truyền tin kênh con về chính là để con xuống núi cùng Vương Phi sao? Tống Tử Ngư ngoan ngoãn như thuận hỏi. Ừ, nha đầu này rất khó đối phó. Cứ bắt ta xuống núi. Con cũng biết đấy, vi sư chỉ thích hợp với cuộc sống trên núi Vân Vũ, xuống núi cái là đầu váng mắt hoa thai đủ. Huyền Sơn tiên sinh tỏ vẻ rất bất đắc dĩ vô cùng. Người ta thì sợ độ cao, ông vậy mà lại đi sợ chỗ thấp. Nếu để nha đầu này tức giận, chắc chắn sẽ cho một mùi lửa thiêu rủi núi Vân Vũ của ta, ta chỉ đành để con xuống núi theo nó. Tuy rằng ông cũng không biết Vân Quán Ninh cứ bắt ông phải xuống núi rốt cuộc là để làm cái gì. Vâng, sư phụ. Tống Tử Ngư ngoan ngoãn đồng ý tất cả yêu cầu của sư phụ nhà mình, trước nay chưa từng từ chối. Vân Quán Ninh vui vẻ cực kỳ. Nếu Tống Tử Ngư đã là đồ đệ của Huyền Sơn tiên sinh vậy thì bản lĩnh trên người Huyền Sơn tiên sinh chắc chắn đều sẽ dùng hết tâm huyết truyền dạy cho đồ đệ duy nhất là Tống Tử Ngư này rồi. Nếu vậy bắt Tống Tử Ngư xuống núi cũng như nhau. Nói đi là đi, cơm nước no nê xong, Vân Quán Ninh cùng Tống Tử Ngư lên đường xuống núi. Huyền Sơn tiên sinh thật sự không nỡ. Không nỡ bỏ một tay nấu nướng giỏi như Vân Quán Ninh, còn cả rượu ngon của nàng nữa. Thấy ông đỏ mắt chờ mong nhìn nàng, Vân Quán Ninh chỉ đành lấy từ không gian ra không ít rượu, còn có vài gói điểm tâm, ngỗng khói, gà om, vịt quay. Những thứ này chắc đủ cho người ăn một thời gian. Nhiệt độ ở núi Vân Vũ hơi thấp. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng trên đỉnh núi có gió thổi hiu hiu, còn có sương giá rơi về đêm. Nghiễm nhiên giống với trời đông giá rét. Cho nên những thứ đồ ăn này chỉ cần không mở gói ra thì vẫn có thể giữ được một thời gian. Đợi người ăn hết, ta lại đưa đến cho người. Sau cùng vẫn là một người già, Vân Quán Ninh sinh ra vài phần lo lắng, dùng ánh mắt nhìn mẹ góa con tôi nhìn ông, người tiếp tục làm người già cô đơn ở đây đi. Là bản thân người không xuống núi cùng ta. Huyền Sơn tiên sinh lau nước mắt, Ninh nha đầu. Ta biết ngươi ngoài miệng thì chua ngoa nhưng lòng lại mềm như đậu phụ, ngươi không yên tâm nhất chính là ta. Vân Quán Ninh. Đúng đấy, ta là ngoài miệng thì chua ngoa nhưng lòng lại mềm như đậu phụ đấy. Là loại đậu phụ đông lạnh ở Đại Đông Bắc. Huyền Sơn tiên sinh nghe không hiểu, nhưng vẫn rưng rưng nước mắt. Thấy vậy, Vân Quán Ninh lại lấy từ trong không gian ra mấy gói cá khô cay đưa cho ông, ấy, đừng khóc. Thuận tay đưa cho ông vài cây cả mút. Huyền Sơn tiên sinh lúc này mới nín khóc mỉm cười, gà, ngan, ngỗng đều có rồi, thiếu cá thôi. Ngươi đang chơi gì vậy chứ? 3343 à? Ông xé giấy gói cây kẹo mút, thận trọng liếm nó. Lập tức bị vị ngon của cây kẹo mút mê hoặc đến không dứt ra được. Ngọt thật. Huyền Sơn tiên sinh vui vẻ giống như một đứa trẻ già 7-8 tuổi. Vân Quán Ninh bất lực, người đưa ta tiền sao? Còn 3343. Bọn ta đi rồi người phải giữ gìn sức khỏe đấy. Tống Tử Ngư dặn dò Huyền Sơn tiên sinh vài câu, Huyền Sơn tiên sinh lại dặn dò hắn ta vài câu. Mắt nhìn sắc trời không còn sớm, Vân Quán Ninh bắt đầu thúc giục. Có Tống Tử Ngư ở đây, bọn họ rất nhanh đã xuống được núi. Đoạn đường này, Vân Quán Ninh hỏi không ít vấn đề. Câu trả lời của Tống Tử Ngư làm nàng giật mình không thôi. Nàng vốn cho rằng Huyền Sơn tiên sinh tốt xấu cũng phải 7-80 tuổi rồi. Ai ngờ Tống Tử Ngư đáp, còn chưa qua 50. Thấy vẻ mặt nàng khiếp sợ, Tống Tử Ngư cười giải thích, cái người nhìn thấy không phải mặt thật của sư phụ. Người vô cùng am hiểu về huyễn cảnh, cái người có thể nhìn thấy là dáng vẻ người nghị sư phụ như vậy. Câu này hơi phức tạp. Vân Quán Ninh cẩn thận trau chuốt lại một chút, mới hiểu được ý Tống Tử Ngư muốn thể hiện. Ý ngươi là, ta tưởng tượng ra ông ấy là một ông già râu tóc bạc phơ, thì ông ấy sẽ biết ra một ông già như vậy. Ừ. Tống Tử Ngư gật đầu. Nhìn dáng vẻ Vân Quán Ninh nghẹn họng nhìn mình chân chối, hắn ta thấp giọng cười, không cần kinh ngạc, cái gì sư phụ cũng biết hết. Hay một tài năng đa thể loại. Vân Quán Ninh hối hận rồi. Cho dù nàng có bắt cũng nên bắt người tại xuống núi. Nàng nhớ đến lần đầu gặp được Huyền Sơn tiên sinh, dáng vẻ ông đạo mạo xuất chúng. Sau này ở chung thì dần biến thành một ông già nát rượu. Sự thay đổi rõ ràng đến vậy, vậy mà Vân Quán Ninh lại không nhìn ra. Thì ra đều là vì Huyền Sơn tiên sinh dùng huyễn cảnh sao? Ông già nát rượu xấu xa này, tính tình cũng không vừa. Vân Quán Ninh cảm thấy mình bị lừa, chớp mắt hỏi lại, vậy ngươi cũng biết tốt à? Ta, tuy rằng không được như sư phụ, nhưng cũng biết đôi chút. Tống Tử Ngư khiêm tốn. Vân Quán Ninh gật đầu, cũng nghĩ thông rồi, không sao. Hôm khác ta bắt sư phụ ngươi xuống núi. Ngươi không biết cái gì chúng ta cùng học qua một chút. Tống Tử Ngư tò mò liếc nhìn nàng. Chỉ cảm thấy vị Minh Vương Phi nàng thật sự khác biệt so với những nữ tử hắn ta đã từng gặp. Bầu trời tối dần, Vân Quán Ninh cùng Tống Tử Ngư vào đến kinh thành. Có điều hôm nay, nàng không về Cố gia trước mà là về Minh Vương Phủ. Nàng rời đi hơn 20 ngày đến lúc trở lại vương phủ vẫn là dáng vẻ lúc nàng rời đi. Gã sai vặt gác cổng thấy nàng trở lại, kích động đến nước mắt lưng tròng, vương phi người thế nhưng trở lại rồi. Người còn không trở về, vương gia sắp hủy luôn cả vương phủ rồi. Có cho biết, thời gian Vân Quán Ninh và Viên Bảo không ở đây tính tình Mạc Diệp Âm trầm bất ổn đến cỡ nào. Hạ nhân trong vương phủ, ai nấy đều lo lắng chờ đợi, thấy hắn đều đi đường vòng. sợ rằng chỉ cần không cẩn thận chút thôi đến cái mạng nhỏ cũng không còn. Cũng chỉ có Vương Phi và tiểu công tử có thể đè ép được Vương gia thôi. Nhưng mà lúc thấy sau lưng nàng là Tống Tử Ngư, mặt gã sai vật đen như than, đây đây đây, Vương Phi, người có ý gì? Lúc trước Vương Phi xảy ra tranh chấp với Vương gia, nói cái gì mà nàng nuôi nam sủng? Chẳng lẽ lại, cái tên nam nhân nhìn rõ yếu đuối kia, thật sự là nam sủng của Vương Phi? Vương Phi à? Gã sai vật cả gan, mời Vân Quán Linh qua một bên, hạ giọng nói, người muốn nuôi nam sủng thì nuôi sau lưng Vương gia là được rồi, nô tài sẽ xem như không thấy gì hết. Nhưng mà người sao lại dẫn người ta về phủ? Vương gia chắc chắn sẽ tức đến muốn lật trời. Thấy gã sai vật hiểu lầm, Vân Quán Linh vui vẻ, cũng không sốt ruột giải thích. Vương gia đâu? Đang ở thư phòng ạ. Gã sai vật vừa trả lời, đã thấy Vân Quán Linh dẫn theo Tống Tử Ngư đi về phía thư phòng. Cái này thật sự không được mà. Chương 269. Vương Phi, Vương Phi. Gã sai vật vội vàng đóng cửa lại, thất kinh đuổi theo. Nhưng Vân Quán Linh và Tống Tử Ngư đi rất nhanh, đến trước thư phòng, Vân Quán Linh gõ cửa tượng trưng, sau đó liền đẩy đi vào. Tống Tử Ngư cũng theo sau, cửa thư phòng lại khép chặt lần nữa. Mạc Diệp đang ở cùng với vài đại thần thảo luận chuyện của thần cơ doanh. Lúc trước Mạc Tông Nhiên đã hạ lệnh, hắn phải giải quyết nạn đói của dân chúng. Thấy Vân Quán Linh đi vào, hắn nhíu mày, không được phép của bổn vương, ai cho nàng vào đây? Thiếp cũng không muốn vào đây, nhưng hiện tại có chuyện quan trọng cần phải bàn bạc với chàng. Vài đại thần thấy hai vợ chồng bọn họ đối chọi gay gắt, đưa mắt nhìn nhau, thức thời đứng dậy, vương ra, vi thần cáo lui. Lúc này Mạc Diệp mới nhìn tới Tống Tử Ngữ đang đứng phía sau Vân Quán Linh. Ánh mắt hắn trầm xuống, mày càng nhíu chặt, Vân Quán Linh, ý của người là gì? Muốn tuyên chiến với bổn vương? Hắn phòng trừng, Vân Quán Linh thật sự là muốn dưỡng nam sủng. Không tính là tuyên chiến, ta muốn làm thỏa thuận. Vân Quán Linh đặt mông ngồi xuống, ra hiệu cho Tống Tử Ngư ngồi theo, nếu ta giúp ngươi giải quyết nguy cơ lúc này, ngươi dự định sẽ báo đáp ta thế nào? Hừm. Mạc Diệp cảm thấy hứng thú, ngươi nói trước đi, ngươi sẽ giải quyết thế nào? Ngươi không cần bận tâm, ta không những tài cán giúp ngươi giải quyết nguy cơ, còn có thể giúp ngươi đánh bại Mạc Hồi Phong. Chỉ một câu nói, ánh mắt Mạc Diệp chợt lóe lên. Hắn không phải không nghi ngờ Vân Quán Linh, mà là bởi vì, hắn hiểu rõ hơn ai hết, nữ nhân này quả thực không đơn giản. Một bụng đầy mưu kế, nếu dùng hết, chắc chắn sẽ khiến kinh thành gà bay chó sủa, một ngày cũng không được yên. Ngươi muốn bổn vương báo đáp ngươi thế nào? Thứ nhất, ở đâu, dưới tình huống nào, cũng không được phép lấy Viên Tiểu Bảo ra uy hiếp ta. Chẳng những bảo toàn tính mạng của Viên Tiểu Bảo, ngay cả sự tồn tại của nó, cũng không được nói cho bất luận kẻ nào. Vân Quán Linh cực kỳ nghiêm túc nói, đứa con này là tất cả đối với nàng, mặc kệ khi nào, nàng cũng phải đảm bảo sự an toàn của Viên Tiểu Bảo. Mạc Diệp không nghĩ tới, điều kiện thứ nhất của nàng là Viên Tiểu Bảo. Hắn không nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, được, bổn vương đáp ứng ngươi. Viên Tiểu Bảo không chỉ con của Vân Quán Linh, mà còn là con của hắn. Thứ hai, dưới bất kỳ tình huống nào cũng không được phép nghi ngờ ta. Ta làm tất cả, cho dù không phải vì ngươi, cũng là vì Viên Tiểu Bảo. Còn nữa, ta và ngươi cùng ở trên một chiếc thuyền, ta sẽ không hại ngươi. Mặc dù yêu cầu này có hơi khó đáp ứng. Mạc Diệp nhìn nàng thật lâu, sau đó nói, có thể. Vì Viên Tiểu Bảo, hắn nguyện tin tưởng nàng. Thứ ba, lúc trước chúng ta đã nói rồi, ta giúp ngươi bày mưu tính kế, ngươi phải bảo vệ ta an toàn. Không thành vấn đề. Điểm này, Mạc Diệp vui vẻ đáp ứng. Khoảng thời gian sắp đến, có Vân Quán Linh tương trợ, thần cơ doanh sẽ nhanh chóng phát triển. Thậm chí còn được phụ hoàng coi trọng, khiến Mạc Hội Phong yếu thế. Thứ tư, sau này không được ở bên hai ta, nhắc tới người trong mộng hay người không thể quên. Cái gì mà Tần Tự Tuyết tựa như xương? Vân Quán Linh nghiến răng nghiến lợi nói, giờ ta vẫn chưa muốn quyện nàng ta. Nếu ngươi làm ta nổi điên, ta sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết. Chuyện này ngươi không cần xem bảo. Cho dù ta có làm gì, thì cũng là ân oán cá nhân giữa bọn ta. Mặc dù biết, giữa Tần Tự Tuyết và Vân Quán Linh, quả thật có không ít ân oán cá nhân. Huống hồ, Tần Tự Tuyết sống hay chết, cũng không liên quan đến hắn. Vì thế, hắn gật đầu, bổn vương đáp ứng ngươi. Bởi vì Tần Tự Tuyết mà hai người bọn họ xảy ra tranh chấp, chiến tranh lạnh, rằng co suốt gần một tháng trời. Mạc Diệp cũng không muốn kéo dài tình trạng căng thẳng này thêm nữa. Thứ năm, thấy Vân Quán Linh vẫn còn muốn nói tiếp, Mạc Diệp không vui, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái điều kiện thế? Không phải nói muốn trợ giúp bổn vương à? Sao lại đòi hỏi bổn vương nhiều như vậy? Nàng chiếm tiện nghi còn chưa đủ ư? Dựa vào cái gì lại hết lần này đến lần khác ra điều kiện với hắn? Được thôi, dù sao ta vẫn chưa nghĩ ra cái thứ năm, trước mắt tuân thủ mấy điều kiện kia đi. Vân Quán Linh chép miệng, à đúng rồi, điều kiện thứ năm, ngươi đưa cho ta 10 vạn lạng bạc. Mạc Diệp, ngươi thiếu bạc vậy sao? Lại tìm hắn đòi tiền. Vừa nghe lời này, Vân Quán Linh không vui, ngươi quản ta thiếu bạc hay không thiếu bạc? Ta là vợ ngươi, chẳng lẽ mỗi tháng ngươi không thể cho vợ mình tiền tiêu hả? Ngươi không phải nuôi ta à? Lúc này ta tìm ngươi đòi tiền, ngươi còn tức giận. Mạc Diệp hít một hơi thật sâu, áp chế lửa giận trong lòng, được rồi. Hắn đối lý, hắn không phản bác. 10 vạn lượng bạc đúng không? Lát nữa bốn vương sẽ phái người đưa đến Thanh Ảnh viện. Ý tứ này là muốn đuổi nàng về vương phủ đấy mà. Được. Vân Quán Linh không phản bác nữa, cho hắn bậc thang, ngươi phái người đưa Viên Tiểu Bảo về. Ngày mai ta sẽ giải thích với ngoại tổ phụ. Được. Mạc Diệp thở phào một hơi. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, vậy giờ ngươi có thể nói cho bổn vương biết, ngươi dự định sẽ làm thế nào không? Không phải ta sẽ làm thế nào, mà là hắn sẽ làm thế nào. Vân Quán Linh đẩy Tổng Tử Ngư ra, vẻ mặt đắc ý. Hiện tại Tổng Tử Ngư chính là át chủ bài của nàng. Tổng tử Ngư có chút mờ mịt. Trên đường xuống núi, Vân Quán Ninh cũng đã nói với hắn ta, mục đích xuống núi lần này. Hắn ta chỉ nghĩ chuyện đầu tiên sau khi xuống núi, chính là cứu Hoa Màu giúp dân chúng. Ai mà biết, hắn ta lại ngồi ở chỗ này, uống trà, nhìn hai vợ chồng bọn họ cãi nhau. Thật là xấu hổ. Thẳng đến khi bị Vân Quán Ninh kéo tới, hắn ta mới gật đầu với Mạc Diệp, Minh Vương. Vị này chính là... Hai mắt Mạc Diệp hơi híp lại. Tống Tử Ngư. Vân Quán Ninh giới thiệu một chút, vị này chính là đệ tử thân truyền của Huyền Sơn Tiên Sinh, đồ đệ duy nhất của Huyền Sơn Tiên Sinh. Nghe vậy, ánh mắt Mạc Diệp chấn động. Ngươi nói cái gì? Mới vừa xử lý xong một lưu đại văn, nay ở đâu lại chạy ra, đồ đệ của Huyền Sơn Tiên Sinh? Nữ nhân Vân Quán Ninh này, có phải đang nói giỡn hay không? Không phải Huyền Tiên Sinh không thu nhận đồ đệ à? Hắn ảm đạm nhìn nàng, Huyền Sơn Tiên Sinh bật âm vô tính, bổn vương phái không ít người tra tung tích của Huyền Sơn Tiên Sinh, nhưng đến nay vẫn không thu được tin tức gì. Ngươi tìm người này ở đâu? Lời nói của hắn không che giấu sự ngờ vực. Ngay cả Tống Tử Ngư cũng nghe ra. Nhưng hắn ta lại không tức giận, chỉ mỉm cười dịu dàng, hành tung của sư phụ quả thật rất khó tra được. Cho nên, Vân Quán Ninh, ngươi cảm thấy bổn vương rất hồ đồ sao? Mạc Diệp liếc Tống Tử Ngư, sau đó lại nhìn Vân Quán Ninh, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo, ngươi dẫn hắn đến gặp bổn vương, mục đích là gì? Muốn liên thủ đối phó với bổn vương. Lưu Đại Văn cấu kết với Mạc Hồi Phong, cho nên Lưu Đại Văn mới ngã ngựa, Mạc Hồi Phong bị trách phạt. Mạc Diệp theo bản năng cho rằng Vân Quán Ninh cũng muốn dùng người này đến lật đổ hắn. Vân Quán Ninh bị một chàng dài này của hắn chọc cho phun khí. Nàng tức giận đến bật cười, cố nén không tát cho hắn một bạt tai, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Mạc Diệp, lúc nãy ngươi và ta đã làm giao dịch, điều thứ hai là gì?" "Ngươi?" Mạc Diệp còn chưa nói xong, một cái bạt tai rơi xuống mặt hắn. Chương 270. Cũng may hắn nhanh nhạy, thoát cái đã nắm được cổ tay của nàng. Lần trước bị nàng tát một cái đã đành đi, lần này nàng lại dám động thủ với hắn ở ngay trước mặt người ngoài. Mạc Diệp hoàn toàn tức giận, kéo người kia vào trong lòng. "Vân Quán Ninh, bổn vương là phu quân của ngươi." Hắn hung hăng trợn mắt nhìn nàng, "Ngươi muốn chết sao? Phu quân thì đã làm sao? So với một phu quân suốt ngày đi nghi ngờ ta, ta thả làm một quả phụ." Vân Quán Ninh không chút sợ hãi mà đáp trả. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng đối đầu với Mạc Diệp. Tống Tử Ngư lại lúng túng xoay người đi chỗ khác, hắn ta đứng ở bên ngoài cửa chờ bọn họ cãi nhau xong rồi mới quay vào. "Mới nãy ta đã nói xong hết cùng với ngươi rồi, bây giờ ngươi lại bắt đầu nghi ngờ ta. Tự ngươi nhớ kỹ lại đi, điều kiện thứ hai là gì? Lặp lại cho ta nghe, một chữ cũng không được thiếu." Vân Quán Ninh giận đến run cả người. Nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, Mạc Diệp không khỏi nhớ tới cảnh bọn họ cãi nhau đêm đó. Nàng cũng là giận đến cả mặt đều nhíu chặt lại như này. Trong lòng hắn bất giác lại cảm thấy hối hận, không thể làm gì khác hơn ngoài việc bỏ mặt mũi qua một bên, trầm giọng nhắc lại, "Điều kiện thứ hai, trong bất kỳ tình huống nào cũng đều không được phép hoài nghi ta. Tất cả mọi chuyện ta làm, cho dù không phải vì chàng thì cũng là vì Viên Bảo. Ta vẫn nói câu đó, chàng và ta cùng đứng chung trên một con thuyền, ta sẽ không hại chàng." Lặp lại thêm lần nữa. Vân Quán Ninh vẫn chưa hết tức tối. "Vân Quán Ninh, ngươi đừng có quá phận. Bổn vương nhường nhịn ngươi cũng có giới hạn thôi." Mạc Diệp cũng nổi giận. "Ta bảo ngươi lặp lại thêm lần nữa." Vân Quán Ninh dùng sức đạp lên chân của Mạc Diệp, chỉ có khi lặp lại hai lần trở lên thì ngươi mới càng nhớ lâu được. Mạc Diệp bị đau, vội vã buông nàng ra, lùi lại về sau một bước. Bị người kia bắt ép đến không còn cách nào khác, hắn cũng chỉ đành lặp lại thêm lần nữa. "Câu thứ hai trong đó là gì?" Vân Quán Ninh lạnh mặt nhìn hắn, như thể một cô giáo dạy văn đang trả bài học trò, ánh mắt đó khiến cõi lòng của Mạc Diệp căng thẳng, bỗng có chút chột dạ mà rời tầm nhìn sang chỗ khác. "Tất cả mọi chuyện ta làm, cho dù không phải vì chàng thì cũng là vì Viên Bảo." Hắn đáp, "Đúng vậy, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu không vì Viên Bảo, ta nhất định sẽ không giúp ngươi." Vân Quán Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Diệp càng thêm hổ thẹn. Hắn có thể hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác, Vân Quán Ninh yêu thương Viên Bảo như thế nào. Viên Bảo chính là tính mạng của nàng. Vì Viên Bảo, nhất định nàng cũng sẽ không làm gì hắn cả, nhưng mà hắn lại hết lần tới lần khác đi chọc tức nàng. Hôm nay, vốn dĩ cả hai đã có thể làm lành được rồi. Nhưng bởi vì hắn không biết lựa lời, lại bởi vì hắn nghi ngờ, cho nên mới khiến nàng tức giận thêm lần nữa. Mạc Diệp cúi đầu, giọng nói cũng dịu dàng lại mấy phần. "Linh Nhi, xin lỗi, đều do bổn vương không tốt."